Nhưng là, Viên Thuật môi cũng đang run rẩy, tội nghiệp mà nhìn Lưu Chiết khóc lóc kể lể nói, cái này, cũng quá nhiều, ta không có nhiều tiền như vậy tại a. Lưu Chiết cười híp mắt nói, ngươi có hay không, kỳ thực cái này cũng không liên quan, tứ thế tam viên gia nên có không ít tích chữ, ngươi viết phong thư, sau đó sẽ cho cái tín vật khiến người ta đưa trở về. Viên gia lúc nào đem tiền thuế đưa tới, ta liền lúc nào thả ngươi. Lưu Chiết mang trên mặt chân thành mỉm cười, nhưng xem ở Viên Thuật trong mắt, lại như một cái ác nụ cười, hắn hai mắt đảo một cái, lại một lần nữa thẳng thắn ngất đi. Nhìn Viên Thuật như vậy đáng thương bị mang ra đại trướng, người hiền lành Lưu Ngu trong lòng không đành lòng, nhìn về phía Lưu Chiết hỏi, Tử Lăng, ngươi sẽ không nói thật chứ? Nếu là thật theo, để Lưu Chiết nói tới như vậy, không thu được tiền không thả người, phỏng chừng Viên Thuật cái tên này về nhà ngày là xa xa khó vời, dù sao này con số thật sự là quá to lớn. Tử Lăng, ngươi là thiếu tiền lương sao? Ta ký châu tuy nhiên không nhiều, nhưng có thể trợ giúp ngươi một ít. Không thể không nói, Lưu Ngu làm người còn thực là không tồi. Nghe được Lưu Ngu nói, Lưu Chiết không buồn cười nói, bá An huynh lo lắng, chút tiền này lương ta ưu châu vẫn có. Lưu Ngu không rõ, hỏi, vậy ngươi tại sao còn muốn hướng về Viên Đường yêu cầu nhiều như vậy chứ? Khó nói Tử Lăng ngươi là không tính thả Viên Đường. Lưu Chiết khẽ cười nói, Viên Đường tự nhiên không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn, chọc tới ta, không trả giá một chút sao được. Bá An huynh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta liền dễ dàng như vậy để hắn trở lại, thế nhân chẳng phải là cũng cho là ta Lưu Chiết dễ ức hiếp. Nếu như sau đó mỗi người cũng chạy tới bắt nạt ta một, hai, chẳng phải là để ta phiền phức vô cùng. Lưu Chiết tự nhiên có hắn cân nhắc, nếu để cho Viên Thuật chẳng có chuyện gì liền thả, thế nhân còn tưởng rằng Lưu Chiết sợ sệt Viên gia, không dám đắc tội Viên gia, vì lẽ đó hắn phải đem Viên Thuật làm thẻ đánh bạc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem hắn để cho chạy. Mà Lưu Chiết hướng về Viên Thuật sư tử mở miệng lớn cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu như Viên gia có thể lấy ra lớn như vậy một món tiền bạc đến chuộc đồ Viên Thuật, Lưu Chiết tự nhiên là cực kỳ nên. Nhưng nếu như không bỏ ra nổi nói, bọn họ lại muốn chuộc đồ Viên Thuật, này Lưu Chiết tự nhiên năng hướng về bọn họ để một ít khác yêu cầu. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn mang nói, thật không tiện, Viên gia rất lợi hại. Chưa từng nghe tới, không lấy chút đồ, vật để đổi, nằm mơ đi thôi. Này Tử Lăng đón lấy ngươi tính toán làm thế nào? Lý Song Viên Thuật về sau, Lưu Ngu hỏi Lưu Chiết. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, cái này hiển nhiên là muốn thừa thắng xông lên, để Hà Tiến này ngu đem chúng ta đứa cháu kia đưa tới, miễn cho Lưu Hiệp đứa nhỏ này ở trong cung bi thảm những người kia độc thủ. Nếu như khả năng, thuận tiện đem Hà Tiến cái này đại tướng quân cho bãi miễn. Nói đến, Lưu Biện, Lưu Hiệp hai cái hoàng tử cũng coi là Lưu Ngu chất tử. Lưu Ngu nghe được Lưu Chiết nói, gật đầu tán thành nói, cái này đương nhiên. Lưu Ngu từ Viên Thuật trong miệng nghe được Hà Tiến ở Lạc Dương hành động về sau, hắn cũng sớm đã đối với Hà Tiến hận thấu xương. Bất quá Lưu Ngu trầm mặc một lát sau nói, bất quá cái này có chút khó khăn. Hiện tại triều đình đại quyền bị Hà Tiến một người toàn quyền nắm giữ, hơn nữa hoàng thượng tuổi nhỏ, nếu như chúng ta làm cho quá gấp, chỉ sợ hắn hội chó cùng rất dậu. Không bằng chúng ta lấy cái này làm điều kiện, để hắn đem Trần Lưu Vương đưa ra tới. Vậy thì theo, đệ bá An huynh nói đến đi. Lưu Chiết đối với cái này hiển nhiên không có ý kiến, ngẫm lại, hắn tiếp tục nói, ta cũng phải phái người về một chuyến U Châu. Lưu Chiết chi sở dĩ như vậy ra sức, cũng không phải là nói hắn đối với cái này Trần Lưu Vương có cái gì cảm giác, càng không phải là nói đúng cái này hắn thất tông thân có cái gì tốt cảm giác, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn trọng cam kết. Nếu đáp ứng tiên hoàng, như vậy hắn tự nhiên tận lực đi làm đến, đây chính là Lưu Chiết. Lưu Ngu nghe được Lưu Chiết nói, không hiểu nháy mắt mấy cái, hỏi. Tử Lăng, phái người trở lại làm gì? Lưu Chiết cười nhạt nói, tự nhiên là mang nhiều một chút binh mã đến, nếu như Hà Tiến không chịu đem chúng ta chất nhi đưa ra đến, ta liền tự mình đi Lạc Dương đòi hỏi. Lưu Chiết nói xong, con mắt cũng phải trở nên sắc bén, một luồng nhàn nhạt uy áp từ hắn trên phát tán ra. Lưu Ngu cảm nhận được Lưu Chiết bên trên tán phát đi ra khí tức, trong lòng âm thầm có chút khiếp sợ. Kết quả là, có mấy cái đạo tinh mã từ Ký Châu nhanh chóng xuất phát, mang theo Lưu Chiết. Lưu Ngu tin tức đi tới Lạc Dương. Lưu Chiết cùng Lưu Ngu liên danh bẩm tấu lên, nói Hà Tiến hung hăng bá đạo, mục vô pháp kỷ, nhiễu loạn triều cương, muốn triều đình bãi miễn Hà Tiến đại tướng quân vị trí, giáng thành thứ nhân. Cái này một đạo tấu trương lên triều đình hỗn loạn, Hà Tiến càng là tức giận đến liên tiếp mấy ngày không lên triều, lấy đó kháng nghị. Dùng cái này đồng thời, Lạc Dương Viên gia cũng thu được có người từ Ký Châu mang đến tin tức này để Viên gia trực tiếp rơi vào hỗn loạn. Bởi vì Lưu Chiết mở ra con số để Viên gia láo ra tử Viên Thuật phụ thân Viên Phùng miệng phun máu tươi ngất bất tỉnh, để Viên gia rơi vào quần long vô thủ trong hỗn loạn. Lẽ nào có lý đó, vô liêm sỉ, hỗn đản, Lưu Tử Lăng, Lưu Bá An hai cái giết ngàn đao ra hỏa. Mỗi ngày nguyền rủa Lưu Chết Lưu Ngu là gì tiến vào nhiệm vụ hàng ngày, ngày hôm nay làm xong nhiệm vụ hàng ngày về sau, Hà Tiến mới triệu tập thủ hạ mở ra biết, lần này hắn trực tiếp bài trừ Tào Tháo, không cứ gọi nữa hắn đến đây. Tào Tháo ba lần bốn lượt với hắn đối nghịch, Hà Tiến đã sớm đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Chương 177, thập thường thị âm như lên. Hà Tiến nhìn mình tâm phúc bộ hạ, tức giận rít gào lên, Đinh Kiến Dương người đâu? Đồng Trọng Dĩnh người đâu? Tại sao quá lâu như vậy bọn họ còn chưa tới Lạc Dương? 10 vạn Tây Huyền quân toàn bộ bị tiêu diệt về sau, Tây Huyền quân hiện ở chỉ còn dư lại tiểu miêu 2-3 con, Lạc Dương duy nhất bảo vệ quanh bộ đội chỉ còn dư lại Bắc quân, nhưng từ lần trước Viên Thuật phản ứng hướng đến xem, nếu như Lưu Chết đến, e sợ Bắc quân hội cái thứ nhất quay giáo. Cho đến lúc này, Hà Tiến mới bi ai địa phát hiện mình nhưng mà đã không có đáng giá tin tưởng bộ đội, nói ra đến vậy trào phúng, tay cầm thiên hạ binh mã đại tướng quân, nhưng mà sẽ vì không có quân đội xứng mà phiền não. Hiện ở Hà Tiến có thể hy vọng chỉ có Tịnh Châu cùng Lương Châu quân đội, Hà Tiến cực kỳ thực sự hy vọng bọn họ nhanh lên một chút đến Lạc Dương, như vậy liền không cần lo lắng Lưu Chết dẫn người giết tới Lạc Dương tới. Bẩm báo đại tướng quân, Tịnh Châu binh mã đã bờ sông, không ra 10 ngày liền có thể đến Lạc Dương. Lương Châu binh mã đã ở Hoa Sơn một vùng dừng lại. Hạ thấp có người trả lời. Dừng lại? Tại sao dừng lại? Hà Tiến tiếp tục gầm thét lên. Hà Tiến không biết là, Đồng Trác kỳ thực đối với Lưu Chiết cũng là có một ít sợ hãi, hắn từng cùng Lưu Chiết sóng vai đấu thắng, biết rõ Lưu Chiết thực lực lớn, đặc biệt thu được Lưu Chiết lấy 1 vạn Hắc Lân quân liền bại 10 vạn Tây Huyền quân tin tức về sau, Đồng Trác thì càng thêm hãi hùng khiếp vía. Lưu Chiết cái này đáng chết ra hỏa, nhưng mà như thế, ta có còn nên đi Lạc Dương bang Hà Tiến này giết lợn? Vạn nhất bị Lưu Chiết nhìn chằm chằm làm sao bây giờ? Ôm mâu thuẫn như vậy tâm tư, Đồng Trác xuất quân trì trệ không tiến. Lúc này, bên ngoài có người nói, báo, Ti đại giáo úy Viên Thiệu đến. Để hắn đi vào. Hà Tiến tức giận nói đạo. Bởi vì Viên Thuật vô năng, Hà Tiến trực tiếp đem đối với Viên Thuật nộ khí rời nộ đến Viên Thiệu bên trên, những ngày qua đối với Viên Thiệu cũng là không nhiều tiếp đãi. Thấy qua đại tướng quân. Viên Thiệu mang trên mặt vẻ u sầu, tựa hồ có chuyện quan trọng. Miễn lễ. Hà Tiến tức giận nói. Viên Thiệu chắp tay nói, đại tướng quân, Thiệu lần này đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ đại tướng quân, còn lớn hơn tướng quân ra tay viện trợ. Chuyện gì? Đây là trong nhà gần nhất thu được Lưu Chiết thư tín. Viên Thiệu đem một phong thư tín đưa cho Hà Tiến. Nghiệm. Hà Tiến đưa cho bên cạnh hạ nhân, hắn rốt đặc cắn mai, xem cái rắm. Vô liêm sỉ, lẽ nào có lý đó, khốn kiếp. Làm Hà Tiến nghe xong phong thư này cho về sau, nhất thời nổi trận lôi đình. Hà Tiến đem Lưu Chiết mắng to một trận về sau, còn chưa hả giận, trực tiếp quay về Viên Thiệu tiếp tục nộ hứng nói, đây là ngươi Viên ra sự tình, đừng đến phiền bổn tướng quân. Bổn tướng quân cũng vẫn không có đi truy cứu Viên Thuật thất bại tội, các ngươi nhưng mà còn có mặt mũi để bổn tướng quân xuất tiền lương cứu hắn trở về. Nói cho ngươi, việc này không cửa. Lưu Chiết ở thư tín nâng lên xuất tiền lương con số để Hà Tiến nhiệt huyết sôi trào, nổi giận đùng đùng, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Báo, đại tướng quân, ngoài cửa có sử giả cầu kiến. Cái này cờ mờ nở là ai? Nghe nói là đại biểu Hiến Đợi cùng với Tương Bí Hầu mà tới. Đem hắn kéo ra ngoài chém. Hà Tiến nộ hướng đạo. Vừa nghe đến hai người kia tên, Hà Tiến não tử liền không tỉnh táo. Bất quá Hà Tiến não tử không tỉnh táo, nhưng hắn thủ hạ vẫn có tỉnh táo, vội vã ngăn lại nói, không thể, đại tướng quân, ta cảm thấy vẫn là tốt nhất tiên kiến vừa thấy hắn. Liền sử giả bị gọi đi vào gặp mặt Hà Tiến, sử giả đem Lưu Chiết, Lưu Ngu hai người ý tứ kể lể đi ra. Sử giả thuyết minh đại khái ý là, bọn họ có thể không truy cứu Hà Tiến trách nhiệm, nhưng Hà Tiến nhất định phải đem Trần Lưu Vương đưa ra Lạc Dương. Đưa tới U Châu từ Lưu Chiết đến bảo vệ, bằng không Lưu Chiết Lưu Ngu ít ngày nữa sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây Lạc Dương tự mình tiếp Trần Lưu Vương. Hà Tiến nghe vậy, nhất thời chửi ầm lên, suýt chút nữa trực tiếp rút kiếm, muốn khiến cho người cho chém, cũng còn tốt hắn bên bộ hạ kéo hắn lại. Trưng nhượng phủ đệ. Thập thường thị toàn bộ tụ tập ở đây, giờ khác này mấy người bọn họ cực kỳ hài lòng. Gần đây triều đình cục thế đối với Hà Tiến là đại đại bất lợi, loại cục diện này tự nhiên để trương nhượng mọi người cực kỳ hài lòng. Đặc biệt gần nhất nhìn thấy Hà Tiến nhưng mà không lên triều, mà Hà Thái Hậu lại giao cho bọn họ không ít quyền lợi, để bọn hắn địa vị được tiến một bước tăng lên, tuy nhiên còn không đạt tới tiên hoàng khi còn sống địa vị, nhưng cái này vẫn để trương nhượng mọi người phân chấn không ngớt, cảm thấy đoạt lại đại quyền, trở lại trước đây tháng ngày ngày trong tầm. Tay. Triệu Trung trên mặt giờ khắc này mang theo đắc ý chi, nhìn những người khác hỏi, các ngươi đoán xem này giết lợn bây giờ đang làm gì đây? Khẳng định là đang khóc cha chửi má nó, nghe người ta hồi báo nói. Mỗi ngày trôi qua có thể nghe được cái này giết lợn đang chửi mắng Yến Hầu. Quách Thắng cười ha ha nói. Những người khác vừa nghe, cũng bắt đầu cười ha hả, chỉ là bọn hắn tiếng cười nhưng cực kỳ khó nghe. Lúc này, Trương Nhượng thâm trầm địa lên tiếng nói. Chúng ta trước tiên chớ đắc ý quá sớm, nghe nói Tịnh Châu Thứ Sử rất nhanh sẽ đến Lạc Dương, không chừng đến thời điểm cái này giết lợn lại hội trở nên kiêu ngạo. Không sai, ta người nghe được tin tức, cái này giết lợn cố ý dùng Trần Lưu Vương tạm thời ổn định Yến Hầu cùng Tương Bí Hầu, làm hết sức trì hoãn, không cho bọn họ lãnh binh đến đây Lạc Dương. Một mực trầm mặc nói Hạ Huẩn lên tiếng nói, có thể một mặt khác hắn lại phái người đi dục Đồng Trác, đồng thời hứa lấy quan to Lộc Hầu, hiện ở Lương Châu binh mã đã một lần nữa khởi hành, hiện ở chính chiêu Lạc Dương đến đây. Quách Thăng có chút nóng nảy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Một khi đại quân vào thành, giết lợn tất nhiên sẽ cho nên thức tỉnh, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ tiếp tục bị hắn ức hiếp. Nếu không để Yến Hầu mang binh đến đây. Triệu Trung đưa ra một ý kiến. Vô dụng. Hạ Huẩn lắc đầu một cái nói, giết lợn đã dùng Trần Lưu Vương ổn định Yến Hầu, huống hồ lúc này phái người xuất phát đã tới không kịp. Trương Nhượng vẫn đang nghe bọn họ đối thoại, đang lúc này, hắn đột nhiên mặt lộ hung ác, nói. Đã như vậy, vậy thì do chúng ta động thủ, chỉ cần chúng ta diệt trừ Hà Tiến, đến thời điểm Lạc Dương thì sẽ rơi vào quần long vô thủ, Tịnh Châu, Lương Châu binh mã cũng không có bất kỳ lý do gì đến đây Lạc Dương, chỉ cần một phong thánh chỉ liền có thể để cho trở về. Chúng ta chỉ cần đem Hoàng thượng đẩy ra đến, trợ Hoàng thượng nắm giữ đại quyền, triều đình dĩ nhiên là quy ta các loại nắm giữ. Những người khác nghe được Trương Nhượng điên cuồng như thế kế hoạch, trên mặt đầu tiên là kinh hãi, sau đó đại hỉ. Rất nhanh, trên mặt bọn họ đồng dạng lộ ra hung ác chi, trong con ngươi lộ ra một luồng điên cuồng sát ý. Hà Tiến phải chết. Chương 178, Hà Tiến chết, Thập Thường Thị diệt, Đồng Trác phạm thượng. Thập Thường Thị giờ khắc này thật bắt đầu điên cuồng. Hà Tiến đem bọn hắn ép tới quá lâu, bọn họ thật vất vả mới có cơ hội lật, bọn họ quyết sẽ không để Hà Tiến lại một lần nữa cưỡi tại bọn họ trên đầu. Liền nói làm liền làm, Trương Nhượng cả đám bắt đầu trong bóng tối sách lược, tìm cơ hội. Mà liền ở Tịnh Châu, Lương Châu binh mã đến Lạc Dương một ngày trước, Trương Nhượng mọi người rốt cuộc tìm được một cơ hội. Thập Thường Thị đem Hà Tiến lừa gạt tiến vào hoàng cung, mà đã sớm mai phục đao tay dịu bay vọt mà ra, đem Thất Kinh Hà Tiến trực tiếp chặt thành thịt nát, trang diện vô cùng thê thảm. Mà chờ ở bên ngoài đợi Viên Thiệu mọi người biết rõ Hà Tiến ở trong cung hại tin tức về sau, trực tiếp xuất binh công phá cung, xông vào hoàng cung, đem Trương Nhượng một đám Thập Thường Thị tất cả đều giết hết. Vốn là vì sao tiến vào báo thù quân đội hoàng cung về sau, nhìn hào hoa hoàng cung, không khỏi giết đỏ mắt, gặp người liền liền giết, đặc biệt thái giám, cung các loại rất nhiều cũng bi thảm độc thủ. Đến đây, hoàng cung đại loạn, ở trận này đại loạn bên trong, hoàng đế Lưu Biện cùng Trần Lưu Vương Lưu Hiệp bị thái giám mang theo trốn đi, nhưng là xuất hiện ở trốn thời điểm, đám người bọn họ nhưng tới biết rõ hoàng cung đại loạn tin tức về sau, hỏa tốc dẫn đầu khinh kỵ liền chạy đi Đồng Trác. Đồng Trác tình cờ gặp hoàng đế mọi người, đại hỉ. Trực tiếp xuất lĩnh 3000 khinh kỵ ở giữa trưa ngày thứ 2 lúc liền đem hoàng thượng đưa đến Lạc Dương. Mà lúc này Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên cũng xuất binh chạy tới Lạc Dương. Đinh Nguyên đối với triều đình trung thành tuyệt đối, đi tới Lạc Dương về sau, binh tướng Mã Lưu ở ngoài thành, hắn chỉ đem Lữ Bố này một ít thân binh Lạc Dương tham kiến hoàng đế. Tại triều công đường, Đinh Nguyên nhìn thấy Đồng Trác nhưng mà ở trước mặt hoàng thượng rất là vô lễ, Đinh Nguyên giận dữ, trước mặt mọi người cùng Đồng Trác lên xung đột, hai người từ đó kết thù kết toán. Đồng Trác sở dĩ đối với hoàng thượng vô lễ, là bởi vì hắn ở đến hoàng thượng thời điểm phát hiện hoàng thượng Lưu Biện nhưng mà bị dọa đến đục run, ngay cả lời cũng sẽ không nói, trái lại là đệ đệ hắn Trần Lưu Vương Lưu Hiệp biểu hiện so với Lưu Biện tốt không biết bao nhiêu lần. Đối với một cái nhát gan như vậy vô năng hoàng đế, Đồng Trác tự nhiên đối với Lưu Biện lên xem thường, mặt ngoài hành vi dĩ nhiên là có vẻ qua loa thất lễ. Đồng Trác bởi vì dẫn đầu khinh kỵ tiến lên, đem đại bộ đội lưu ở phía sau, vì lẽ đó hắn ở Lạc Dương binh mã ít hơn Đinh Nguyên, đối với Đinh Nguyên phẫn nộ, hắn chỉ có nuốt giận vào bụng. Sau đợi tin tế mưu sĩ Lý Nho kiến nghị, dùng tiền tài thu mua Hà Tiến binh mã, đem bảo vệ quanh Lạc Dương đại quân thu hết trong tay. Mà làm Lương Châu binh mã chạy tới về sau, Đồng Trác thủ hạ binh mã đã đạt đến 15 vạn, trong đó Lạc Dương binh mã có 10 vạn khoảng chừng, Lương Châu binh mã 5 vạn, là Đinh Nguyên mang đến binh mã 5 lần có thừa. Thực lực bành trướng sau Đồng Trác, tính toán trực tiếp tiêu diệt Đinh Nguyên 3 vạn nhân mã, sau đó chiếm lấy Lạc Dương, ôm đồm triều đình đại quyền. Nhưng mà để Đồng Trác không nghĩ tới là Đinh Nguyên binh mã tuy ít, nhưng thủ hạ manh tướng nhưng không ít, có Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận các loại đại tướng, song phương đại một hồi hạ xuống, Đồng Trác tức giận phát hiện mình thủ hạ binh mã tổn thất 3 vạn. Đồng Trác không nghĩ tới Tịnh Châu binh nhưng mà như thế, hắn cho rằng trong thiên hạ trừ Lưu Chiết Ú Châu binh ở ngoài, hắn Lương Châu binh là lớn nhất. Hắn lần này cũng là mang theo 5 vạn lớn nhất Lương Châu binh Lạc Dương, là mang theo đại tự tin mà đến, tính toán rửa dẫm cái này 5 vạn binh mã cố gắng hưởng triều đình cái này bánh gà tổ. Ai có thể biết rõ bánh kem vẫn không có thưởng thức được, liền đụng với Đinh Nguyên cái này một viên khó gặm cây đinh. Đặc biệt là Lữ Bố Kiệt xuất biểu hiện lên Đổng Trác chú ý, liền Đổng Trác lên mời chào tâm ý, ở Lý Nho theo đề nghị, Đổng Trác phái người đi thu mua Lữ Bố, nhưng mà Lữ Bố cũng không có xem Tam Nguyên đến kịch đen đuổi như vậy phản Đinh Nguyên. Nổi giận Lữ Bố không chỉ chạm Đổng Trác phái đi xử giả, còn lại một lần nữa lãnh binh trùng kích Lương Châu binh doanh, tạo thành không nhỏ thương vong, lần thứ hai thật sâu đánh Lương Châu binh sĩ khí, tức giận đến Đổng Trác giận dữ. Lý Nho một kế không được lại ra một kế, hắn để Đổng Trác trước tiên làm bộ không địch lại, muốn cùng Đinh Nguyên nghị hòa. Đinh Nguyên quả nhiên trên làm, hắn mang theo Lữ Bố số ít thân tín lạc dương, kết quả gặp phải mai phục, Lữ Bố mọi người chết bỏ chạy, Đinh Nguyên nhưng bên trong mũi tên. Nghĩa phụ Lữ Bố quỳ ở Đinh Nguyên trước mặt, nước mắt đau lòng nói, hài nhi vệ bất lực. Phụng tiên, không trách ngươi, chỉ trách, là cha sơ ý, bất cẩn. Đinh Nguyên chúng tên trên đầu có tẩm thuốc độc, hiện ở đã lan tràn toàn, thời gian không nhiều, Đinh Nguyên bây giờ nói chuyện cũng cảm thấy vất vả. Nghĩa phụ Lữ Bố hai mắt hồng, nước mắt không ngừng từ trong mắt ra. Nghe, nghe ta nói. Đinh Nguyên môi biến thành màu đen, con ngươi đỏ chót, vất vả nói nói, sau khi ta chết, ngươi lập tức chỉ huy nhân mã hồi hồi Tịnh Châu. Không cần báo thù cho ta, đi đi tìm Ú Châu Lưu Lưu Tử Lăng. Nói tới chỗ này lúc, Đinh Nguyên thể bỗng nhiên cứng đờ, liền như vậy khí tức hoàn toàn không có, đột ngột mất. Nghĩa phụ. Nhưng mà mất đi người Tịnh Châu binh mã còn chưa kịp tụ họp lại làm chủ báo thù, liền gặp phải Lương Châu binh mã tập, Lữ Bố tuy nhiên thần dũng, bất đắc dĩ không địch lại chúng, đấu nửa ngày, thương vong nặng nề, sau cùng không thể không xuất lĩnh còn lại không nhiều Tịnh Châu binh lùi hướng về Hổ Lao Quan, tính toán Hổ Lao Quan, theo đóng chú đóng ở. Nhưng Lý Nho sớm có dự mưu, hắn rất sớm liền để Đổng Trác thu mua Hổ Lao Quan thủ tướng, đem Hổ Lao Quan nắm trong lòng bàn tay. Làm Lữ Bố xuất lĩnh tàn binh đi tới Hổ Lao Quan lúc, bị mai phục với đóng thủ quân giết ra, Tịnh Châu quân nhất thời đại loạn. Trước có phục binh, sau lại truy binh, mắt thấy Tịnh Châu quân sắp bị diệt tới nơi. Đống nhiên Hổ Lao Quan hỏa quang nổi lên, một nhánh kỵ binh từ Hổ Lao Quan giết ra. Chương 179, Hổ Lao Quan giải cứu Lữ Bố, trường kích chỉ về Lạc Dương. Nguyên bản Lữ Bố đã rơi vào trong tuyệt vọng, thậm chí hắn đều đã làm tốt chết chuẩn bị. Người nào biết rõ trời không tuyệt đường người, một nhánh khí thế bảng bạc kỵ binh từ Hổ Lao Quan giết ra, bọn họ liền hướng một cái nhọn đao, đang điên cuồng cắt Hổ Lao Quan binh lính cùng với Lương Châu binh lính. Là U Châu Yến đợi Lưu Chiết. Lữ Bố nhận ra chi kỵ binh này chính là Lưu Chiết thủ hạ Hắc Lân quân. Chúng ta viện binh tới. Lữ Bố dấy lên hy vọng, hét lớn một tiếng, phấn chấn quân tâm, Tịnh Châu binh sĩ khí đại trấn. Mà Lương Châu binh làm theo sĩ khí giảm lớn, ở Hắc Lân quân cùng Tịnh Châu quân phản công phía dưới, dồn dập bại lui, rất nhanh sẽ đào tẩu. Tại sao U Châu nhân mã hội xuất hiện ở đây? Lữ Bố các loại Tịnh Châu quân cảm thấy kỳ quái. Lưu Chiết đã người từ Hổ Lao Quan đi ra. Nguyên lai Lưu Chiết Lưu Ngu phái ra sử giả trở về đem Hà Tiến nói cho bọn họ biết về sau. Lưu Chiết liền biết do Hà Tiến là trì hoãn thời gian, hắn căn bản không muốn đem Trần Lưu Vương đưa ra đến, mà chính là muốn ổn định bọn họ, chờ đến Tịnh Châu Lương Châu quân mã. Liền Lưu Chiết không có chờ mới từ U Châu xuất phát binh mã, mang theo một vạn Hắc Lân quân vượt qua Hoàng Hà, ở quan độ đổ bộ. Đổ bộ lúc sau đã nhận được tin tức, Đinh Nguyên đã ở trong thành bị phục kích. Lưu Chiết liền mang đám người chạy tới Hổ Lao Quan. Có thể liền tại bọn hắn vừa tới nơi này thời điểm, nhưng mà nhìn thấy một bên khác truyền đến hỏa quang cùng đầy trời tiếng la giết, liền Lưu Chiết trong bóng tối phái người thợ. Từ tại Hổ Lao Quan thủ quân chú ý lực cũng ở Lữ Bố bên kia, vì lẽ đó Lưu Chiết bọn họ tập rất dễ dàng đắc thủ, làm mở cửa thành, Lưu Chiết dẫn Hắc Lân quân tiến quân thần tốc. Đinh Nguyên chết rồi, Lữ Bố liền trở thành Tịnh Châu quân tối cao thống soái, hắn mang theo nhất bang võ tướng phụ tá lại đây, quay về Lưu Chiết chắp tay nói, tiến đợi. Phụng tiên. Ngươi không có việc gì chớ. Lưu Chiết có chút giật mình, nguyên bản hắn đến biết rõ tin tức cho rằng Thái Nguyên bọn họ chỉ là ở trong thành bị phục kích, nhưng là hắn không nghĩ tới bọn họ hội bị bại thảm như vậy. Giờ khác này Lữ Bố trên mang theo không ít vết thương, những người khác cũng đa số mang theo lớn nhỏ không giống nhau vết thương, Tịnh Châu quân 3 vạn người, tiếp tục sống sót không đủ 1 vạn, phần lớn người đều mang thương tổn, hoàn hảo không có mấy cái. Tiến Hầu, ngươi thay ta nghĩa phụ báo thủ. Lữ Bố trực tiếp ở Lưu Chiết trước mặt quỳ xuống. Đối với Lưu Chiết khẩn cầu nói, bố, nguyện chịu đựng điều động. Lữ Bố biết thực lực mình không đủ đối phó giờ khắc này nắm giữ triều đình đại quyền Đổng Trác, nếu như muốn báo thù nhất định phải dựa vào đại Lưu Chiết, hơn nữa hắn nghĩa phụ trước khi chết cũng làm cho hắn đi đầu quân Lưu Chiết. Phụng tiên, ngươi trước tiên đứng lên lại nói. Lưu Chiết nâng dậy Lữ Bố, để Lữ Bố đem sự tình cẩn thận nói một lần. Làm Lưu Chiết nghe được Đổng Trác dùng quỷ kế lừa gạt Đinh Nguyên vào thành, sau lại nhân cơ hội tập Tịnh Châu quân, Lưu Chiết cũng là rất lợi hại phẫn nộ, hắn kỳ thực vẫn đối với cái kia Đồng Trác không có hảo cảm, giờ khác này nghe được Lữ Bố nói, càng là tức giận không ngớt. Lưu Chiết quay về Lữ Bố nói, Phụng Tiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Đình Thứ Sử báo thù. Đa tạ Yến Hầu. Lữ Bố cùng một đám Tịnh Châu quan lại rất là cảm kích. Giờ khác này Hổ Lao quan đã bị Lưu Chiết bọn họ chiếm cứ, liền Lưu Chiết quay về Lữ Bố mọi người nói, Phụng Tiên, ngươi trước tiên dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, đi đem vết thương lý hảo. Yến Hầu, hiện tại không xuất phát sao? Lữ Bố có chút gấp, hắn hận không thể lập tức thẳng hướng Lạc Dương, đem Đồng Trác người này đầu cho chặt đi xuống. Lưu Chiết hỏi, ngươi còn có thể lại sao? Giờ khác này Lữ Bố, hắn trên vết máu loang lổ, có chút vết thương nhìn thấy mà giật mình, nếu như là người bình thường lời như vậy, đã sớm ngã xuống. Ta tự nhiên không có vấn đề. Lữ Bố cứng rắn trả lời, không giả hắn hung hãn thực lực. Phụng Tiên, ta biết rõ ngươi dũng mãnh, còn có thể lại, nhưng là những người khác đâu? Bọn họ giờ khắc này đã rất mệt, là muốn nghỉ ngơi. Lưu Chiết chỉ vào những người khác xin khuyên đạo. Những binh lính khác không có Lữ Bố như thế cường tráng thể phách, rất nhiều Tịnh Châu binh cũng đã lực kiệt, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, mặt tái nhợt. Lưu Chiết nhìn thấy Lữ Bố vẫn còn có chút ra, tiếp tục nói, Phụng Tiên, ngươi vẫn là trước an đưa tốt những người khác đi, còn lại giao cho ta là được. Lữ Bố lúc này hướng về sau nói, Văn Viễn, Cao Thuận. Đến. Hai người đứng ra đến, bọn họ tài khôi ngô, khí chất xuất chúng, lên Lưu Chiết chú ý. Trương Liêu, Tự Văn Sa, thống soái 94, vũ lực 91, trí lực 78, chính trị 60, mị lực 83. Cao Thuận, chữ Ba Hỏa, biểu đặt, thống soái 89, vũ lực 85, trí lực 60, chính trị 40, mị lực 65. Lưu Chiết trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tịnh Châu nhân tài còn chưa thiếu. Lữ Bố đối với hai người dặn dò nói, các ngươi lưu lại phụ trách khắc phục hậu quả, ta cùng Yến đợi đi vào làm nghĩa phụ báo thủ. Vâng, đô úy. Lưu Chiết không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Lữ Bố, không nghĩ tới hắn nhưng mà sẽ như thế đến trọng nghĩa, vì là thay hắn nghĩa phụ báo thủ nhưng mà cam nguyện không nghỉ ngơi, không khỏi lần thứ hai hỏi, Phụng Tiên, ngươi thật không cần nghỉ ngơi. Lữ Bố chắp tay nói, Yến đợi đừng vội coi thường bố. Được, Phụng Tiên quả nhiên là mãnh nhân vậy. Lưu Chiết cười nói đạo. Lưu Chiết nói xong, tiếp tục đối với Quách Gia, Tuân Úc, Từ Thứ ba người nói nói, ba người các ngươi liền ở ngay đây hỗ trợ lý dưới, Hổ Lao quan muốn nắm trong lòng bàn tay, ta mang 7.000 nhân mã xuất phát, Tàng Bá ngươi cũng lưu lại. Ê! Tàng Bá một mặt phiền muộn, bất quá vào lúc này, hắn cũng biết rõ nặng nhẹ, cũng không hề nói gì, mà chính là ứng một tiếng. Chương 180, Đồng Trác chiếm lấy Lạc Dương. Lưu Chiết phân phó xong, trực tiếp mang theo Điển Vi, Trương Phi, Quản Hợi ba người lĩnh 7.000 hắc lân quân xuất phát. Lưu lại 3.000 nhân mã quét trận cùng thủ vệ Hổ Lao quan. Lữ Bố cũng đan kỵ đổi tới. Vừa bắt đầu, Lữ Bố còn có vẻ thành thạo điêu luyện, trong lòng hắn thầm nói, Yến đợi quả nhiên là coi khinh ta, chạy đi việc này, đối với ta mà nói còn chưa là một bữa ăn sáng. Chỉ là hắn cái ý niệm này còn chưa có xuất hiện bao lâu, Hắc Lân quân bắt đầu gia tăng tốc độ. Lữ Bố bắt đầu cảm thấy có ăn chút gì lực, hắn từ Lạc Dương tới đây vẫn ở đấu, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, đã sớm nhân mã mệt mỏi. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể đuổi tới. Lưu Chiết xem bên cạnh cắn răng vất vả đuổi tới Lữ Bố, tâm lý không nở nụ cười. Nếu như Lữ Bố thể lực dồi dào, điểm ấy tốc độ đối với hắn mà nói tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng hắn đấu lâu như vậy, thêm vào trên đông đảo vết thương, thể lực còn thừa không nhiều, nhanh chóng như vậy chạy đi đối với hắn mà nói tự nhiên có chút khó khăn, càng quan trọng là, Lữ Bố tọa kỵ cũng không có yên ngựa, bàn đạp ngựa cùng móng ngựa sắt cái này ba loại trang bị. Muốn biết rõ yên ngựa bàn đạp ngựa cùng móng ngựa sắt là ưu châu hắc lân quân vương bài, là Lưu Chiết từ hệ thống khen thưởng ở bên trong lấy được bản vẽ, sau đó giao cho mã quân chế tạo ra tới. Cùng không có trang bị yên ngựa cùng bàn đạp ngựa kỵ binh so với, trang bị cái này ba loại trang bị kỵ binh đấu lực có thể để bạn không ít. Yên ngựa cùng bàn đạp ngựa có thể to lớn nhất phát huy kỵ binh đấu lực, mà móng ngựa sắt làm theo có thể rất lớn bảo vệ móng ngựa, chính thức làm được có thể để cho mã ngày đi ngàn dặm. Cái này cũng là tại sao hắc lân quân có thể lấy ít thắng nhiều nguyên nhân. Có cái này ba cái trang bị, hơn nữa hắc lân quân trên khôi giáp, một tên hắc lân quân có thể đối phó vài tên kỵ binh mà không xuống phong. Đọc. Mặc dù đối với Lữ Bố lên mời chào tâm tư, bất quá không có mời chào thành công trước, Lưu Chiết là sẽ không tiết lộ những này cho Lữ Bố, càng không thể cho một thất trang bị cái này ba cái trang bị mã cho Lữ Bố cưới. Vì lẽ đó Lưu Chiết chỉ có thể cười hỏi Lữ Bố, Phùng Hiếu, còn có thể kiên trì sao? Lữ Bố giờ khắc này là cảm thấy rất mệt. Cũng rõ ràng vừa nãy Lưu Chiết cũng không phải là coi khinh hắn. Bất quá Lữ Bố cũng là một cái thích sĩ diện người, hắn cắn răng nói nói, đó là đương nhiên. Vậy thì tốt, chúng ta lại thêm nhanh một chút đi. Lữ Bố nghe vậy, mặt hơi, còn muốn gia tốc. Nhìn từ từ chạy đến phía trước Lưu Chiết, Lữ Bố cắn răng, lại mạnh mẽ rút ra một hồi tọa kỵ, liều mạng đuổi tới. Dọc theo đường đi, đến không ít kẻ đào ngũ, bất quá Lưu Chiết cũng không rảnh rỗi thu thập những tù binh này, mà Hắc Lân quân thuận lợi nói liền nhất thương đâm chết, không thuận lợi liền bỏ qua, sợ đến trên đường tù binh dồn dập lăn tới một bên, không dám ngăn cản bang này sát thần. Một ngày về sau, Lạc Dương thấy ở xa xa. Ha ha. Đồng Trác đứng ở cung thành trên tường, nhìn xuống phía dưới, cười ha ha. Đinh Nguyên chết, ngoại trừ một cái đại họa tâm phúc, chỉ cần đem còn lại Tịnh Châu quân tiêu diệt, này Lạc Dương liền về một mình hắn. Đến thời điểm tay cầm Lạc Dương binh mã, ôm nồm triều đình đại quyền, thiên hạ này còn có cái gì không phải hắn. Người, Hoàng thượng cùng Trần Lưu Vương đã đến. Đồng Trác cấp dưới đem Hoàng đế Lưu Biện cùng Trần Lưu Vương Lưu Hiệp mang tới trước mặt hắn. Hoàng thượng Lưu Biện tử nhu nhược, nhìn thấy nhiều binh lính như thế ở đây, hắn thể không được run, không chút nào làm một cái đế vương uy nghiêm, trái lại Trần Lưu Vương Lưu Hiệp làm theo chấn định nhiều. Trần Lưu Vương tiến lên một bước chất vấn Đồng Trác nói, Đồng Trác, ngươi đem Hoàng thượng cùng bản vương mang đến nơi này, ý như thế nào? Rất khó tưởng tượng đến nói câu nói này người chỉ có 8 tuổi, biểu hiện địa hoàn toàn xem một người trưởng thành, cho dù là đối mặt mặt dữ tợn Đồng Trác cũng là không sợ chút nào. Đồng Trác không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng đế cùng Trần Lưu Vương lâu, sau cùng nhớ tới một người, đống nhiên một cái tát rút ra ở Lưu Hiệp trên mặt. Đáng ghét Lưu Tử Lăng, năm đó ngươi cho ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta liền còn ở cháu ngươi bên trên. Đồng Trác cắn răng, giống giận. Giờ khắc này động tác mắt lộ ra hung quang, năm đó Lưu Chiết cho hắn một chân để hắn vẫn khó có thể quên, bây giờ hắn nhìn thấy họ Lưu người liền chán ghét. Đặc biệt biểu hiện như vậy thành Lưu Hiệp, cái này tiểu hài tử biểu hiện không chỉ có để hắn nhớ tới Lưu Chiết. Lưu Hiệp bị đến nửa bên mặt cũng sưng lên đến, thế nhưng hắn nhưng nhẫn nhịn không khóc, đem nước mắt nhận ở mắt, không có hạ xuống. Lớn mật. Có gần tùy tùng gầm lên, rút ra vũ khí. Đồng Trác nghe vậy, nhất thời giận dữ, hét lớn một tiếng, đem bọn hắn giết cho ta. Đồng Trác thân vệ nhất thời lấy ra vũ khí, đem mấy cái gần tùy tùng chém ngã, máu tươi địa đều là, gây mùi máu tươi khí tức tràn ngập ở trên tường thành. Đinh Nguyên bị bại, Lạc Dương thành sở hữu quân đội cũng chỉ về hắn nắm giữ. Đồng Trác dã tâm đã sớm bành trướng đến cực điểm, đối với hoàng đế không có bất kỳ cái gì tôn kính. Lưu Hiệp mặt không hơi trắng bệnh, hắn mặc dù lại làm sao hiểu chuyện, cũng vẫn là một cái 8 tuổi tiểu hài tử mà thôi, nhìn thấy như vậy huyết chẳng diện, có thể duy trì chấn định, cũng đã rất lợi hại không tầm thường. Trái lại hoàng đế Lưu Biện làm theo biểu hiện không bình thường không thể tả, nhìn thấy như vậy huyết chẳng diện, không chỉ có mặt tái nhợt, càng là từng trận nôn mửa, nếu không có thái giám đỡ hắn, cũng sớm đã co quắp ngã trên mặt đất. Chương 181, Đồng Trác gian kế. Phế vật. Đồng Trác nhìn Lưu Biện, ánh mắt lóe lên xem thường chi. Văn Ưu, ngươi nói ta lập Trần Lưu Vương vì là tân đế làm sao? Đồng Trác đống nhiên né qua một cái như vậy suy nghĩ, tuy nhiên hắn không có chút nào thích họ Lưu người, nhưng không thể phủ nhận, Lưu Hiệp so với hiện ở người hoàng đế này tốt không biết bao nhiêu lần. Lý Nho, tự Văn Ưu, là Đồng Trác tế, rất có mưu kế, những năm này Đồng Trác có thể ở Lương Châu đạt được lớn như vậy thành tựu. Có Lý Nho hơn nửa công lao. Người, kế này đại thiện. Lý Nho cẩn thận nghĩ một hồi, con mắt to sáng, kinh hỉ nói, người, nghe nói tiên hoàng thích Trần Lưu Vương, lập hắn làm đế, đáng tiếc bởi vì bệnh tạ thế, không cách nào hoàn thành. Bị quyền thần Hà Tiến giành trước một bước, hiện ở người lập Trần Lưu Vương vì là tân đế, chính là trở về chính sóc, thiên hạ tự nhiên là nhân tâm sở hướng. Lý Nho thao thao bất tuyệt, nói lập Trần Lưu Vương là đế tốt có cái nào. Nhưng vào lúc này, Đồng Trác lại nói một câu, cái này Trần Lưu Vương đều là để ta dễ dàng nhớ tới Lưu Tử Lăng cho ta sỉ nhục, mỗi lần nhớ tới Lưu Tử Lăng, ta đã nghĩ dằn vặt hắn. Lý Nho thanh âm bị cắt đứt, hắn ngạc nhiên mà nhìn Đồng Trác, hắn không nghĩ tới Đồng Trác đối với Lưu Chiết hận ý nhưng mà sâu như thế. Đồng Trác nhìn phía dưới tường thành, hắc mông được một mảnh, hắn âm thanh tàn nhẫn nói, Lưu Tử Lăng cho ta sỉ nhục, đời ta cũng sẽ không quên. Sẽ có một ngày ta nhất định phải làm cho hắn hối hận, bất quá hiện ở. Ta muốn từ cháu hắn trên thu chút lợi tức. Báo người, Ú Châu Lưu Chiết lãnh binh đánh tới. Đống nhiên có người chạy vội lại đây báo cáo một cái không tốt tin tức cho Đồng Trác. Cái gì? Đồng Trác nghe vậy, đục lạnh lông đều dựng lên. Cái này thực con mẹ nó nói Lưu Chiết liền đến tiết tấu. Hắn ở nơi đó. Đồng Trác bám vào thuộc hạ phục sốt ruột hỏi. Lưu Chiết ở Hồ Lao quan cứu Tịnh Châu nhân mã, hiện ở chính lĩnh quân đánh tới Lạc Dương. Đồng Trác trong lòng không nhịn được kinh hoàng. Hắn tuy nhiên rất lợi hại phẫn nộ, tuy nhiên lại đối với Lưu Chiết cảm thấy rắc đến không thể ra sức, nhất thời quay về mọi người nói, đáng ghét, chúng ta lui lại, mau mau rút lui, cho ta liền rút khỏi Lạc Dương, trước về Lương Châu làm tiếp tính toán. Lý Nho nghe được Đổng Trác nói, rất là kinh ngạc, không rõ hỏi, người, Lưu Chiết thật lợi hại như vậy sao? Đổng Trác vừa nghe đến Lưu Chiết liền nổ lông, một chút cũng bình tĩnh không, đối với hắn vô cùng sợ hãi. Nay cùng Đổng Trác bình thường hình tượng không có chút nào phù hợp, không thể không nói, giữa bất chi bất giác, Lưu Chiết đã trở thành Đổng Trác các ngộng. Tuy nhiên ta đối với hắn rất lợi hại không, nhưng hắn xác thực rất lợi hại, thật vô cùng. Đổng Trác nói tới Lưu Chiết, mang trên mặt từng tia sợ hãi. Lý Nho đúng là biểu hiện rất bình tĩnh, đề nghị nói, người, Lạc Dương thành danh sâu cao bích, hơn nữa trong tay chúng ta binh mã, hà tất e ngại một cái chỉ là Lưu Chiết đây. Đổng Trác nộ hứng nói, vô dụng, năm đó Nghiêm Tông trong thành khăn vàng nhân số, nhưng vẫn là bị hắn toàn bộ đánh tan, liền Trương Lương cũng mất mạng trong tay hắn, hơn nữa ngươi không được quên, quang thời gian trước, Lưu Chiết liền lấy 10.000 người diệt Viên Thuật 10.000 triều đình đại quân. Vừa nhắc tới Nghiêm Tông sự tình, Đổng Trác liền mang theo sâu sắc kính nghệ, hắn mộng cũng chính là từ khi đó hình thành. Nghiêm Tông trong thành khăn vàng ít nói cũng có 10 mấy vạn, nếu là đổi Đổng Trác chính mình dẫn người đi công, Đổng Trác cảm thấy ít nhất phải mấy tháng có thể gặm hạ xuống, nhưng Lưu Chiết đi dựa vào mấy ngàn kỵ binh tướng địch nhân cứ thế mà đánh tan, một buổi tối liền đem Nghiêm Tông bên dưới thành tới. Loại này khủng bố đấu lực, để Đổng Trác làm run sợ. Làm sao còn không hành động? Đổng Trác nhìn thấy thuộc hạ còn quỳ chỗ ấy bất động, tức giận đến một chân đạp đi qua, nộ hống nói. Người, không nhưng là rút lui như vậy lùi. Lý Nho vội vã lên tiếng ngăn lại đã điên cuồng Đổng Trác, tiếp tục nói, hiện ở Lưu Chiết khinh kỵ đánh tới, tốc độ tất nhiên vô cùng nhanh, mà chúng ta bộ binh nhiều, khó có thể chạy trốn. Vậy chúng ta liền đem chạy không thoát bộ binh lưu lại ngăn cản Lưu Chiết. Đổng Trác cắn răng nói đạo. Tuy nhiên hắn rất lợi hại nỗi buồn, nhưng hắn não tử rất lợi hại tỉnh táo, Lưu Chiết không thể tới. Đáng ghét, thật vất vả mới đưa triều đình nắm trong lòng bàn tay, hiện ở liền muốn từ bỏ, thực sự là không cam lòng a. Đổng Trác không cam tâm nói. Hắn mắt lộ ra hung quang, đột nhiên ánh mắt ở Lưu Biện cùng Lưu Hiệp bên trên qua lại dò xét, dáng dấp kia giống như là muốn ăn thịt người. Người muốn làm gì? Dù là Lưu Hiệp đủ chấn định, nhìn thấy Đổng Trác này hung ác ánh mắt, hắn vẫn trong lòng nhảy một cái, có dự cảm không tốt. Đổng Trác cắn răng, tàn nhẫn nói, nếu ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng được. Thẳng thắn hoặc là không làm, trước tiên giết hai người các ngươi tiểu tử, ta lại bỏ chạy, ngược lại cùng Lưu Chiết không thể thiện, liền dứt khoát làm tuyệt một điểm. Lưu Hiệp nghe vậy, mặt lớn, mặt trắng bệnh, nộ nói, ngươi muốn thí quân hay sao? Thí quân thì thế nào? Đổng Trác tính khí cũng tới. Các ngươi chỉ là muốn để ta hoàng thúc lui binh mà thôi, ta có một cái biện pháp có thể làm được. Vào lúc này, Lưu Hiệp đầu nhỏ bên trong liều mạng vận chuyển, để hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ bằng ngươi. Đổng Trác Lý Nho hai người nhìn hắn, Đổng Trác ánh mắt lóe lên xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông nói. Chương 182, Đổng Trác quyết định gặp gỡ một lần Lưu Chiết. Lưu Hiệp trên mặt bị Đổng Trác tát một cái địa phương hiện ở còn sưng, hắn nói chuyện cũng có chút không khoái. Lưu Hiệp quay về Đổng Trác nói, ta có thể tự mình đi khuyên hoàng thúc. Khuyên. Đổng Trác cười gần nói, khuyên như thế nào? Lưu Hiệp tuổi tuy nhỏ, nhưng thông minh lanh lợi, hắn chậm rãi mà nói, kỳ thực hoàng thúc mục đích cũng không phải là ta đoán nghị thật hay nói, hắn có phải là vì thực hiện cùng ta phụ hoàng ước định? Bất kể là ta vẫn là hoàng huynh làm hoàng đế, hắn cũng có bảo vệ một người khác không bị thương tổn. Hoàng thúc sở dĩ mang binh đến đây, chỉ vì Hà Tiến 3 lần 4 lượt muốn ta hạ độc thủ, hắn mới đến đây bên trong. Cái gì? Đổng Trác nghe được Lưu Hiệp nói, sửng sốt, ngược lại hỏi, ngươi nói thật chứ? Đáng chết Hà Tiến. Đổng Trác cùng Lý Nho tâm lý không mắng to đã bị chặt thành thịt nát Hà Tiến 1000 vạn lần. Lưu Hiệp gật đầu nói, cái này hiển nhiên là thật. Vậy ngươi có biện pháp gì có thể để cho hắn lui binh? Đổng Trác nghe lời này, vừa nghĩ vẫn đúng là có thể là như vậy, nếu như không phải Hà Tiến muốn độc chết tiểu tử này, Lưu Chiết có thể còn ở U Châu chính mình chơi đây. Lưu Hoành Băng Hà thời điểm, hoàng vị tranh chấp kịch liệt như vậy, hắn đều không có lên tiếng, sau đó là bởi vì Hà Tiến muốn Lưu Hiệp ra tay, hắn mới xuất binh. Vừa nghĩ tới này, nguyên bản tuyệt vọng muốn rút đi Đổng Trác tâm lý lần thứ 2 dấy lên hy vọng. Để hoàng huynh nhường ngôi ta là đế, ta cảm thấy hoàng huynh không thích hợp làm hoàng thượng. Lưu Hiệp liếc mắt nhìn chính mình huynh trưởng Lưu Biện, trong mắt để lộ ra không khỏi tự, nói, để ta hoàng huynh theo hoàng thúc đi, lời như vậy, hoàng thúc liền không thể có lý do gì ở lại chỗ này. Đổng Trác cùng Lý Nho hai người nghe vậy, trong lòng kinh hãi, tuổi còn trẻ Lưu Hiệp nhưng mà có thể nói ra lời nói này, không cho bọn họ đối với cái này Trần Lưu Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Đổng Trác cân nhắc một trận về sau, cắn răng đối với Lưu Hiệp nói, nhưng nếu như Lưu Chiết không đồng ý, vậy ta liền giết hai người các ngươi, nhiều nhất đại gia đồng quy vu tận. Chỉ lát nữa là phải dễ như trở bàn tay triều đình đại quyền, Đổng Trác thực tại không đồng ý từ bỏ, hắn làm sao cũng đều muốn đụng một cái. Lúc này, Lý Nho lên tiếng nói, người, cái này chúng ta có thể làm sau cùng kế sách, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên cùng Lưu Chiết trên một hồi, nếu như thực tại không quá, chúng ta sẽ cùng hắn nghị hòa cũng không muộn, bằng không truyền đi, người khó tránh khỏi sẽ bị thiên hạ quần hùng chế nhạo. Không sai, người. Lý Giác, Quách Tỷ các tướng lãnh cũng rồn rập lên tiếng. Bọn họ đã sớm đối với Lưu Chiết không, Đổng Trác vừa nhắc tới Lưu Chiết lại như láo thử đến miêu một dạng, sợ đến muốn chết. Đặc biệt là Đổng Trác đem Lưu Chiết cũng đến bầu trời, để bọn hắn những người này tâm lý kìm nén một cơn lửa giận. Người, mặt tướng đồng ý lãnh binh đi gặp một hồi Lưu Chiết, xem hắn là có hay không có ba đầu sáu tay. Quách Tỷ cái thứ nhất đứng ra đến. Người, mặt tướng cũng nguyện đi. Lý Giác mấy người cũng rồn rập. Đổng Trác trầm tư, hắn đang suy tư có muốn hay không xuất binh, mà lúc này Lý Nho nói khẽ với Đổng Trác nói, người, quân tâm có thể dùng. Chúng ta thử một lần cũng không sao, huống hồ đây chính là người ngươi tự mình huấn luyện binh, nếu như một trận chiến cũng không phải khuất phục, ngày sau truyền đi, người trên mặt cũng tối tăm. Đổng Trác trên mặt vẫn còn do dự. Người, có hoàng đế cùng Trần Lưu Vương ở trong tay, thua cũng không sợ, có hai người bọn họ, chúng ta hoàn toàn có thể áp chế Lưu Chiết. Lý Nho nhìn thấy Đổng Trác tâm động, quyết định lại thêm một cây đuốc, quay về Đổng Trác nói, người, vạn nhất chúng ta thắng đây. Cái kia thiên hạ còn có người dám phản kháng người ngươi sao? Được, vậy chúng ta liền thử một lần. Đổng Trác bị Lý Nho câu cuối cùng cho động, hắn khẽ cắn răng nói, bất quá vẫn là cần phái người về Lương Châu, lệnh Hoa Hùng xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến đây. Đổng Trác nghĩ, dù cho ở Lạc Dương bộ đội thua, đến lúc đó còn có tiếp viện. Người anh minh, thuộc hạ vậy thì đi làm. Lý Nho vội vã lĩnh mệnh. Quách Tỷ, Lý Giác, Hồ Trần ngươi ba người các ngươi lĩnh 1 vạn kỵ binh cùng 2 vạn bộ binh ra khỏi thành ở ngoài bảy trận, mà đối đãi Lưu Chiết. Đổng Trác cắn răng nói đạo. Đổng Trác lần này chỉ đem đến 5 vạn Lương Châu binh, trong đó kỵ binh có 2 vạn, là hắn vương bài. Hắn cùng Đinh Nguyên 1 bộ binh chết gần như 1 vạn, bất quá kỵ binh hắn cũng không có phái đi ra, vì lẽ đó hiện ở là hoàn hảo. Giờ khác này hắn để cho thủ hạ lĩnh 1 vạn vương bài kỵ binh nên Lưu Chiết, có thể thấy được hắn đối với Lưu Chiết hận ý nặng bao nhiêu. Cho tới này 10 vạn Bắc quân, Đổng Trác cũng không dám phái bọn họ ra, vạn nhất phản bội làm sao bây giờ. Vì lẽ đó Đổng Trác thà rằng đem bọn hắn đi đầu giữ lại, cũng không muốn thả bọn họ đi ra ngoài làm người chết thế, dù sao nhánh bộ đội này hiện nay vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Ê! Đến lệnh trong lòng ba người đại hỉ, vội vã đi điểm binh điểm tướng, chuẩn bị đi gặp một hồi truyền thuyết này bên trong Lưu Chiết, xem hắn có phải là xem trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Giờ khắc này, Lạc Dương Thành đã thấy ở xa xa, bất quá Lưu Chiết lại làm cho mọi người dừng lại. Chỉ thấy một nhánh quân đội đã tập kết ở Lạc Dương Thành trước, đã chuẩn bị kỹ càng trận thế chờ đợi ta. Lưu Chiết con mắt không chỉ có nheo lại, ánh mắt lóe lên một tia bạo sát ý. Đó là Đổng Trác Lương Châu binh. Lữ Bố cắn chặt răng can, nắm chặt Phương Thiên Họa kích tay cũng là nổi gân xanh. Chương 183, dưới thành Lạc Dương đại chiến. Yến đợi, chúng ta có muốn hay không tạm thời lui một chút? Tuy nhiên Lữ Bố hận không thể lập tức giết tới, thế nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn đánh mất lý trí, trước mắt Lương Châu quân nhân mấy là mấy lần cho bọn họ bên này, hơn nữa bọn họ lại mấy ngày liền chạy đi, nhân mã mệt mỏi. Lưu Chiết khẽ cười nói, Phụng Tiên, ngươi sợ. Yến đợi đây là làm gì nói? Lữ Bố mặt lập tức liền hồng. Ngu xuẩn, chỉ là mấy vạn người liền dọa sợ, nếu là đến mấy trăm ngàn người, ngươi chẳng phải là muốn đi đái tử. Trương Phi miệng rộng xưa nay không phân trường hợp, bắt được thời cơ sẽ dường như súng máy đồng dạng phun mạnh, đặc biệt là hắn nhìn thấy Lữ Bố liền rất lợi hại không hợp mắt, liền phun càng. Lữ Bố bị Trương Phi nói tới trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể lập tức xông lên theo Trương Phi liều mạng. Lưu Chiết, ngươi mang binh tới nơi này, có hay không muốn tạo phản? Lý Giác cưỡi ngựa đi ra, lớn tiếng chất vấn. Ngươi là ai? Đổng Trác đầu kia heo mập đây. Lưu Chiết vẫn không nói gì, rất có cẩu tử tiềm chất Trương Phi liền lớn tiếng kêu lên, nộ hứng nói, mau để cho Đổng Trác đầu kia heo mập đi ra thấy ta gia chủ. Lớn mật. Quách Tỷ Hồ Trần mấy người mũi cũng tức điên. Đổng Trác ở trên tường thành nghe được Trương Phi nói cũng là tức giận đến đục run, giống giận, ta nhất định phải giết hắn. Đổng Trác. Ngươi cho rằng ngươi phái chút người này ở đây, ta sẽ sợ ngươi. Lưu Chiết nhàn nhạt quay về trên tường thành Đổng Trác nói. Lưu Tử Lăng, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tại dạng này tràng diện dưới, Đổng Trác coi như thế nào đi nữa sợ sệt Lưu Chiết, hắn cũng phải nhịn tâm lý sợ hãi, quay về Lưu Chiết lớn tiếng quát nói, để ngươi nhìn một chút ta Lương Châu binh lợi hại. Lúc này, Lý Giác cũng là cưỡi ngựa đi ở trước nhất, hướng về Lưu Chiết hét lớn nói, Lưu Chiết, ta Lý Giác ngày hôm nay phải cố gắng dạy bảo ngươi, để ngươi biết rõ chúng ta Lương Châu binh lợi hại. Nói nhảm nhiều quá. Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nói, để cho các ngươi nhìn cái gì mới thật sự là Tử Vạn An kỵ binh. Lưu Chiết nói xong, trong tay trường kích hướng phía trước nhất chỉ, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hắc Lân quân nhất thời hướng về Lương Châu quân trận khởi xướng mãnh liệt nhất tấn công. Lý Giác thấy thế, mặt hơi, Hắc Lân quân tấn công khí thế quá lớn, không tới một vạn người tấn công, nhưng làm cho người ta một loại thiên quân vạn mã mới có khí thế. Lý Giác trong lòng kinh hãi, nhìn càng ngày càng gần Hắc Lân quân, hắn sợ đến vội vã chạy về đã dọn xong hình vuông trong trận hình. Vành! Hai quân chạm vào nhau, chỉ là ở Hắc Lân quân đại trùng kích lực dưới, phía trước mấy hàng Lương Châu quân dường như phá con nít đồng dạng bị đánh nát, vô số tản chi bay lên giữa không trung. Từ phía trên đi xuống nhìn tới, Lương Châu quân bày ra hình vuông trận hình trong nháy mắt liền bị kéo xuống một khối, hình thành một lỗ hổng, cực kỳ khó coi. Lý Giác mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, trước mặt hắn còn có hai hàng phòng thủ binh lính, tổng cộng 8 hàng binh lính, nhưng là bị Hắc Lân quân nhất kích bên dưới liền không gặp 6 hàng, loại này thực lực như vậy để hắn rõ ràng tại sao Đồng Trác hội nhất lên Lưu Chiết liền. Hắc Lân quân liền ở Lý Giác trước mặt, lóe hàn quang trường thương sáng loáng, giết nhiều như vậy người mũi thương vẫn sáng ngời như, hàn khí không ngừng từ Lý Giác tâm lý bốc lên tới. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Giác trực tiếp chuyển đầu ngựa, lần thứ hai hướng về quân trận bên trong chui vào. Chỉ có một bên có binh lính, hắn mới cảm giác được an toàn. Đừng hòng đào tẩu. Lưu Chiết nhìn thấy Lý Giác nhưng mà đang đào tẩu, hét lớn một tiếng, trong tay trường kích liền, đem vài tên binh lính qua một bên, trực tiếp mở một đường máu, mang theo Hắc Lân quân đuổi tiếp. Lý Giác tâm lý âm thầm kêu khổ, hận không thể sinh nhiều hai cái, căn bản dám quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng hướng về trong trận chạy. Hừ. Lưu Chiết truy một lúc, phát hiện tốc độ chậm lại về sau, chỉ có tạm thời buông tha Lý Giác. Mang theo Hắc Lân quân hướng bên trái đánh tới, Lương Châu binh bạc nhược phòng thủ căn bản là không chống đỡ được Hắc Lân quân khủng bố lực sát thương, trực tiếp để Hắc Lân quân giết ra tới. Ầm ầm ầm. Liên ở Lưu Chiết mới vừa mang theo Hắc Lân quân giết ra khi đến đợi, liền phát hiện từ phía trước nghiêng phương hướng đánh tới một nhánh kỵ binh, chính là vẫn mai phục ở nơi đó một vạn Lương Châu kỵ binh. Đồng Trác ở lên làm Lương Châu thứ sử về sau, bởi vì Lưu Chiết Hắc Lân quân để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Vì lẽ đó hắn ở Lương Châu tận hết sức lực địa tạo một nhánh đội kỵ binh ngũ, tuy nhiên hắn không có giống Lưu Chiết như vậy tài đại khí thô, có thể cho sở hữu binh lính trang bị bên trên khôi giáp, nhưng đối với Đồng Trác tới nói, đây đã là hắn cố gắng lớn nhất thành quả, tốt nhất mã, tốt nhất binh lính cùng tốt nhất vũ khí. Lần này đến Lạc Dương, Đồng Trác mang đến 2 vạn, cái này 2 vạn là trong lòng hắn thịt, đang cùng Đinh Nguyên ác chiến thời điểm, đều không có cam lòng sử dụng. Nhưng lần này hắn cho 1 vạn đi ra. Từ Quách Tỷ chỉ huy, mai phục ở một bên, thừa dịp Lưu Chiết từ Lý Giác quân trận bên trong giết ra thời điểm, đối với Lưu Chiết khởi xướng mãnh liệt nhất tập. Muốn tập. Lưu Chiết thấy thế, trong lòng cười gần không ngớt. Hắn không có một chút nào sợ hãi cùng hoảng loạn, gặp qua dị tộc mấy vạn mười mấy vạn kỵ binh tấn công, lúc này mới chỉ là 1 vạn Lương Châu kỵ binh, Lưu Chiết ép căn bản không hề thả ở mắt. Giết. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, sau Hắc Lân quân sát khí đột nhiên tăng mấy phần. Nhìn thấy nhưng mà có người muốn tập chính mình. Hắc Lân quân kỵ binh cảm thấy chịu đến vũ nhục lớn lao, không cần Lưu Chiết nhiều lời, bọn họ sát ý phóng lên trời. Chương 184, chiến trường chỉ có giết hại. Lúc này, Lý Giác cũng không trốn, hắn sốt sáng mà nhìn chằm chằm giờ khắc này chính đang không ngừng tiếp cận song phương kỵ binh, Lưu Chiết bên này không 1 vạn người, mà Quách Tỷ kỵ binh có tới 1 vạn người. Lý Giác cảm thấy dù cho cái này 1 vạn Lương Châu kỵ binh không thể thắng Lưu Chiết binh mã, làm sao cũng có thể thành hòa nhau đi. Nhưng mà làm hai quân tấn công qua đi, Lý Giác con mắt đều sắp lồi ra tới. Nhưng mà là Quách Tỷ xuất lĩnh Lương Châu kỵ binh với tuyệt đối hạ phòng, hai quân đan xen qua đi, Lương Châu kỵ binh thiếu 3/1, mà Hắc Lân quân nhưng không có chịu đến quá lớn thương hại, binh lính trên khôi giáp đưa đến tác dụng rất lớn. Như vậy kết quả để Đồng Trác một phương người yên lặng không hề có một tiếng động, bọn họ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngốc. Đồng Trác ở trên tường thành nhìn thấy chính mình khổ cực tạo kỵ binh nhưng mà không chịu được như thế nhất kích, mặt càng là trắng bệnh, thể lung lay rơi. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tràng diện, Lý Nho đồng dạng là mặt hoảng sợ, Lương Châu kỵ binh vẫn bị bọn họ coi như vương bài bên trong vương bài, nhưng mà bọn họ kiêu ngạo nhưng ở Lưu Chiết xuất linh Hắc Lân quân trước mặt không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị nát tan. Quách Tỷ lúc này tay chân băng lãnh, nào tử trống rỗng, hai quân đan xen mà qua, Hắc Lân quân lãnh khốc không mà có hiệu suất giết hại đem hắn dọa sợ, Lương Châu binh lính tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết trả về ghé vào lỗ tai hắn. Ra lúc hăng hái đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Nhiều năm tranh kinh nghiệm cũng không thể để hắn chấn định lại, hắn toàn tay chân rét lạnh, thể càng là không nghe sai khiến. Tướng quân. Một bên thân binh lớn tiếng thét lên, bọn họ phát hiện Quách Tỷ không đúng. Sa Hắc Lân quân đã chuyển đầu ngựa, quay về bọn họ chuẩn bị khởi xướng lần sau tấn công. Không có Quách Tỷ chỉ huy, Lương Châu kỵ binh không biết làm sao, tất cả mọi người rất lợi hại hoảng loạn, có người chuyển đầu ngựa muốn cùng Hắc Lân quân quyết vừa chết, có người làm theo nhìn Quách Tỷ, chờ đợi Quách Tỷ bước kế tiếp chỉ huy, cũng có mắt người tứ chuyển, đo chu vi, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, bởi vì đối phương thật đáng sợ, bọn họ phảng phất là tới từ địa ngục các đồng dạng khiến người ta tuyệt vọng, cái này còn thế nào? A, với bọn hắn liều. Quách Tỷ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng vào lúc này đã tới không kịp. Lưu Chiết đã xuất quân giết tới, chưa kịp chỉ huy Lương Châu kỵ binh nhất thời đại loạn, vô số binh lính dồn dập ở trong tiếng kêu thảm bị đâm xuống ngựa, sau đó bị hỗn loạn móng ngựa đạp lên chí tử. Lưu Chiết mang theo Điền Vi, Trương Phi mọi người, điên cuồng giết hại, giờ khắc này, ở trước mặt bọn họ, mạng người là không đáng giá tiền nhất đồ, vật, giết đỏ mắt, hơn nữa Lữ Bố cũng gia nhập trong đó, điên cuồng giết hại. Lần thứ hai đan sen qua đi, Lương Châu kỵ binh đã 10 không còn một, không cần lần công kích thứ ba, Lương Châu kỵ binh đã phế, liền Quách Tỷ cũng ở trong loạn quân bị Lữ Bố nhìn chằm chằm, động lòng người đầu lại bị Trương Phi mắt sắt cho cướp, cái này suýt chút nữa khí xấu Lữ Bố. Các anh em, chúng ta liều. Lý Giác giơ lên vũ khí hô to. Hắn không cách nào lại trốn, hiện tại không liều mạng, liền hầu như không có đường sống. Lưu Chiết lạnh lùng nhìn còn lại hơn một vạn Lương Châu binh, không nói gì. Trường kích hướng phía trước nhất chỉ, Hắc Lân quân một lần nữa khởi xướng tấn công. Chết! Lý Giác lần này mang theo binh lính xung phong ở mặt trước, hắn nhất thương đem một tên Hắc Lân quân sĩ binh đâm mã, nhưng hắn cũng nhìn phát hiện, người binh sĩ này cũng không có lập tức chết đi, mà chính là một lần nữa bò lên, rút ra bên hông trường đao một lần nữa chém giết đứng lên. Sau cùng trả giá 5 tên lính sinh mệnh sau mới đưa cái này Hắc Lân quân sĩ binh cho giết chết, giờ khắc này Lý Giác tâm đã chìm xuống. Một tên phổ thông binh sĩ cũng hung mãnh như vậy hung hãn, còn lại tướng lãnh tự nhiên càng thêm không cần nhiều lời. Lý Giác phóng tầm mắt nhìn, tuy nhiên thỉnh thoảng có Hắc Lân quân bị kéo xuống lập tức, nhưng bọn họ phản ứng giống nhau như lúc, đều là rút ra trường đao chém giết đứng lên, đối với Lương Châu binh tạo thành rất đại thương vong. Đồng thời Lý Giác dễ dàng phát hiện Lưu Chiết mấy người, Lưu Chiết mấy người hiệu suất chém giết cực cao, mỗi một lần công kích, thương vong binh lính có ít nhất 2, 3 tên, nhiều một chút là 1 loạt 5, 6 tên lính đầu người bay lên giữa không trung. Lý Giác chân thực xác mà rõ ràng tại sao Đồng Trác sẽ sợ trước mắt người này, sẽ sợ U Châu quân, đây mới là U Châu quân thực lực chân chính. Thua, nhìn thấy chu vi binh lính đã bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu, Lý Giác tâm lý hết sức hối hận, nếu biết liền không chủ động mệnh. Tướng quân, chạy mau. Rốt cục, Lương Châu quân triệt để tan vỡ, thân vệ liền lôi măng rồi, ôm lấy Lý Giác đào tẩu. Lưu Chiết tự nhiên phát hiện chạy trốn Lý Giác, bất quá hắn cũng không có dưới lệnh đuổi theo, mà chính là lạnh lùng nhìn bọn họ chạy trốn. Lương Châu binh bại chạy tán loạn, Lưu Chiết không để cho Hắc Lân quân đi truy sát, mà chính là để bọn hắn quét trận, cứu trợ bị thương cùng, còn tù binh, Lưu Chiết mệnh lệnh là không muốn tù binh. Kết quả là, Đồng Trác mọi người đứng ở trên tường thành, mặt tái nhợt, nhìn Hắc Lân quân ở trên sân xuyên tới xuyên lui, còn sống Lương Châu binh, thẳng thắn lưu loát bù đắp nhất thương, rất nhanh, trận tiếng kêu rên biến mất, sở hữu lưu lại Lương Châu binh tất cả đều bị truy sát. Lạc Dương thành trên tường hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng Trác, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Không ngại một sử dụng tới. Lưu Chiết quay về Đồng Trác nhàn nhạt đạo. Giờ khắc này Lưu Chiết trên mặt nhiễm không ít máu tươi, xem ra càng thêm kiệt ngao bất thuần, giống như tử thần. Thậm chí Lưu Chiết còn quay về Đồng Trác làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, để Đồng Trác thể không được sợ sệt đứng lên. Chương 185, Lưu Biện nhường ngôi, Lưu Hiệp xưng đế. Giờ khắc này Lý Nho mặt đồng dạng trắng bệnh, bất quá hắn rất bình tĩnh, tiến lên một bước đối với Đồng Trác thấp giọng nói, "Người, chúng ta không cần lo lắng. Đừng quên chúng ta còn có một cái biện pháp khác." Đồng Trác nghe vậy, trên mặt vui vẻ, nhìn phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp cảm nhận được Đồng Trác ánh mắt, khuôn mặt nhỏ bé cười. Đồng Trác uy hiếp nói, "Ngươi nếu là dám trốn, ta liền giết ngươi hoàng huynh, đại không ngọc đá cùng vỡ." Lưu Hiệp nhàn nhạt nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ xuống ta hoàng huynh mặc kệ." Sau đó, Lưu Hiệp bị thả một cái rổ từ trên tường thành sâu xuống, Đồng Trác không dám mở cửa, sợ sệt Lưu Chiết xung phong đi vào. Hoàng thúc, Lưu Hiệp rốt cục nhìn thấy Lưu Chiết, nước mắt lập tức liền đi ra. Hắn đến cùng còn là một tiểu hải tử, mấy ngày nay chịu đến oan ức thực ở quá nhiều, giờ khắc này nhìn thấy thân nhân, nước mắt cũng không nhịn được nữa hạ xuống. "Ngoan, đừng khóc." Lưu Chiết ôm lấy Lưu Hiệp, nhẹ giọng an. Một phen gặp lại thổn thức về sau, Lưu Chiết hỏi Đồng Trác vì sao lại để hắn hạ xuống. Lưu Hiệp đem trước hắn đối với Đồng Trác nói chuyện đối với Lưu Chiết nói ra đến, cũng không có ẩn giấu cái gì. Hắn nhìn thấy Lưu Chiết trầm mặc không nói, Lưu Hiệp tiếp tục nói, "Hoàng thúc, kỳ thực hoàng huynh quá đáng thương, hắn hiện ở cả ngày đều ngủ không được, còn thường thường làm ác ngộng, hơn nữa hắn đã nói hắn căn bản cũng không muốn làm hoàng đế. Lưu Chiết xem Lưu Hiệp liếc một chút, nhẹ giọng hỏi nói, vậy ngươi tại sao phải lưu lại? Ngươi liền không sợ? Nói thật, Lưu Chiết vẫn đúng là không để ý hai người kia người nào làm hoàng đế. Lưu Hiệp giờ khắc này đã không chê xong tự, nhàn nhạt nói, triều đình đại quyền bên, cùng với để hoàng huynh tiếp tục lo lắng sợ hãi, còn không bằng để cho ta tới. Hơn nữa hoàng huynh từ nhỏ đã sợ phiền phức, phụ hoàng cũng chán ghét hắn, thái hậu cũng không thích hắn, nàng và Hà Tiến chỉ là đem hoàng huynh coi như công cụ thôi. Bình thường trừ ta ngươi có thể cùng hoàng huynh chơi một chút ở ngoài, toàn bộ hoàng cung sẽ không có những người khác thích hoàng huynh. Ta cùng hoàng huynh gặp qua hoàng thúc một lần về sau, hoàng huynh ngầm không chỉ một lần nói với ta, hoàng thúc ngươi rất tốt người, nói ngươi tay rất ấm áp. Lưu Hiệp nói, con mắt vừa đỏ. Khổ cực các ngươi. Lưu Chiết nghe, không thở dài, quay về hai người lòng sinh thương yêu. Xuất sinh ở đế hoàng nhà, không nhất định chính là chuyện tốt. Lưu Hiệp thu thập tự, tiếp tục nói, bây giờ phụ hoàng không ở, chỉ có hoàng thúc có thể chăm sóc tốt hoàng huynh. Sau cùng Lưu Chiết đồng ý, hắn ngày hôm nay đi tới nơi này, hắn đều nhất định phải mang đi hai huynh đệ bên trong một cái bảo vệ đứng lên. Bất kể là Lưu Biện vẫn là Lưu Hiệp, người nào làm hoàng đế kỳ thực đều là giống nhau, dù sao đều là cùng một cái cha. Bất quá từ trước mắt đến xem, không thể nghi ngờ Lưu Hiệp càng thích hợp, dù sao hắn can đảm cẩn trọng, hữu dũng hữu nhu. Được rồi, chỉ là hoa nước ngươi. Cứ như vậy, Lưu Chiết đồng dạng Lưu Hiệp đưa ra biện pháp, mà Lưu Hiệp sau khi trở về, khuyên bảo Lưu Biện nhường ngôi đế vị cho hắn, Lưu Biện nguyên bản liền không muốn làm cái gì hoàng đế, trực tiếp đồng ý nhường ngôi. Cứ việc Hướng Văn Võ bá quan có không ít người không đồng ý, nhưng ở Đổng Trác giết mấy người về sau, những người này tất cả đều trầm mặc, không dám lấy chính mình mệnh đùa giỡn. Lưu Biện chỉ viết một phong nhường ngôi thánh chỉ liền đem hoàng vị tặng cho đệ đệ Lưu Hiệp, đơn giản cấp tốc, liền nên có dụng cụ thức đều không có tổ chức. Lưu Hiệp là đế về sau, tại chỗ liền phong Lưu Biện vì là hoàng nông vương, sau đó liền đem hắn đưa ra thành. Ra đến thành về sau, Lưu Biện tìm tới ở bên ngoài đóng trại Lưu Chiết, nhìn thấy Lưu Biện một mặt như chút được gánh nặng đồng hồ, Lưu Chiết tâm lý dây dứt giảm bớt không ít. Có thể làm hoàng đế thật không thích hợp hắn, ngày sau làm một người để vương hầu cũng tốt, ít nhất ở Vũ Châu, Lưu Chiết có lòng tin bảo vệ hắn không bị bất luận người nào bắt nạt. Lưu Chiết tiến lên nghe phong. Ở trên tường thành tiếp thu nhường ngôi tân hoàng Lưu Hiệp, khiến người ta lớn tiếng truyền lời. Tiến hầu, Vũ Châu mục Lưu Chiết đang đứng đại công, đánh tan tái ngoại dị tộc vô số, phù hộ ta Đại Hán, dương ta Hán uy, chấm tâm cảm giác an, phong ngươi làm thái úy linh Vũ Châu mục. Hoàng thúc, đây là phụ hoàng lúc còn sống nợ ngươi, hắn nói, chờ chấm đăng cơ về sau, lại ngăn thưởng ngươi. Lưu Hiệp nhìn đi xa Lưu Chiết, nhẹ giọng tự nói, hiện ở, chấm là hoàng đế, nợ ngươi cũng là trả lại ngươi. Theo Lưu Chiết rời đi, Lạc Dương việc cũng buông rèm màn, ở giữa phát sinh mỗi cái sự kiện để thiên hạ quần hùng mắt hỗn loạn, đáp ứng không xuể, mà những việc này sản sinh ảnh hưởng sâu xa, thậm chí có thể nói từ trên căn bản làm lớn Hán hiện hữu tình thế. Số 1, đăng cơ 01 năm Hoàng Nông Vương Thiền để đế vị, so với hắn nhỏ 5 tuổi Trần Lưu Vương đăng cơ làm đế. Phong Đổng Trác vì là tướng, triều đình đại quyền bị Lương Châu quân phiệt Đổng Trác nắm giữ. Thứ 2, Vũ Châu mục, tiến đợi Lưu Chiết vì là cùng tiên hoàng Lưu Hoành ước định, xung quan giận dữ, xuất lĩnh đại quân giết tới dưới thành Lạc Dương, cưỡng bức Lương Châu quân phiệt Đổng Trác đưa ra Hoàng Nông Vương, đồng thời bảo đảm sẽ không làm khó tân hoàng mới thối lui. Đồng thời, hắn bị tân hoàng phong làm thái úy. Đối với chuyện này có không ít người tán Lưu Chiết giữ, nhưng cũng có người phê bình Lưu Chiết động tác này là không đem triều đình thả ở mắt, loại hành vi này cùng mưu phản không khác. Điểm thứ 3, cũng là quan trọng nhất một điểm, Lưu Chiết động tác này hành vi mặc dù là vì là thực hiện cùng tiên hoàng Lưu Hoành ước định, nhưng hắn cử động nhưng vô hình chung suy yếu rất lớn triều đình uy tín, để thế nhân nhìn thấy triều đình mềm yếu vô năng. Triều đình thế yếu, địa phương châu mục thứ sử thực quyền tăng nhiều, loạn thế đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu. Chương 186, Hổ Lao Quan gặp Nhâm Hồng Sương. Bất quá tất cả những thứ này cũng cùng Lưu Chiết không có quan hệ, giờ khác này hắn đã mang theo Lưu Biện trở lại Hổ Lao Quan. Chỉ là luôn có điểm bất tận ý người địa phương, cái kia chính là Đổng Trác còn chưa chết. Không phải nói hắn diệt không Đổng Trác, mà chính là dù cho hắn có thể diệt Đổng Trác cũng tất nhiên phải bỏ ra rất lớn đại giới, muốn biết rõ Lạc Dương bên trong nhưng còn có 10 vạn Bắc quân, hơn nữa Lạc Dương thành tường cao dày, dễ thủ khó công. Trọng yếu nhất là, Đổng Trác còn kèm hai bên đương kim hoàng đế, nếu như Lưu Chiết được công chi, rất có thể hội hại chết hoàng đế, đến lúc đó thế tất hội lên thiên hạ quần hùng phẫn nộ, càng là sẽ trở thành Hán thất tông thân địch nhân, như vậy hậu quả khó mà lường được. Điểm này, Đổng Trác biết rõ, Lưu Chiết biết rõ, Lữ Bố mấy người cũng biết rõ. Mà hiện ở, Lưu Chiết đã thuận lợi đem Hoàng Nông Vương Lưu Biện nhận được, đây cũng là hoàn thành lúc đó gia trùng, cũng coi như là đạt thành hắn hứa hẹn. chỉ là Lưu Chiết tâm nhưng có chút trầm mặc. Bất quá điểm này Lưu Chiết cũng rất tốt địa ẩn giấu đi, trừ quỷ yêu quái Quách Gia phát một ít manh mối ở ngoài, những người khác cũng không có phát hiện. Hổ Lao quan phòng nghị sự. Từ Thứ nhìn về phía Lưu Chiết hỏi, người, Hổ Lao quan thật muốn từ bỏ. Lưu Chiết ở Hổ Lao quan chờ sau 3 ngày, liền quyết định mang binh trở về U Châu, hắn không tính đem Hổ Lao quan nắm giữ ở trong tay chính mình, dù sao nơi này cách U Châu quá xa, tiếp tế cũng không tiện, một khi chặt đứt đường bộ, Hổ Lao quan thì sẽ trở thành một tòa cô thành, còn không bằng vứt bỏ. Lưu Chiết lắc đầu một cái, rất lợi hại khẳng định nói, Hổ Lao quan cách U Châu quá xa, vứt bỏ. Từ Thứ trên mặt là đáng tiếc nói, tòa này thiên hạ hùng quan liền từ bỏ như vậy, khó tránh khỏi khá là đáng tiếc. Muốn biết rõ chỉ cần chúng ta chấn giữ Hổ Lao quan, như vậy Lạc Dương sẽ trước sau cho chúng ta dưới móng sát. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, Nguyên Trực không cần lo lắng, nếu ngày hôm nay chúng ta có thể đem Hổ Lao quan hạ xuống, ngày sau chúng ta cũng có thể. Tuân Du cũng tán thành từ bỏ Hổ Lao quan, hắn nói, chúng ta mục đích chỉ là đến bảo vệ tiên đế huyết mạch, bây giờ mục đích đã đạt thành, nếu như chúng ta được chiếm cứ lấy Hổ Lao quan, sẽ làm người trong thiên hạ cho là chúng ta có ý đồ không tốt. Quách Gia cũng lên tiếng nói, chiếm cứ lấy Hổ Lao quan, nói vậy này heo mập hội không thể ngủ, nói không chắc ngày thứ hai phải rời đô. Kết quả là, Lưu Chiết đoàn người rút khỏi Hổ Lao quan, gọn gàng, kết quả này để ở Lạc Dương đứng ngồi không yên Đồng Trác khó có thể tin, hắn thậm chí một lần hoài nghi thủ hạ thám tử có phải là đang gạt hắn. Bất quá liền ở Lưu Chiết rời đi Hổ Lao quan trước, nhưng đến một điểm phiền phức. Tướng quân, giúp một chút tiểu tử. Chỉ thấy một tên bỗng nhiên đập ra đến, quỳ ở đường trung gian, ngăn trở Lưu Chiết mọi người đường đi. Người là ai? Lưu Chiết ngăn cản muốn đưa nàng gỡ bảo vệ, nhẹ giọng hắn nói. Tướng quân, tiểu tử Nhâm Hồng Sương, Lạc Dương người, quang thời gian trước cùng tổ phụ vì là trốn loạn, chạy trốn tới Hổ Lao quan, chỉ là không có nghĩ đến tổ phụ trận trọng bệnh không tầm thường, sau cùng bỏ xuống tiểu tử lẻ loi một người, buông tay nhân gian. Nhâm Hồng Sương ngẩng đầu nhìn Lưu Chiết nói đạo. Giờ khắc này trong mắt nàng tất cả đều là nước mắt, cuồn cuộn dưới, ở nàng này tuyệt mỹ trên khuôn mặt hình thành hai đạo nước mắt. Không thể không nói, làm Lưu Chiết nhìn thấy cái này tử mỹ diện mạo thời điểm, hắn trong lòng vẫn là bị chấn động một hồi. Vợ hắn Thái Văn Cơ đã đầy đủ đẹp đẽ, ôn văn nhĩ nhã, là Lưu Chiết gặp qua đẹp nhất tử, có 102, nhưng là trước mắt cái này một vị tử, lại làm cho hắn kinh ngạc phát hiện, nàng dung mạo không chút nào tất Thái Văn Cơ kém. Tuy nhiên nàng ăn mặc vải bố giáp, trên mặt cũng bôi chút bùn, nhưng là giờ khắc này nước mắt mặt, đưa nàng trên mặt bùn xóa đi không ít, nhất thời đưa nàng này kinh thiên động địa dung nhan cho hiển lộ ra đến, nhìn nàng như vậy đáng thương dáng vẻ, khiến người ta không nhịn được thương tiếc. Đã từng Lưu Chiết không tin cái gì trầm ngư ngỗng vẻ đẹp, nhưng là hiện tại hắn tin tưởng. Trước mắt vị trí này thực sự là nắm giữ bế nguyệt xấu hổ dáng vẻ, trầm ngư ngỗng chi cho. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền không thể rời đi con mắt. Lúc này, mặc cho Hồng Hưng Thịnh tiếp tục khóc nói, tiểu tử không xu, tổ phụ mất, không cách nào vì là tổ phụ mua lấy phục quan tài, tiểu tử vạn bất đắc dĩ mới bước lên quấy nhiêu tướng quân, khẩn tướng quân đại phát thiện tâm, giúp tiểu tử mai táng tổ phụ, tiểu tử đồng ý vi nô vi tỷ. Nhâm Hồng Sương sau khi nói xong, khóc lóc đối với Lưu Chiết không ngừng dập đầu. Lưu Chiết nghe vậy, có chút thương tiếc. Đây chính là chân thực phiên bản cổ đại bán chôn cha phiên bản, Lưu Chiết không nghĩ tới chính mình nhưng mà đúng vậy sẽ tới. Lưu Chiết nói với nàng nói, ngươi đứng lên trước đi. Sau đó Lưu Chiết vừa nhìn về phía Quách Gia, nói, Phụng Hiếu, ngươi đi giúp vị cô nương này để ý đến nàng tổ phụ hậu sự, Lý Song trở lại cùng ta hội hợp. Ê! Đa tạ tướng quân, đại ân đại đức, tiểu tử không cần báo đáp. Nhâm Hồng Sương nghe được Lưu Chiết nói, đối với Lưu Chiết cuống quýt dập đầu cảm tạ. Lưu Chiết lý xong chuyện này, liền không có để ý, tiếp tục chạy đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới quá nữa thiên hậu, Quách Gia quỷ này đầu nhưng mà mang theo vóc dáng này đuổi theo đội ngũ, đồng thời đem Nhâm Hồng Sương mang tới Lưu Chiết trước mặt, nói một câu nói, người, nàng nhất định phải thấy ngươi không thể, ngươi nhìn lý đi. Quách Gia nói xong, còn đối với Lưu Chiết hấp hái mắt, sau đó như một làn khói chạy. Chương 187, tiểu nữ không cần báo đáp. Thân ta mặc trò quân điều động. Nhâm Hồng Sương đi tới Lưu Chiết trước mặt, quay về hắn hành lễ, cung kính nói, tướng quân. Lưu Chiết hỏi, ngươi tại sao lại trở về? Nhâm Hồng Sương nghe vậy, mặt nhất thời đỏ bừng, nàng quay về Lưu Chiết nói, tướng quân, tiểu tử phát lời thề, ai vì tiểu tử mai táng tổ phụ, tiểu tử chính là người khác, một đời một kiếp làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó, tuyệt không hai lời. Lưu Chiết trả lời nói, ngươi không cần như vậy, giúp ngươi chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi. Tuy nhiên cái này Nhâm Hồng Sương có thể nói tuyệt thế, bất quá Lưu Chiết trợ giúp nàng vốn là không nghĩ muốn hồi báo. Nhâm Hồng Sương mặt phi hồng, bất quá nhưng bướng bỉnh nói, đối với tướng quân tới nói là dễ như ăn cháo, nhưng là đối với tiểu tử tới nói nhưng là vĩnh viễn khó quên đại ân đại đức. Tiểu tử không cần báo đáp, chỉ có thể để tiện thân thể tùy ý tướng quân điều động. Nói thật, khoảng cách gần như vậy mà nhìn trước mắt huynh thế dung nhan, dù cho định lực cực Lưu Chiết cũng là một trận trong lòng có chút dị dạng. Bất quá Lưu Chiết tâm lý nhưng là thầm mắng Quách Gia, con thỏ nhỏ chết bầm này, chút chuyện này cũng làm không được. Lưu Chiết nhìn về phía Điển Vi, hỏi, Điển Vi, Phụng Hiếu tên kia đây? Hồi người, tiểu tử kia chạy. Điển Vi chỉ vào phía trước, Quách Gia đã như một làn khói chạy đến phía trước đi, liền bóng lưng cũng không nhìn thấy. Đáng ghét, Lưu Chiết tâm lý đem Quách Gia mang cái máu chó đầy đầu về sau, bay về trước mắt cái này lộ ra chăm chú, nghiêm túc đồng hồ có chút đau đầu. Nhâm Hồng Sương xem đại Lưu Chiết trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, thẳng thắn sử dụng đòn sát thủ, kiên quyết nói, tướng quân, nếu như ngươi không muốn thu nhận giúp đỡ tiểu tử kia chỉ có một đường chết. Nhâm Hồng Sương nói xong, liền muốn nghĩ quẩn. Lưu Chiết thấy thế, vội vã nắm lấy tay nàng, xúc tu trơn, mềm mại không xương tay nhỏ để Lưu Chiết có chút ý động, đặc biệt là nhìn thấy cái này từ cặp mắt kia, suýt chút nữa cầm giữ không được, bất quá hắn trung quy là một cái định lực cực người. Nhâm Hồng Sương cảm nhận được Lưu Chiết bên trên tán phát đi ra khí tức cũng là mặt đỏ bừng, đặc biệt là cảm nhận được tay nhỏ bên trên truyền đến nóng rực khí tức, càng làm cho trong lòng nàng dường như nai con ở đi loạn. Lưu Chiết cảm giác sâu sắc đau đầu, nếu không trực tiếp làm nàng. Bất quá Lưu Chiết rất nhanh sẽ tiêu tan cái ý niệm này, hắn ngẫm lại, hỏi Nhâm Hồng Sương nói, ngươi đã nói đồng ý làm trâu làm ngựa, đúng không? Nhâm Hồng Sương trong lòng vui vẻ, vội vã trả lời nói, vâng, tướng quân. Lưu Chiết nói, vậy ngươi đồng ý cho ta phu nhân làm thì sao? Lưu Chiết nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cái biện pháp này, để Nhâm Hồng Sương đi cho Thái Diễm làm thì. Tiểu tử đồng ý, đa tạ chủ nhân. Nhâm Hồng Sương cung kính trả lời, đối với Lưu Chiết xưng hô cũng đổi. Nhưng mà Lưu Chiết không biết là, ở cổ đại, làm thiếp nha hoàn nói, bình thường đều là muôn ấm. Tuân Du nhìn thấy Quách Gia hùng hục dáng vẻ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Phụng Hiếu, ngươi chạy trốn nhanh như vậy làm gì? Quách Gia âm hiểm cười nói, kha kha, ta vừa làm một cái rất lợi hại kích thích sự tình, không phải sao, để tránh người tìm ta phiền phức, trực tiếp tránh đi. Tuân Du nghe vậy, rất là hiếu kỳ, hỏi, Phụng Hiếu, ngươi đến cùng làm gì? Nói cho ta nghe một chút. Quách Gia cười toe toét nói nói, kỳ thực ta là làm việc tốt, không phải sao, ta gần nhất nhìn thấy chủ tâm tựa hồ không được, vì lẽ đó cho người giới thiệu một cái rất lợi hại cô nương xinh đẹp. Dù sao người hiện ở chỉ có chủ mẫu một người, làm đường đường ú châu mục, nhưng mà liền tiểu thiếp cũng không có một cái nào, cái này còn thể thống gì. Phụng Hiếu, ngươi cẩn trọng một chút Thái Cát Trưởng, chớ để cho hắn biết rõ. Từ Thứ nghe vậy cũng ở bên cạnh một câu nói. Từ Thứ nói tới Thái Cát Trưởng cũng là Thái Ung, Thái Diễm cha nàng. Quách Gia nghe được Từ Thứ nói, nhất thời tức giận nói, khỏi nói hắn, nhấc lên lão này ta liền căm tức, qua cầu rút ván ra hỏa, không giữ chữ tín đồ, ta xấu hổ với cùng hắn làm bạn. Năm đó Thái Ung nhưng là quay về hắn đập thân, chỉ cần Thái Diễm cùng Lưu Chiết được chuyện, là hắn có thể từ Thái Ung chỗ ấy được uống rượu. Kết quả Lưu Chiết kết hôn về sau, Thái Ung sợ sệt Lưu Chiết biết rõ, lấy các loại cớ chỉ hoan không cho, sau cùng bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ cho hai vỏ. Chuyện này Quách Gia vẫn canh cánh trong lòng, sâu cho là nhục, coi là nhân sinh chỗ bẩn bên trong. Bởi vậy, vừa nhắc tới Thái Ung, Quách Gia sẽ không có hòa nhã. Tuy nhiên bất ngờ thu một cái, vẫn là ngã ngã thành, bế nguyệt xấu hổ giống như tử. Lưu Chiết tâm tính thiện lương không ít, mà lần này cùng bỏ chạy còn có Tịnh Châu binh mã. Từ Lữ Bố xuất lĩnh cùng Lưu Chiết bọn họ đồng thời đồng hành, những ngày qua Hắc Lân quân nghiêm minh kỷ luật để Tịnh Châu quân mở mang tầm mắt, bọn họ coi chính mình kỷ luật đã rất tốt, nhưng là bọn họ không nghĩ tới U Châu quân kỷ luật so với bọn họ còn tốt hơn. Lệnh hành tung, hành quân không được ồn ào, bất cứ lúc nào đều bảo trì cảnh giác, để Tịnh Châu quân trên dưới rõ ràng tại sao Lưu Chiết mang theo một vạn người liền dám giết hướng về Lạc Dương. Đây quả thực là nhuệ bên trong nhuệ a. Mà để Tịnh Châu quân càng thêm mở mang tầm mắt cũng là Hắc Lân quân thức ăn. Mẹ hắn, lúc nào liền tiểu binh đều có thể san san ăn thịt. Khi bọn họ phát hiện cái này huống, Tịnh Châu quân trên dưới cũng phát điên. Bất quá Hắc Lân quân chôn nổi nấu cơm thời điểm, cũng trực tiếp đem Tịnh Châu quân cơm nước đồng thời làm. Làm Tịnh Châu binh dẫn tới thức ăn thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt. Chúng ta cũng có. Chương 188, mời chào Lữ Bố, cầm xuống Tịnh Châu. Một bát tươi canh, hai cái cải bánh, một khối to bằng lòng bàn tay thịt khô, ăn không đủ no còn có thể lại lĩnh, đây quả thực là xa hoa. Vừa bắt đầu Tịnh Châu quân cho rằng Lưu Chiết đây là cố ý chiêu đãi bọn hắn, thậm chí Lữ Bố mọi người còn tự thân hướng đi Lưu Chiết nói cảm ơn. Nhưng mà thứ nhất món ăn là như thế này, thứ hai món ăn cũng là như vậy, thứ ba món ăn, đệ tứ món ăn. San san có thịt ăn có canh uống, ăn được so với bình thường gia đình giàu có còn tốt hơn, Tịnh Châu binh trên dưới cũng tê dại mục, nguyên lai người ta cũng không phải là cố ý chiêu đãi bọn hắn, mà chính là ưu châu quân vốn là như vậy thức ăn. Kết quả là, có người thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi cùng Hắc Lân quân lập quan hệ, nắm gần như. Tịnh Châu binh giáp, huynh đệ, các ngươi bình thường san san cũng ăn những này sao? Hắc Lân quân giáp, không phải, đi ra trận chiến liền ăn những thứ này. Tịnh Châu binh nhất, ta đã nói rồi, làm sao có khả năng là mỗi ngày ăn những này đây, này không trận chiến đây. Hắc Lân quân giáp, không trận chiến nói, liền cơm kẻ bao no, thịt cùng rau xanh bao no, liền hai thứ này. Tịnh Châu binh giáp. Tịnh Châu binh nhất. Tịnh Châu binh giáp rất trăm miệng một lời, tên lừa đảo, làm sao có khả năng. Hắc Lân quân giáp, lừa các ngươi làm gì? Đi ra trận chiến, bởi vì hậu cần so sánh căng thẳng, vì lẽ đó liền ăn tương đối đơn giản điểm. Nếu như ở Hữu Châu nói, hậu cần tiếp tế sung túc, ăn đương nhiên tốt một ít. Chủ thuyết quá, chỉ có ăn cho ngon, huấn luyện mới có khí lực, đem chính mình huấn luyện đến càng to lớn hơn, có thể càng thêm dễ dàng ở trên sân sống sót. Tịnh Châu binh giáp, các ngươi tất cả mọi người là như thế này thức ăn sao? Hắc Lân quân giáp, không sai, đây là đạt được nhiều người. Chủ thuyết quá, chúng ta tới làm lính, xuất sinh nhập tử, không thể bạc đãi chúng ta. Nghe được Hắc Lân quân nói, biết rõ bọn họ nhưng mà nắm giữ tốt như vậy phúc lợi, đến dò xét tin tức Tịnh Châu quân ngụm nước ào ào thẳng. Tịnh Châu binh, huynh đệ, làm sao có thể gia nhập các ngươi? Thậm chí đã có rất nhiều Tịnh Châu binh tâm nghĩ di động, muốn đổi nghề, thời đại này làm lính không phải liền là muốn ăn đến no một chút sao? Hắc Lân quân, muốn gia nhập chúng ta. Tiên tiến quân dự bị nói sau đi. Tịnh Châu binh. Làm hai nhánh quân đội bờ sông khu vực về sau, Lưu Chiết đưa tới Lữ Bố mọi người. Phụng Tiên, bọn ngươi ngày sau tính toán làm sao? Lưu Chiết gọn gàng làm hỏi. Đinh Nguyên đã chết, Lữ Bố những người này phải đi con đường nào là một vấn đề. Chúng ta đồng ý đi theo Yến Vương. Lữ Bố xuất lĩnh Trương Liêu, Cao Thuận các loại Tịnh Châu tướng lãnh phụ tá cùng quỳ xuống cống hiến cho Lưu Chiết. Ồ, các ngươi đồng ý tùy tùng ta. Lưu Chiết có chút bất ngờ. Hắn đưa tới Lữ Bố mọi người, kỳ thực vốn là muốn mời chào bọn họ, đúng là không nghĩ tới căn bản cũng không cần phí sao miệng lưỡi, Lữ Bố bọn họ liền chủ động tuyên thệ cống hiến cho. Lưu Chiết không biết là, mấy ngày nay đến, Tịnh Châu trên dưới sớm đã bị ưu châu lớn, hậu cần chờ một chút mỗi cái phương diện kích thích đỏ mắt không ngớt, tất cả mọi người là làm lính, tại sao các ngươi trải qua liền so với chúng ta tốt nhiều như vậy? Ưu châu loại này người có tiền, bọn họ tự nhiên lên đi theo tâm tư, loại này đại bất hảo tốt ôm. Liền có lỗi với chính mình. Mà Lữ Bố cũng có được chính mình cân nhắc, hắn nghĩa phụ Đinh Nguyên chết rồi, Tịnh Châu thứ sử chức vị khẳng định không tới phiên hắn đến ngồi, thời gian dài, đại gia khẳng định đều sẽ tán, còn không bằng hiện ở mang theo mọi người đồng thời nương nhờ vào Lưu Chiết, lời như vậy, không chừng sẽ làm Lưu Chiết càng thêm coi trọng hắn. Hơn nữa Lữ Bố theo Lưu Chiết một bên, thấy rất rõ ràng, Lưu Chiết thực lực so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn, cũng chỉ có như vậy người mới có tư cách khi hắn người. Lữ Bố đối với Lưu Chiết nói nói, người, có bảy một yêu cầu. Người nói, ngay sau, bố hy vọng có thể tự mình tự tay mình giết Đồng Trác, làm nghĩa phụ báo thủ. Ta đáp ứng ngươi. Lưu Chiết gật đầu, Đồng Trác nhất định phải chết, còn chết ở trên tay người nào cái này không có quan hệ. Người, chúng ta đối với Tịnh Châu tất, không nếu như để cho chúng ta làm chủ mang tới Tịnh Châu. Nương nhờ vào Lưu Chiết về sau, Lữ Bố trước tiên đưa ra kiến nghị, muốn trước tiên lập một cái đại công. Lưu Chiết nghe vậy. Nhưng hơi hơi nở nụ cười nói, không cần, vào lúc này, Tịnh Châu đã vào trong tay ta. Cái gì? Tịnh Châu những người khác kinh hãi. Nguyên lai Lưu Chiết rời đi Lạc Dương về sau, liền phái người phi tín về U Châu, để hí trí tài tuân lúc mọi người phái người đi đem Tịnh Châu cho tiếp quản. Mà sớm ở một ngày trước, U Châu gửi thư, Tịnh Châu đã được thuận lợi tiếp quản. Nguyên bản Tịnh Châu ở Đinh Nguyên chết rồi, liền rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, bởi vậy, U Châu ở Hắc Lân quân thiết kỵ trấn áp lại, tiếp quản đến mức rất thuận lợi. Không có chịu đến quá nhiều trở ngại, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã toàn bộ bị đánh chết. Nghe Lưu Chiết giải thích, Lữ Bố mọi người mồ hôi lạnh liền bốc lên đến, nếu như không nương nhờ vào Lưu Chiết, này Lưu Chiết hội làm thế nào đây? Bất quá cũng không có người dám lên tiếng hỏi vấn đề này, bởi vì mọi người đều rõ ràng trong lòng. Giờ khắc này, khi bọn họ nhìn mặt mang nụ cười Lưu Chiết, tâm lý không đúng hắn sản sinh một loại kính nể tâm lý. Người thật giống đổi không ít. Quách Gia, Tuân Du. Từ thứ ba người ở một bên nhỏ giọng thầm thì. Đây là chuyện tốt. Từ thứ xem Lưu Chiết liếc một chút, thấp giọng nói nói, người trước đây làm cho người ta cảm giác thiếu một tia tiến thủ tâm ý, hiện tại hắn rốt cục chủ động ra tay. Xác thực, trước đây Lưu Chiết hầu như đều là bị động phòng thủ, cơ bản đều là bị chọc tới mới hoàn thủ. Khăn vàng Hàn Dũng là như vậy, dị tộc cũng là như thế, thậm chí Hà Tiến cũng là như thế, bọn họ đều là điếc không sợ súng chạy tới trêu chọc Lưu Chiết, sau đó Lưu Chiết mới ra tay đối với bọn họ giáng trả. Tuân Du thấp giọng nói, người hẳn là được chút kích thích. Lạc Dương chuyện này xem như là cho hắn một cái cảnh báo. Kha kha Quách Gia âm hiểm cười đứng lên, âm thầm cô, như thế rất tốt, ngày sau tháng ngày liền màu rồi. Chương 189, Thái Văn Cơ có thai. Ủ Châu, Tiểu Hương Trang. Làm gà gãy tiếng vang lên thời gian, càng ngày càng manh manh, đáng yêu Lưu Hinh từ trên bò lên, bên ngoài trời đã sáng. Lưu Hinh chu miệng nhỏ, rất là tức giận nói, hôm nay là ca ca quy định chủ nhật, ta muốn ra ngoài chơi, thật đáng ghét ca ca, nhưng mà chính mình ra ngoài chơi, không mang tới ta, quá đáng ghét. Lưu Hinh lên về sau, cọ rửa xong xuôi, nàng đi trước Thái Diễm chỗ ấy. Đại tẩu, chào buổi sáng. Lưu Hinh ngoan ngoãn ngọt ngào gọi đạo. Lưu Hinh hiện ở đã 7 tuổi, dài đến trắng ngần điêu, còn nhỏ tuổi đã mọc ra một bộ mỹ nhân bại hoại, vô cùng người thương yêu. Tiểu Hinh, lại đây. Ôn hỏa càng ngày càng mỹ lệ Thái Diễm vây tay để Lưu Hinh lại đây. Đối với đáng yêu ngoan ngoãn Lưu Hinh, Thái Diễm cũng là vô cùng thích, mà Lưu Hinh cũng rất lợi hại thích vị này mỹ lệ ôn nhu đại tẩu. Thái Diễm vừa định ôm một cái Lưu Hinh thời điểm, đột nhiên mặt hơi, vội vàng dùng tay che miệng, nàng có muốn nôn mửa cảm giác. Lưu Hinh vừa nhìn thấy Thái Diễm như vậy, cũng là mặt hơi, vội vã đi ra ngoài tìm người. Nhận được tin tức Hí Triệu Tịch vội vã phái người đi đem Hoa Đà đến, chủ mẫu bệnh, Tiểu Hương Trang nhất thời loạn thành một đống. Hoa Đà rất nhanh bị đến, tự mình làm Thái Diễm chẩn đoán bệnh, mà Lưu Hinh làm theo ở một bên căng thẳng lo lắng nhìn chằm chằm. Lưu Hinh nhìn thấy Hoa Đà ở nơi đó trầm ngâm không nói, không có kiên trì Lưu Hinh trực tiếp bỏ lên trên Hoa Đà đầu gối, bám vào Hoa Đà rìa mép sốt ruột hỏi, Hoa Đà ra ra, ta đại tẩu làm sao? Là sinh bệnh sao? Nghiêm trọng không? Ôi, tiểu tổ tông, nhẹ chút. Hoa Đà bị đau, vội vã ở chính mình rìa mép nói nói, ngươi đại tẩu không thể bệnh, ngược lại là chuyện tốt, là vui sự tình. Chuyện tốt đẹp gì? Việc vui gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Lưu Hinh không nghe rõ, nhưng người chung quanh nhưng là mừng như điên đứng lên. Nguyên Hóa Huynh, ngươi không có nhìn lầm chứ? Nóng lòng nhất Thái Ung lên tiếng hỏi thăm. Con trai của nàng gả cho Lưu Chiết về sau, vẫn không có tiểu hài tử, cái này nhưng làm hắn cho gấp xấu, so với bất luận người nào cũng còn vội vàng hơn. Muốn biết rõ Thái Diễm mấy năm qua vẫn không có mang thai, để Tiểu Hương Trang từ trên xuống dưới cũng thay Lưu Chiết sốt ruột, thậm chí có không ít người trong bóng tối hoài nghi Thái Diễm có phải là có vấn đề. Hoa Đà khẽ cười nói, không có sai, đây là hỉ mạch, chúc mừng chủ mẫu. Quá tốt. Hí Triệu Tịch mấy người cũng dồn dập cao hứng trở lại, chuyện này ý nghĩa là Lưu Chiết có người nối nghiệp. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì nhỉ? Lưu Hinh nhìn thấy đại gia tựa hồ cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nàng không biết, gấp nàng trên dưới tán loạn. Bất quá vào lúc này không có ai lưu ý nàng, tất cả mọi người vì là Thái Diễm có thai mà rơi vào mừng rỡ bên trong. Hừ! Không có ai để ý Lưu Hinh rên một tiếng, không theo trong đại sảnh đi ra, đi tìm Trương Ninh cùng Hoàng Điệp Vũ. Trương Ninh những năm gần đây từ từ đạt được Lưu Chiết tín nhiệm, được phép lập hành động, nàng và Hoàng Trung Nhi Hoàng Điệp Vũ trở thành hảo bằng hữu. Hơn nữa Hoàng Điệp Vũ cùng hắn tuổi gần như, hiện ở hai người đều lớn lên dáng ngọc yêu kiều, cũng là Tiểu Hương Trang có tiếng Mỹ. Bất quá hai người kia đều không phải Ôn Văn Nhĩ nhã thủ, hai người cũng có luyện tập võ nghệ, người bình thường cũng không phải là các nàng đối thủ, mà Lưu Hinh rất lợi hại thích theo hai vị đại chơi. Thà, Vũ, chúng ta ra ngoài chơi đi. Lưu Hinh nhìn hai bên một chút, trừ theo nàng thị vệ ở ngoài, không có những người khác, liền nàng bay lên một chân, trực tiếp đạp cửa mà vào. Một chiêu này nàng muốn dùng rất lâu, nhưng sợ bị Thái Diễm, Hí Triệu Tịch những này đại nhân nhìn thấy, Lưu Hinh cũng không muốn bị bọn họ cả ngày lại nhải. Ai, không thể không nói, Lưu Hinh tiểu nha đầu này theo Trương Ninh theo Hoàng Đĩa Vũ chơi đến lâu, cũng là có chút điểm bưu hãn. Tiểu Hinh, ngươi làm sao? Trương Ninh cùng Hoàng Điệp Vũ ở cùng nhau, ở Hoàng Trung nhà. Lưu Hinh vừa vào cửa, Trương Ninh liền phát hiện Lưu Hinh miệng nhỏ cong lên tới. Hừ, mọi người đều không để ý tới ta, ta muốn chơi biến mất. Lưu Hinh chống nạnh, tức giận đối với hai người nói nói. Dáng dấp kia khỏi nói thật đáng yêu. Người nào lại chọc ngươi vị này tiểu tổ tông? Hoàng Điệp Vũ cười hỏi, nàng đi tới, xoa bóp Lưu Hinh khuôn mặt, hài lòng hỏi. Hoa Đà ra ra nói lớn chị dâu có thai, sau đó mọi người liền rất cao hứng, mỗi người đều không để ý ta, cũng không nói cho ta đại tẩu có thai cái gì, thực sự là quá đáng ghét. Lưu Hinh tức giận nói. A, hai người nghe được Lưu Hinh nói cũng có chút kinh dị, liền Trương Ninh giải thích nói, đần độn, ngươi đại tẩu có hài tử, rất nhanh ngươi thì có một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội. Lưu Hinh nháy mắt mấy cái, sau đó đưa tay khoa tay, hỏi, là rất nhỏ loại kia, hội khóc loại kia sao? Đúng. Hoa, Ha ha, Lưu Hinh vui vẻ cười, cười ha ha nói, ngày sau ta muốn hắn gọi ta, sau đó ta đến nuôi hắn. Hắn hội gọi ngươi cô cô. Hoàng Điệp Vũ thẳng thắn ôm lấy Lưu Hinh, không ngừng nắm bắt nàng khuôn mặt nhỏ bé, cái này da thịt thật trượt, nhắn nhủi. Cô cô. Lưu Hinh không đồng ý, nói, không muốn gọi cái này, quá khó nghe, ta muốn hắn gọi ta, lại như ta gọi các ngươi một dạng, hì hì. Cái này ngươi phải hỏi đại ca ngươi đi. Trương Ninh ở một bên cười hì hì nói. Hừ, đại ca ta quá đáng ghét, ta đã quyết định muốn một tháng không nói chuyện với hắn, ai bảo hắn lại đi ra ngoài chơi, không mang theo ta đi. Nói tới Lưu Chiết, Lưu Hinh miệng nhỏ cong lên đến, tức giận, đối với Lưu Chiết vô cùng không. Chương 190, Lưu Hinh muốn nắm cường đạo. Lúc này, Trương Ninh giải thích nói, tiểu Hinh, hắn đi ra ngoài không phải là chơi đây, muốn đi giết người, rất lợi hại đáng sợ. Hừ, giết người ta cũng biết. Lưu Hinh bá khí đạo. Lưu Hinh nói xong, nghĩ một hồi, nàng đề nghị nói, hai vị, nếu không chúng ta đi bắt đạo tặc đi. Cái này không thể được, nếu để cho đại ca ngươi biết rõ, chúng ta liền thảm. Hoàng Điệp Vũ không đồng ý. Trương Ninh nhưng không đồng ý Hoàng Điệp Vũ, nàng nói, có cái gì sợ, U Châu vốn là không có bao nhiêu tiểu mao tặc, bất quá vừa vặn gần nhất Hà Gian phủ cận có một nhóm gọi cầm phàm tặc trộm, chúng ta đi đem bọn hắn trộm tới, cũng coi như là vì dân trừ hại. Tốt, tốt, đi, đi. Lưu Hinh giơ hai tay lên tán thành, hai mắt trong sáng nói, ta muốn để ca ca biết rõ ta lợi hại. Hoàng Điệp Vũ có chút bận tâm nói, có thể mang tiểu Hinh đi quá nguy hiểm. Sợ cái gì? Nàng một bên nhưng là có một nhóm vệ, ở U Châu có thể nên ngang mà đi, còn có ai có thể thương tổn nàng. Lại nói, không phải còn có chúng ta sao? Trương Ninh bá khí đạo. Trương Ninh tử một mực là không sợ trời không sợ đất, lớn mật dám mạo hiểm, cũng không cảm thấy có nguy hiểm gì. Nói tới chỗ này, Trương Ninh ngừng lại, giọng nói mang vẻ một luồng không khỏi tự nói, lại nói, khắp thiên hạ cũng chỉ có người kia mới sẽ làm như vậy đi, có ai sẽ cho muội muội phân phối một nhánh 100 người vệ đội ngũ? Hơn nữa còn là lớn nhất vệ đội. Hết cách rồi, người quá thương yêu tiểu Hinh. Hoàng Điệp Vũ lại nắm một hồi Lưu Hinh khuôn mặt nói, kỳ thực ta cũng muốn có cái như vậy ca ca đây. Lưu Hinh nghe được hai vị nói, vô cùng phấn khởi vỗ tay nói, hì hì, tuy nhiên ca ca ta rất đáng ghét, bất quá ta cũng biết rõ hắn là thương yêu ta. Muốn biết rõ ta nhưng là ca ca tiểu chủ. Người. Trương Ninh tâm lý hơi kinh, hỏi Lưu Hinh nói, tiểu Hinh, ca ca ngươi thật đã nói lời như vậy. Đúng vậy. Có vấn đề gì? Lưu Hinh gật đầu, có chút không rõ tại sao Ninh Nhi vì là phản ứng gì lớn như vậy. Ồ, không có cái gì. Trương Ninh vội vã trả lời. Ngay lập tức Trương Ninh đối với Lưu Hinh cười nói, đi, tiểu Hinh, chúng ta bắt chúng đi, để bọn hắn biết rõ chúng ta lợi hại. Lưu Hinh hô đứng lên, tốt. Cái này không hay lắm chứ, hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Người biết rõ có thể sẽ không trách tội chúng ta, nhưng nếu như bị bộ phim quản gia biết rõ, phỏng trường cha ta hội đánh ta. Hoàng Điệp Vũ trong lòng có kiên kỵ. Lưu Hinh bĩu môi nói, Vũ ngươi không đi nói, vậy ta rồi cùng thà đi nha. Cái này được rồi. Hoàng Điệp Vũ cuối cùng vẫn là đi theo, nàng tuổi so với Trương Ninh nhỏ một tuổi, bất quá nhưng là trong ba người chững chắc nhất, nàng sợ Trương Ninh hội mang theo Lưu Hinh gây ra cái gì yêu thiêu thần đến, cảm thấy vẫn là đi cùng nhìn các nàng khá một chút. Kỳ thực ba người vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, các nàng một hành động, Hí Triệu Tịch lập tức liền nhận được tin tức. Bất quá hôm nay là cái ngày vui. Hí Triệu Tịch cảm thấy để cho các nàng đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt, ngược lại Lưu Hinh một bên 100 thị vệ cũng không phải ăn chay. Nói tới 100 thị vệ, Hí Triệu Tịch trong lòng cũng có chút nổ nước bọt, cảm thấy nhân số là nhiều một chút. Lưu Hinh một bên 100 thị vệ là Lưu Chiết tự mình tuyển, toàn bộ đều là vũ lực siêu quần, IQ rất cao nhân. Đối với một đứa bé mang theo 100 thị vệ, Tiểu Hưng Trang trên dưới cũng cảm thấy quá khoa trương, bất quá chuyện này, Lưu Chiết khư khư cố chấp, không cho phép bất luận người nào phản đối. Cái. Lưu Hinh, Trương Ninh, Hoàng Địa Vũ ba người ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, Lưu Hinh nhưng là hưng phấn tê, rất là hài lòng. Đoàn người mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Hà Gian mà đi. Đại ca, ngày hôm nay thật giống không có người nào đây. Hà Gian huyện mỗ một dòng sông bên trên, một chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông bay, trên thuyền nhỏ có hai người trẻ tuổi, xa xa nhìn tới, bọn họ thật giống đang câu cá. A, gần nhất người thật giống như tương đối ít. Một cái mang trên mặt bất kham nụ cười thiếu niên nói, tuổi tác hắn ước 16-17 tuổi, gọi hắn đại ca người kia so với hắn lớn hơn vài tuổi, một mực gọi hắn đại ca, hơn nữa xem bộ dáng là cam tâm nguyện. Thiếu niên đứng lên, trên đầu hắn một căn bạch vũ lông, bên hông mang theo mấy cái lục lạc, đứng lên về sau, lục lạc đinh đinh vang vọng. Thiếu niên bốn phía nhìn xung quanh một lúc về sau, tự nói, xem ra phải thay đổi địa phương. Đại ca, tại sao phải đổi? Khác một người thiếu niên hỏi. mấy ngày nay cũng không có người nào đi qua từ nơi này, nghĩ đến là bị chúng ta cẩm phạm tặc danh tiếng làm sợ, không đổi địa phương liền không có cách nào tử khai chương rồi. Thiếu niên nhàn nhạt trả lời. Vậy chúng ta đi nơi nào? Đi Bột Hải phụ cận nhìn. Bột Hải có thể không? Làm sao không tin ta à? Thiếu niên nói. Chuyện của tôi.vn. Tất nhiên là không, đại ca ngươi anh minh ta đã sớm biết rõ. Nếu không phải đại ca ngươi đem ta từ Kinh Châu mang tới U Châu, chúng ta còn chưa biết rõ nguyên lai trên thế giới có giàu có như vậy một chỗ. Ở đây làm trộm nhiều thoải mái a. Thiếu niên đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút đại ca ngươi ta là ai. Đi thôi, trở lại triệu tập những huynh đệ khác thương lượng một chút, xem lúc nào rời đi nơi này. Đại ca, có dê béo, có dê béo. Lúc này, có người từ xa chạy tới, tương tự là một cái 18-19 tuổi thiếu niên, hắn một bên chạy, một bên hô. Chương 191, Diệu Ngữ Liên Châu Lưu Hình. Dê béo. Thiếu niên con mắt lập tức liền sáng, liền vội vàng hỏi nói, là thế nào dê béo? Rất béo tốt, chỉ có mấy cái da đinh bệ, nhưng tuyệt đối là đại dê béo. Đến đây báo tin thiếu niên lời thề son sắt nói. Thiếu niên nhất thời hưng phấn nói, đi, cầm ra hỏa làm việc. Giờ khắc này, Lưu Hình cùng Trương Ninh mọi người ngồi ở trong xe ngựa rất vui vẻ địa trò chuyện. Nhưng vào lúc này, một người thiếu niên thanh âm đột nhiên vang lên. Dẹt, không muốn chết mau mau đầu hàng. Trong xe ngựa ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó Lưu Hình cao hứng nhảy lên, trách móc nói, đến, là trộm tới. Hưng phấn không thôi Lưu Hình cái thứ nhất từ trong xe ngựa chui ra đi. Thiếu niên vừa nhìn thấy bên trong nhưng mà chuyển ra ba cái đẹp, cũng là sững sờ một hồi, dê béo Mỹ. Các ngươi bị dẹt, không muốn chết mau mau giao ra đáng giá đổ, vật tới. Ngươi chính là trộm A là cẩm phạm tặc. Lưu Hình lên tiếng hỏi. Chỉ là nàng giọng nói mang vẻ không che giấu nổi thất vọng, cái này trộm không phải ngũ đại tam thô cũng không phải mặt đao sẹo, càng không có mặt ria mép, cùng ca ca nói trộm hoàn toàn khác nhau. Không sai, ta chính là cẩm phạm tặc, hội giết người loại kia trộm. Tuy nhiên kỳ quái những người này chấn định quá mức, bất quá thiếu niên không có suy nghĩ nhiều, đe dọa đạo. Ngươi tại sao không có ria mép? Lưu Hinh không rõ hỏi. Tại sao phải ria mép? Thiếu niên sững sờ, hỏi ngược lại nói. Lưu Hinh tuổi tuy nhỏ, thế nhưng không chút nào sợ sệt, ngược lại là mặt thất vọng nói. Ai, thật là thất vọng à, coi như các ngươi không có ria mép, nhưng các ngươi không nên nói một hồi trộm mở màn từ sao. Lưu Hinh chống nạnh, đứng trên xe ngựa, dùng răn rẻ ngựa khi nói. Các ngươi những này trộm quá không chuyên nghiệp. Thường xuyên theo ở Lưu Chiết một bên, Lưu Hình đối với rất nhiều có tiếng từ cũng là thuộc lầu lầu, nói tới thiếu niên sửng sốt một chút. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, cái gì mở màn từ? Lưu Hình giả vờ giả vịt nói, tiểu hài tử, nghe kỹ cho ta. Tỷ như, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ. Lưu Hình nói xong, rất là khinh bỉ nói, các ngươi nhưng mà liền những này danh ngôn cũng không hiểu, còn học nhân kiếp. Thiếu niên yên lặng theo đọc một hồi, nhất thời cảm thấy mấy câu nói này rất có bá khí, liền gật gù, nói, tiểu hoa nhi, ngươi nói câu nói này không tệ, ta tiếp thu, sau đó ta kiếp liền nói những thứ này. Bất quá hiện trước đem bọn ngươi kiếp, mau mau giao ra tiền tài, bằng không liền bán các ngươi. Phi. Lưu Hinh rất lợi hại không quen phi một tiếng, tuổi tuy nhỏ, nhưng đã có đầu to khí thế, đây là theo Trương Ninh học, không biết do nếu như Lưu Chiết thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng gì. Lưu Hinh rất là khinh bị nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn kiếp chúng ta. Ngươi quá không chuyên nghiệp, vì lẽ đó ta không thể cho ngươi dẹn, miễn cho mất mặt xấu hổ. Nghe Lưu Chiết kể chuyện xưa nhiều, Lưu Hinh liền đối với mấy cái này cướp bóc, kiếp việc cảm thấy hứng thú vô cùng. Không cho ta kiếp. Thiếu niên sững sờ dưới, ngược lại bắt đầu cười ha hả, nói, cái này có thể không thể kìm được ngươi, tiểu cô nương, các ngươi có bao nhiêu người? Mới 7 cái, chúng ta bên này có 10 mấy người đây, không muốn bị ta kiếp. Cái này là không thể nào. Thiếu niên sau đứng 10 cái thiếu niên, phân tán ra đến, đem bọn hắn vây quanh. Có bao nhiêu người? Lưu Hinh nghe nói như thế, trên mặt cười, bá khí nói, ở U Châu vẫn chưa có người nào dám cùng ta so nhiều người. Không người nào dám cùng ngươi so với nhiều người. Thiếu niên lại sững sờ dưới, không khỏi cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là U Châu Vương Lưu Chiết ta. U Châu Vương Minh Lưu Hinh rất kỳ quái, làm sao ca ca có kỳ quái như thế tên? Bất quá Lưu Hinh cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là bá khí nói, không tệ, hắn liền là ca ca của ta, như thế nào, sợ không thể. Ha ha. Thiếu niên phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất nói, bắt đầu cười ha hả, nói, thực sự là cười chết ta, quả nhiên là tiểu cô nương, ta còn nói hắn là anh ta đây. Thiếu niên tiếu nhất một chút về sau, đối với Lưu Hinh nói, được, tiểu cô nương, ta không đùa với ngươi, hai người các ngươi lớn, vội vàng đem tài vật giao ra đến, bằng không. Bằng không thế nào? Trương Ninh lên tiếng đạo. Vừa nãy nàng và Hoàng Điệp Vũ vẫn không có lên tiếng, để Lưu Hinh tiểu nha đầu này chính mình đứng ra, chỉ là các nàng không nghĩ tới Lưu Hinh biểu hiện sẽ tốt như thế, đem cái đám này trộm hổ đến sừng sốt một chút, quả nhiên không hổ là người kia muội muội. Thiếu niên nghe vậy, hung tợn nói, bằng không liền bán các ngươi. Đại ca, không bằng đưa các nàng đoạt lại đi làm áp trại phu nhân. Có thủ hạ kiến nghị. Thiếu niên nghe vậy, không khỏi nhìn Trương Ninh theo Hoàng Đĩa Vũ, sau đó lại nhìn Lưu Hinh tiểu hoa này, không khỏi mừng rỡ nói, được, đề nghị này không tệ, liền đem các ngươi làm áp trại phu nhân, ha 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 ba. Áp trại phu nhân. Lưu Hinh nghe vậy, cũng là con mắt tỏa ánh sáng, không lo lắng chút nào, trái lại rất là hiếu kỳ hỏi, các ngươi có trại sao? Thiếu niên cứng lại, có chút lúng túng trả lời, tạm thời không có. Thực sự là thất bại. Lưu Hinh rất khinh thường đạo. Những này trộm đều không có ca ca hắn nói những người trộm lợi hại. Người ta đều là dài đến mặt ria mép, tướng mạo hung ác, còn có chính mình sân trại, thủ hạ mấy trăm người, ăn ngon mặc đẹp, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, nhưng trước mắt này mười mấy người, rõ ràng là một đám không thiếu niên mà thôi. Tiểu Lưu Hinh là thất vọng. Chương 192, Tiểu Lưu Hinh thu một tên tiểu đệ. Lưu Hinh quay về bọn họ đe dọa nói, các ngươi mau mau đầu hàng, bằng không ta đem bọn ngươi cũng treo lên, sau đó các ngươi cái mông. Thiếu niên vừa nghe, không khỏi tức điên, tiểu hoan này đến cùng biết rõ không biết rõ hiện ở ai là đại gia A liền đe dọa nói, vội vàng đem tiền tài cho giao ra đến, bằng không đợi dưới nhưng là không phải cái mông đơn giản như vậy. Lưu Hinh nghe được thiếu niên nói, rất tức tối, tức giận nói, hừ, ca ca ta cũng không nỡ cái mông ta, ngươi quả nhiên là người xấu. Thiếu niên ngạo nghễ nói, ta đương nhiên là người xấu. Nếu không thì làm sao sẽ đến làm trộm. Đừng tìm bọn họ phí lời. Hoàng Điệp Vũ nói, sau đó nàng ra hiệu bên cạnh một cái vệ. Vệ gật đầu, từ bao đựng tên bên trong móc ra một nhánh mũi tên ngắn, chi này mũi tên ngắn cùng phổ thông mũi tên ngắn có chút không giống. Nó không có mũi tên, ở mũi tên lắp đặt một cái kỳ quái tiểu đồng tây. Sau đó vệ móc ra một dạng để thiếu niên con mắt nhảy một cái đồ, vật. Cung nỏ. Không được, đụng với cứng rắn bột phấn, thiếu niên trong đầu mới vừa nhảy ra cái ý niệm này, tên kia vệ liền đem mũi tên ngắn quay về trên trời bắn ra. Xèo. Mũi tên ngắn bay lên giữa không trung, sắc bén thanh âm chói tai vang lên. Đây là cảnh báo, thiếu niên còn chưa kịp bất kỳ phản ứng nào, khắp nơi liền chấn động. Ầm 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 không mất chốc lát, vô số kỵ binh từ xa vọt tới, sau đó đem bọn hắn vây quanh. Nhấc tay đầu hàng, thả súng xuống không giết. Lưu Hinh hì hì cười nói, những lời nói này từ Lưu Chiết Châu ấy nghe tới, sử dụng vô cùng luyện. Các ngươi là ai? Thiếu niên ha hốc mồm, những kỵ binh này bưu hãn cực kỳ, vừa nhìn liền biết không tốt gây. Hơn nữa càng thêm không dễ trêu là trong tay bọn họ đồ, vật. Nhân thủ một cây cung nỏ. Lưu Hinh trẻ con âm thanh vang lên, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ. Thật xin lỗi, các ngươi bị kiếp. Các ngươi cũng là trộm. Thiếu niên ngơ ngác nhìn Lưu Hinh. Lưu Hinh ba khi nói, không sai, ngày hôm nay ta liền muốn cướp bóc ngươi. Thiếu niên giờ khắc này há hốc mồm, tha thiết mong chờ nói, ngươi muốn cướp kiếp ta cái gì? Ta cũng không có tiền. Tiền đều dùng hết. Thật thất bại, nói cẩn thận đạo tặc bảo tàng đây. Lưu Hinh lại thất vọng thở dài, nói vậy ca ca kể chuyện xưa bên trong bảo tàng xem ra là tạm thời không tìm được. Lúc này, Trương Ninh không cùng bọn họ phí lời, trực tiếp nói, mang về giao cho quan phủ đi, để quan phủ đưa bọn họ. Bất quá Lưu Hinh nhưng không như thế ý, nàng cười hì hì nói, thà, ta muốn giữ lại bọn họ, hắn cái này trộm nên phải quá bất ức, ta muốn cố gắng dục hắn. Ta bất ức. Thiếu niên suýt chút nữa phát điên. Nếu như không phải nhìn sát khí kia lấm lấm kỵ binh, thiếu niên đã sớm nhảy dựng lên. Muốn biết rõ cẩm phàm tặc tên để vùng này người nói đến, dọa sợ không biết bao nhiêu người, nhưng ở tiểu cô nương này không chung nhưng mà thành ngất ức. Thiếu niên lần thứ hai hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lưu Hinh chống nạnh đối với thiếu niên nói, ngươi từ hôm nay trở đi, phải gọi ta đại đại. Ai muốn gọi ngươi đại đại? Thiếu niên đỏ mặt không chịu, đây tuyệt đối là sỉ nhục, nếu như truyền đi hắn còn dùng gặp người. Các ngươi gọi không gọi? Không gọi ta nói liền giết các ngươi. Lưu Hinh trẻ con thanh âm, phối hợp với cái này 100 tên thị vệ, luôn cảm thấy khiến người ta cảm thấy rất quái dị. Bất quá thiếu niên bọn thủ hạ rất lợi hại thức thời ngoan ngoãn kêu lên, đại đại. Lưu Hinh nghe được những thiếu niên này thét lên, rất là được lợi, sau đó dương dương đắc ý nhìn thiếu niên kia nói, kha kha, ngươi xem, thủ hạ ngươi đã hàng phục với vốn tiểu ngươi đây. Đáng ghét. Đúng, ngươi tên là gì? Lưu Hinh hiếu kỳ hỏi. Không nói đúng không? Lưu Hinh học Lưu Chiết có lúc đối phó Quách Gia thời điểm lộ ra cười gằn, nhàn nhạt nói, Lưu Thúc, giúp ta hắn cái mông, liền 200 xuống đi. Thiếu niên nghe vậy, mặt kịch, khuất phục, ngoan ngoãn trả lời, ta tên Cam Ninh. Chương 193, Lưu Chiết biến hóa. Làm Lưu Chiết trở lại U Châu, nghe được Thái Diễm trong lòng tin tức về sau, Lưu Chiết tâm nhất thời đến bắt đầu vui vẻ, quét qua trước Ung Tùng Không. Chính là người gặp việc vui thần. Người, Tịnh Châu 9 quận hiện ở đã toàn ở chúng ta nắm giữ bên dưới. Bất quá có nhiều chỗ đối với chúng ta có mâu thuẫn. Phong nghị sự, Tuân Úc hướng về Lưu Chiết làm báo cáo, hắn ở thu được Lưu Chiết mệnh lệnh về sau, hắn cùng Hí Chí Tài cấp tốc căn bài, phái ra nhân thủ thừa dịp Tịnh Châu chống rông thời khắc, một lần đem Tịnh Châu nắm trong lòng bàn tay. Kỳ thực những này đều không đúng vấn đề lớn lao gì, tháng ngày lâu, bọn họ tự nhiên biết rõ theo ai là tốt nhất. Hí Chí Tài đối với mấy cái này không để bụng, nhìn hiện ở Vũ Châu bách tính liền biết rõ, khi bọn họ ở Lưu Chiết quản lý ra đời sinh hoạt càng tốt hơn, tự nhiên sẽ ủng hộ Lưu Chiết. Các ngươi làm được tốt vô cùng. Lưu Chiết biểu dương bọn họ một câu, sau đó hỏi, Chí Tài, nếu như ta muốn tăng cường quân bị 20 vạn, có vấn đề sao? 20 vạn. Đang ngồi mọi người hơi kinh ngạc, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Người, nhưng là có cái gì sự tình sao? Hí Chí Tài kinh ngạc hỏi. Đối với Lưu Chiết ngày hôm nay nói, hắn là không có đoán được. Không có. Lưu Chiết ánh mắt không có xem cuộc vui Chí Tài, mà chính là nhìn bên ngoài, thanh âm hắn thăm thẳm nói, ta nghĩ ở Hà Tây cùng thượng đảng các chú quân 10 vạn, một khi Lạc Dương có, liền có thể cấp tốc xuôi nam, đến thẳng Lạc Dương. Lưu Chiết biết mình thủ hạ quân đội, hơn 40 vạn quân đội đối với U Châu tới nói là với, nhưng đối với hai cái châu tới nói liền có chút không đủ. Hơn nữa đây là thêm vào một ít phụ trách trị an châu binh quận binh những này, U Châu mới tổng cộng có 40 vạn quân đội. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực đại bộ phận quân đội đều là an bài ở tái ngoại, mục tiêu chủ yếu là phòng ngừa tái ngoại dị tộc dị động. Tuân Úc trong lòng hơi động, hỏi, là muốn uy hiếp Đồng Trác? Lưu Chiết gật đầu, nói, coi như thế đi, dù sao Hoàng thượng còn ở trong tay hắn, ta muốn cho hắn một điểm áp lực, không thể để cho hắn trắng trợn không kiêng dè. Tuân Úc chìm chốc lát, nói, người, ta có cái kiến nghị. Lưu Chiết nói. Tuân Úc tổ chức một chút lời nói, sau đó chậm rãi nói tới, chúng ta có thể dùng mới chiêu Tịnh Châu binh vì cốt làm, tiếp theo sau đó khuyết trương nhận người mã. Vừa đến, Tịnh Châu quân cùng Đồng Trác Lương Châu quân là tử thủ, khác không biết, nhưng lên Lương Châu quân, bọn họ kiên quyết sẽ không lùi về sau nửa bước. Thứ hai, Tịnh Châu nhiều lính mấy là Tịnh Châu người, để bọn hắn đóng quân ở Tịnh Châu, có thể vừa địa phương giảm bớt dân chúng địa phương chống cự. Thứ ba, như vậy cũng có thể có vẻ người rộng lượng. Hí Chí Tài nghe xong Tuân Úc kiến nghị, ngẫm lại bổ sung nói, bất quá Lữ Bố những chủ tướng này muốn lưu ở U Châu một quãng thời gian. Hắn là sợ sệt Lữ Bố những người này đến thời điểm trở lại Tịnh Châu sẽ có phản tâm. Tuân Úc gật đầu nói, không sai, chúng ta có thể phái bọn họ đến tái ngoại lịch luyện một quãng thời gian. Vậy thì theo các ngươi nói làm đi. Lưu Chiết đồng ý bọn họ kiến nghị. Kỳ thực hắn ngược lại không lo lắng Lữ Bố hội phản bội, dù sao hắn độ trung thành ở nơi đó mang theo đây. Người, Úc có một đề nghị. Thảo luận xong tăng cường quân bị kế hoạch về sau, Tuân Úc tiếp tục lên tiếng nói. Lưu Chiết nói, Văn Ngược, ngươi nói. Tuân Úc nói, người, chúng ta gần nhất làm náo động lớn, đã lên thiên hạ quần hùng chú ý, Úc kiến nghị người trước tiên thu cẩn thận răng nanh, hạ thấp ngoại giới chú ý lực, đem Tịnh Châu kinh doanh tốt về sau, lại lộ răng nanh không mượn. Quỷ Tài Quách Gia Điếu Nhi Lang làm nói, chúng ta bây giờ nghĩ thấp cũng khó. Bất quá mà, ta có một cái biện pháp, có thể để ngoại giới cho là ta các loại thực lực tổn thất lớn. Phùng Hiếu, có biện pháp gì? Lưu Chiết không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi thăm. Lưu Chiết tự nhiên biết rõ thương chim đầu đàn đạo lý, lần này bức thoái vị Lạc Dương, quá mức phong mang tất lộ, lên thiên hạ quần hùng chú ý, đây cũng không phải là Lưu Chiết muốn xem đến. Hắn hoan hỉ nhất vẫn là giả heo ăn hổ. Kha kha Quách Gia cười rất lợi hại âm hiểm nói. Người quên tái ngoại dị tộc. Chỉ cần chúng ta thả ra tin tức đi, tái ngoại dị tộc tiến công, chúng ta đem hết toàn lực tới, sau cùng lại chế tạo một ít khói bụi, để người trong thiên hạ cũng bằng vào chúng ta U Châu cùng dị tộc đại, sau cùng nguyên khí đại thương, thương vong nặng nề. Như vậy, người trong thiên hạ thì sẽ đối với chúng ta thả lỏng cảnh giác. Ý kiến hay. Lưu Chiết sau khi nghe xong, tán một câu, Quách Gia tiểu quỷ đầu này mưu ma trước quỷ cũng là nhiều. Người, kế này có thể được. Những người khác nghe vậy, dồn dập tán thành Quách Gia kế sách này. Nếu này như, vậy thì van các ngươi. Lưu Chiết chỉ là ở đại phương hướng trên làm quyết định, cái khác cũng là giao cho thủ hạ để hoàn thành. Tan họp về sau, Tuân Úc Hí Chí Tài các loại lưu thủ U Châu phụ tá các mưu sĩ đem Quách Gia Tuân Du từ thứ ba người tìm đến, bọn họ cũng phát hiện Lưu Chiết một ít hóa. Quách Gia thôi tay, nói, không có cái gì, cũng là người ở Lạc Dương được điểm kích thích. Sau đó Quách Gia đem Lạc Dương sự tình giản yếu địa nói cho bọn họ biết. Quách Gia sau cùng tổng kết nói, kỳ thực loại kích thích này đối với người tới nói là được, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao hiện ở thiên hạ này, náo loạn là đã không thể miễn. Tuân Úc mọi người gật đầu, lấy bọn họ quy tự nhiên năng biết rõ Lưu Chiết loại này hóa là tốt. Lưu Chiết bên này tự nhiên không biết rõ dưới tay hắn chính ở tụ đứng lên ở sau lưng thảo luận hắn hóa, hắn mở hội xong về sau, liền sốt ruột trở lại Tiểu Hưng Trang đi bồi Thái Diễm. Từ khi biết rõ Thái Diễm trong lòng về sau, Lưu Chiết trong lòng là vừa thấp thỏm lại chờ mong, kiếp trước hắn liền người bằng hữu cũng không có một cái nào, càng không cần phải nói là một cái chuẩn ba ba. Hiện ở trên cái thế giới này, Lưu Chiết chẳng những có một cái đẹp đẽ hiền thục thê tử, hơn nữa còn sắp lên làm phụ thân, loại này đặc thù cảm giác để Lưu Chiết có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác kỳ dị. Nhưng Lưu Chiết có một loại đồ, vật rất rõ ràng, cái kia chính là trách nhiệm, Lưu Chiết cảm giác mình trách nhiệm càng lúc càng lớn. Chương 194, Nhâm Hồng Sương cũng là điều thiện. Lao ra, uống trà. Ti Tiểu Yến mặt hồng hồng địa cho Lưu Chiết đưa lên một chén nước trà. Tiểu Yến là Thái Diễm tỷ, dựa theo tập tục, nàng ngày sau nhất định sẽ trở thành Lưu Chiết tiểu thiếp, chỉ có điều Lưu Chiết vẫn không có cưới vợ bé, nói một cách chính xác hắn căn bản liền không biết rõ cái tập tục này tồn tại. Bất quá Tiểu Yến biết rõ chuyện như vậy là sớm muộn, cho nên nàng mỗi lần nhìn thấy Lưu Chiết khuôn mặt đều là hồng hồng, rất lợi hại thẹn thùng. Phu quân, ngươi trở về. Thái Diễm một mặt mừng rỡ mang theo Lưu Chiết mang về Nhâm Hồng Sương từ giữa bên trong đi ra. Ôi, cẩn thận một chút. Lưu Chiết thấy thế, nhất thời căng thẳng đến không được, liền vội vàng tiến lên đỡ Thái Diễm, quan tâm nói, phu nhân, ngươi có thai, cẩn thận một chút. Thái Diễm trên mặt cũng là vui sướng, đặc biệt là cảm nhận được Lưu Chiết quan tâm thương yêu, trên mặt nàng càng là tràn đầy hạnh phúc, cười nói, phu quân, mới 3 tháng đây, không lo lắng. Lưu Chiết cũng mặc kệ, một mặt thân thiết nói, phu nhân, 3 tháng liền rất lợi hại không được, cẩn trọng một chút tuyệt vời. Lưu Chiết hiện ở là đem Thái Diễm làm tổ tông một dạng chăm sóc. Thái Diễm liếc mắt nhìn theo ở một bên còn có chút câu nệ Nhâm Hồng Sương, đối với Lưu Chiết cười nói, đúng, phu quân, ta cho Hồng Sương làm cái nhũ danh. Lưu Chiết nâng chung trà lên nước, uống một hớp, sau đó nhẹ nhàng cười hỏi, ồ, là cái gì nhũ danh? Thái Diễm cười nói, tiểu điêu thiền, phu quân, ngươi cảm thấy êm thai sao? Phúc đột nhiên không kịp chuẩn bị, Lưu Chiết một hớp nước trà phun ra xa xưa, một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Bởi vì cái này tên thật sự là quá mạnh mẽ. Lưu Chiết còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, không xác định địa lần thứ hai hỏi, phu nhân, ngươi vừa nói gọi là cái gì nhỉ? Thái Diễm nhìn Lưu Chiết phản ứng, hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng là Lưu Chiết cảm thấy không êm thai, liền nói, phu quân, gọi là điêu thiền, ngươi cảm thấy không êm thai sao? Nếu như cảm thấy không êm thai, này lại đổi một cái. Chuẩn, điêu thiền. Lưu Chiết lần này là nghe rõ, thực sự là điêu thiền. Khó nói nàng cũng là danh dự cổ đại tứ đại mỹ nhân bên trong cái kia điêu thiền. Lưu Chiết giờ khắc này đã há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người, một mặt choáng váng. Đang lúc này, Thái Diễm tiếp tục lên tiếng nói, phu quân, ta có thai, không thể hầu hạ phu quân, vì lẽ đó ta nghĩ để Tiểu Yến cùng điêu thiền hầu hạ phu quân. Phúc! Lưu Chiết mới vừa cầm lấy chén trà, muốn uống một ngụm trà an ủi một chút, nhưng là vẫn không có nuốt xuống, nghe được Thái Diễm nói, chiếc thứ hai trà lại phun ra đi. Thái Diễm nói để Lưu Chiết đột nhiên không kịp chuẩn bị liền phun hai cái nước trà, Lưu Chiết nhìn chén trà trong tay, cuối cùng vẫn là đưa nó phóng tới trên bàn. Lưu Chiết bên này chính đang lo lắng mà đem Nhâm Hồng Sương, cũng chính là điêu thiền mang về nhà có thể hay không làm cho nàng suy nghĩ lung tung. Người nào biết rõ Thái Diễm bên này không chỉ cho nàng lên một cái khiếp sợ không thôi tên, còn chuẩn bị làm cho nàng trở thành Lưu Chiết tiểu thiếp, Lưu Chiết chỉ có thể biểu thị, cái này có thể có A. Điêu thiền, đây chính là thỏa thỏa tứ đại tuyệt mỹ. Cũng khó trách lúc nhìn thấy nàng, liền bị nàng này kinh thiên động địa dung nhan cho kinh ngạc đến ngây người, hóa ra là có lai lịch lớn. Hơn nữa điêu thiền có thể so với Tiểu Yến đẹp đẽ nhiều, Tiểu Yến thả ở đời sau cũng coi là một cái tuyệt mỹ, nhưng điêu thiền so với nàng càng đẹp hơn, càng có rất mị lực. Đương nhiên Thái Diễm cũng nắm giữ kinh thiên động địa dung nhan, bất quá nàng ôn nhu nhàn thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí còn có thể cho nàng thêm mấy phần. Trước Lưu Chiết còn đang suy nghĩ nắm giữ cực đại danh khí điêu thiền hội ở nơi nào. Thậm chí ở hắn nhìn thấy Lữ Bố thời điểm, còn muốn hỏi hắn điêu thiền có hay không ở cái kia bên trong đây, chỉ là không có nghĩ đến, điêu thiền nhưng mà bị hắn cho kiếm về. Cái này duyên phận thực sự là tuyệt không thể tả. Điêu thiền giờ khắc này đứng ở Thái Diễm về sau, mặt đỏ chót, vừa nãy ngẩng đầu đo một phen Lưu Chiết, nhưng không ngờ vừa vặn đối đầu Lưu Chiết ánh mắt kinh dị, cái này làm cho nàng thẹn thùng không ngớt. Lưu Chiết kỳ thực cũng là có chút điểm lúng túng, bất quá, khoan hãy nói. Thực sự là càng xem càng cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp. Giờ khắc này chàng diện lập tức liền yên tĩnh lại, Lưu Chiết đang nghĩ ngợi dùng chuyện gì đến hóa giải một hồi điểm ấy lung túng, bên ngoài truyền đến một đạo cực kỳ mừng rỡ đáng yêu thanh âm. "Ca ca, ca ca." Lưu Hinh vui cười hớn hở điệu từ ngoài cửa chạy đi vào, xem ra rõ ràng là vô cùng hưng phấn. Lưu Chiết nhìn thấy hồi lâu không gặp Tiểu Hinh Hinh, trực tiếp ôm lấy nàng, quát quát nàng mũi, cười hỏi: "Ôi, ta tiểu chủ vừa dài cao, ân, dài đến càng xinh đẹp hơn." Lưu Hinh cười hì hì, tranh công giống như nói: "Ca ca, nói cho ngươi nhà, Tiểu Hinh ta thu cái tiểu đệ, hì hì." Hóa ra là mấy ngày nay Lưu Hinh vẫn đang cố gắng đem Cam Linh thu làm tiểu đệ. Mà hôm nay Cam Linh rốt cuộc khuất phục, Lưu Hinh cảm thấy sẽ chắc chắn làm cho nàng ca ca biểu dương nàng lợi hại. "Thật." Lưu Chiết hơi kinh ngạc, tiểu nha đầu này đi nơi nào chiều tiểu đệ? "Người đâu?" Lưu Chiết cười hỏi, "Hắn ở đâu? Biết đi đường sao?" Lưu Chiết trực tiếp nhận định tiểu nha đầu này nói tới thu tiểu đệ là so với nàng còn nhỏ hơn tiểu hải tử. Lưu Hinh cười hì hì nói, "Ca ca, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình." "Hì hì." Lưu Chiết cười đối với Thái Diễm hỏi, "Phu nhân, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn?" "Đi xem cũng tốt, nhìn là nhà ai tiểu hải tử." Thái Diễm ngẫm lại, cũng đồng ý. "Đại tẩu, hắn mới không phải là trẻ con đây, hắn so với ta còn muốn lớn hơn." Lưu Hinh chán ở Lưu Chiết trong lồng ngực khua tay nhỏ nói, "Dáng dấp kia thật rất lợi hại đáng yêu." "Thật sao? Chúng ta Tiểu Hinh thực sự là lợi hại." Thái Diễm cười biểu dương nàng một câu, để Lưu Hinh trên mặt đều sắp cười đi ra. Chương 195, "Ca ca, ta muốn ngươi giúp ta xây một chiếc hàng mẫu." Bất quá mọi người đều không có để ý, chỉ cảm thấy Lưu Hinh nói tới tiểu đệ hẳn là cùng hắn tuổi không xê xích bao nhiêu hải tử. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Cam Linh bản thân về sau, Lưu Chiết mọi người vẫn là rất lợi hại kinh ngạc, tiểu nha đầu này đến cùng là từ nơi đó tìm đến tiểu đệ. Đặc biệt là Lưu Chiết so với tất cả mọi người kinh ngạc, trong mắt thậm chí có một chút kinh hỉ. Cam Linh, chữ Hưng Bá, thống soái 88, vũ lực 92, trí lực 75, chính trị 31, mị lực 60. Cái này nhưng là một cái vũ lực đại võ đem à, dù cho ở tiểu Hưng Trang như vậy người cũng không nhiều, nhưng là hiện ở, tiểu nha đầu này nhưng mà nói là nàng thu tiểu đệ. Lưu Chiết ôm Lưu Hinh, rất là hiếu kỳ hỏi, "Tiểu chủ, ngươi đi đâu vậy tìm đến như thế một cái lợi hại một người thiếu niên?" Lưu Hinh nghe được ca ca nói, tâm lý rất là hưng phấn, cười hì hì nói, "Ca ca, hắn thật là lợi hại sao? Bất quá hắn hiện ở là tiểu đệ của ta." Lưu Chiết sờ sờ nàng này đáng yêu đầu nhỏ, trả lời nói, "Thiếu niên này thật rất lợi hại, bất quá ngươi làm sao có thể đối xử như thế người ta đây?" Giờ khắc này Cam Linh thần vệ bại, hữu khí vô lực đứng, thậm chí một bên còn bị người dùng hai cái giản nọ quay về, khỏi nói thê thảm đến mức nào. Lưu Chiết quay về này hai tên thị vệ nói, "Các ngươi đi xuống đi, không thể đối xử như thế vị tiểu ca này." Sau đó, Lưu Chiết đem Lưu Hinh thả xuống, đối với Cam Linh chắp tay nhận lỗi nói, "Cam Linh tiểu ca, ta tiểu muội ra, ta thay nàng nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ngươi chính là U Châu Mục Lưu Chiết." Cam Linh có chút giật mình đồng thời lại có chút ngạc nhiên địa đo Lưu Chiết, sau đó lại nhìn mặt đất tiểu ác, giật mình hỏi, "Ngươi thực sự là cái này tiểu ác tiểu hòa nhì ca ca?" Cam Linh vốn là muốn nói cái này tiểu ác, bất quá cũng còn tốt đúng lúc đổi giọng. Lưu Chiết hơi hơi gật gù, nói, "Ta tiểu muội không hiểu chuyện, đắc tội tiểu ca ngươi, mong rằng tiểu ca không nên trách tội nàng." "Ca ca, hắn nào dám trách ta?" Lưu Hinh không muốn, nhăn nhăn mũi, sau đó hỏi Cam Linh, nói, "Tiểu Hưng Bá, ngươi nói ta có đắc tội ngươi sao?" Nghe được Lưu Hinh gọi mình Tiểu Hưng Bá, Cam Linh thể chấn động, cái này nhưng là một cái tiểu ác ca, những ngày qua hắn nhưng là nhận hết Lưu Hinh dằn vặt, chính là vì để hắn gọi nàng đại đại. Cái gì đứng không được phép ngủ, bụng cũng là người ta ở bên cạnh mang lên mỹ thực, cũng là không cho phép hắn ăn, chỉ cho hắn nghe, rất nhiều dằn vặt thủ đoạn Cam Linh là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, hành hạ đến hắn sắp tan vỡ. Hơn nữa Lưu Hinh rất lợi hại thông minh, để vệ cầm giản nỏ uy hiếp hắn, để hắn chỉ có một vũ lực, nhưng không cách nào phản kháng. Sau cùng hắn không thể không khuất phục, gọi Lưu Hinh đại đại, mới kết thúc loại này dằn vặt. Không phải sao, Cam Linh cảm nhận được Lưu Hinh ánh mắt, liền vội vàng nói, "Không, đại đại cũng không có đắc tội ta." "Đại đại?" Lưu Chiết nghe được danh tự này, không chỉ có chút dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này mới vài tuổi a, nhưng mà cũng đã bắt đầu thu tiểu đệ sao? Vậy tương lai còn phải? Lưu Hinh nghe được Cam Linh nói, nhất thời hưng phấn không thôi, quay về Lưu Chiết kiêu ngạo nói, "Ca ca, ta đều nói ta thu hắn làm tiểu đệ, lần này ngươi tin đi." "Hì hì." "Hồ đồ." Lưu Chiết thấp giọng cười mắng, sau đó đối với Cam Linh nói, "Tiểu ca ngươi không cần theo tiểu hài tử chấp nhận, điểm ấy chuyện cười không thể coi là thật." "Không cần, ta nếu gọi nàng đại đại, thì sẽ không đổi ý." Cam Linh lắc đầu một cái bướng bỉnh đạo. "Nếu là đi ra lan lộn, nghĩa khí tín dụng hay là muốn giảng. Lưu Hinh rất lợi hại thông minh, nàng vừa nghe, liền biết rõ Lưu Chiết muốn làm gì, liền vội vàng lắc đầu nói, ca ca, ngươi muốn làm gì? Đây chính là tiểu đệ của ta, ngươi cũng không thể cướp. Lưu Chiết nói, vị tiểu ca này là một người mới, làm sao có thể cùng ngươi cái tiểu nha đầu này hồ đồ đây? Hừ, ta liền không cho ngươi. Lưu Hinh chu cái miệng nhỏ nhắn, vác lấy khi đối với Cam Linh nói nói, tiểu hương bá, ta không cho phép ngươi cùng ta ca ca, ngươi nhưng là đầu ta hảo tiểu đệ. Lưu Chiết đối với Cam Linh nói, hương bá, ngươi không cần phải để ý đến tiểu nha đầu này. Không ngờ, Cam Linh nhưng lắc đầu từ chối, nói, tiến đợi, đại đại nói không được, ta phải nghe nàng. Thật! Lưu Chiết kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cam Linh nhưng mà hội hứa một lời ngàn, thật biết tuân thủ cùng Lưu Hinh ước định, Lưu Chiết nhất thời liền đối với hắn đánh giá cao không ít. Lưu Chiết ngẫm lại, nói nói, đã như vậy, vậy ta liền không khỏi ngươi, chẳng qua nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc có thể đề cập với ta. Ngược lại là muội muội thủ hạ, vậy cũng một dạng xem như là dưới tay hắn, ngày sau nếu như muốn dùng đến hắn, đại không đi tìm Lưu Hinh mượn chính là. Lúc này, Lưu Hinh nhưng giơ tay lên, nàng nói nói, ca ca, ta có một yêu cầu, ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lưu Chiết ngồi chồm hôm xuống, xoa bóp Lưu Hinh này đáng yêu khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi thăm. Nói thật, hắn vẫn đúng là không nhìn ra cô gái nhỏ này vẫn rất có bản lĩnh, nhưng mà tìm tới một nhân tài như vậy. Lưu Chiết cảm thấy phải cố gắng tưởng thưởng một chút Lưu Hinh, liền cười nói nói, tiểu Hinh Hinh, là yêu cầu gì, nếu như ca ca có thể làm được nhất định đủ ngươi. Ta muốn xây một chiếc thuyền lớn, thật là lớn a loại kia, tốt nhất là ngươi nói loại kia hàng mẫu. Lưu Hinh nhảy nhót địa trả lời nói, hàng mẫu. Lưu Chiết não tử hát tuyến, không khỏi âm thầm trách cứ mình bình thường giảng quá nhiều khoa huyễn đồ, vật cho cô gái nhỏ này nghe, liền hắn hỏi, ngươi muốn những này làm gì? Lưu Hinh hưng phấn nói, ca ca, ta muốn đi tìm hải tặc bảo tàng. Thế giới này nơi nào có cái gì hải tặc bảo tàng, ta giảng đó là cố sự, không thể tin. Lưu Chiết cái chán hát tuyến. Ta mặc kệ, ta liền muốn một chiếc thuyền lớn. Lưu Hinh không tha thứ. Lưu Chiết lùi cầu kỳ thứ nói, cho dù có đại thuyền cho ngươi, ngươi biết mở. Có người giúp ngươi sao? Đương nhiên, tiểu hưng bá chính là. Lưu Hinh rất lợi hại hưng phấn, sau đó chỉ vào Cam Ninh nói nói, đây là ta thứ một cái thủ hạ, sau đó nhất định sẽ có. Lưu Hinh nhìn thấy Lưu Chiết không hề trả lời, liền uy hiếp nói, ca ca, ngươi đến cùng có chịu hay không mà, nếu như ngươi không chịu, ta sau đó đều không để ý ngươi, cũng không để ý tới đại tẩu. Ở một bên không nói gì Thái Diễm cũng là sương sở, điều này cũng muốn trách ta. Lưu Chiết bất đắc dĩ cười nói, cố gắng, cho ngươi xây một chiếc là được. Ây ra! Lưu Hinh nhất thời hưng phấn không thôi, ở Lưu Chiết trên mặt hôn một cái. Chương 196, ta muốn làm cường đạo kiếm tiền. Thật đáng ghét ca ca. Lưu Hinh nhìn trên sông trôi một chiếc thuyền, nàng này đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé không khỏi nhăn lại tới. Chỉ thấy trên sông bay một chiếc thuyền trưởng ước 10m, bề rộng chừng 5m, là danh phó kỳ thực thuyền nhỏ. Ca ca cái này tên đại bại hoại nhưng mà lừa người, nói cẩn thận đại thuyền liền cho ta như thế một chiếc thuyền nhỏ. Lưu Chiết trước đáp ứng cho Lưu Hinh tạo đại thuyền sự tình, hắn quay đầu liền để Hí Triệu Tịch đi cho Lưu Hinh tìm chiếc thuyền. Hí Triệu Tịch hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến bao lâu liền phái người tìm đến như thế một chiếc thuyền. Tổng cũng không tệ lắm, chí ít còn có đồng. Bất quá tiểu Lưu Hinh đối với chiếc thuyền này không có chút nào ý, bởi vì chiếc thuyền này quá nhỏ, căn bản cũng không phải là nàng tưởng tượng hàng mẫu. Được rồi, ca ngươi có thể tìm tới cho ngươi một chiếc thuyền đã không tính sai. Trương Linh nhìn Lưu Hinh nô lên miệng, rất là tức giận dáng vẻ không khỏi buồn cười nói nói, bất quá như thế một chiếc thuyền nhỏ, ngươi đã nghĩ đi tìm ca ngươi nói tới hải tặc bảo tàng, khủng bố không được đi. Uy, tiểu hương bá, ngươi nói chiếc thuyền này có thể không? Lưu Hinh hỏi hướng về một mặt không cam lòng thả, hiện ở Cam Ninh đã chính thức trở thành tiểu Lưu Hinh số một côn đồ, trước hắn tiểu đệ cũng hết thể thành Lưu Hinh tiểu đệ. Bất quá ở biết rõ Lưu Hinh là ưu châu mục Lưu Chiết muội muội, Cam Ninh tâm lý một tia không muốn cũng biến mất, cảm thấy theo như thế một cái to lớn đầu, ngày sau tiền đồ có lẽ vẫn là không sai. Hơn nữa một người như vậy tiểu quỷ lớn nhỏ nha đầu, kiến thức uyên bác, đục là đảm, theo nàng, không lo không có cơm ăn. Đại đại, đây đương nhiên là không được. Cam Ninh trả lời đạo. Làm tất nước hắn, tự nhiên biết rõ chiếc này thuyền nhỏ ở trong sông đi một chút vẫn được, nhưng là một khi ra đến trên biển, rất dễ dàng liền bị sóng biển lật, căn bản liền không thể đi xa. Đáng ghét ca ca, quá đáng ghét. Tưởng ta như vậy thích ca ca. Lưu Hinh tiếp tục nhăn cái mũi nhỏ, rất là tức giận nói, ca ca quá đáng ghét, nhưng mà như vậy gạt ta. Không được, ta muốn để ca ca một lần nữa cho ta tạo một chiếc thuyền lớn. Trương Ninh lúc này nói nói, tiểu Hinh Hinh, ca ca ngươi cho ngươi như thế một chiếc thuyền nhỏ. nói rõ hắn căn bản cũng không tin ngươi nha, ta cảm thấy ngươi cần nhờ chính mình nỗ lực làm ra một phen thành tựu để hắn nhìn ngươi lợi hại. Ngươi suy nghĩ một chút, khi ngươi mang theo một đống lớn tiểu đệ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trên biển còn có mấy trăm chiếc đại thuyền, ngươi suy nghĩ một chút ca ca ngươi sẽ như thế nào? Trương Ninh trong thanh âm mang theo, đây là nàng trước đây làm khăn vàng thánh bản lĩnh. Nghe được Trương Ninh nói, Lưu Hinh khuôn mặt nhỏ nhất thời kích động lên, thậm chí nàng hô hấp cũng có chút gấp gáp. Ở tiểu Lưu Hinh tâm lý, nhưng thật ra là hoan hỉ nhất ca ca của nàng, nàng sở dĩ làm như thế, kỳ thực đã nghĩ theo ở ca ca một bên, không muốn cùng ca ca của nàng tách ra, bởi vì Lưu Chiết mỗi lần đi ra ngoài cũng không mang theo nàng cùng đi ra ngoài, cảm thấy nàng còn quá nhỏ, đi ra ngoài quá nguy hiểm, kỳ thực nàng muốn cả đời cũng theo ca ca cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Làm Lưu Hinh vừa nghĩ tới Trương Ninh nói tới cảnh, nhất thời kích động không thôi, nếu như đúng là như vậy, nói vậy ca ca nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Hi hi, như vậy cảnh nhất định chơi rất vui. Được, liền làm như thế. Lưu Hinh bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, nàng đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn làm ra một phen thành tích để ca ca xem. Bất quá Lưu Hinh hô to qua đi, nàng nhất thời nhìn về phía Trương Ninh, hỏi, thà, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Lưu Hinh đến cùng vẫn là một cái 7 tuổi tiểu hài tử. Tự nhiên rất nhiều cũng không hiểu, chỉ có thể cầu cứu Trương Ninh. Hoàng Điệp Vũ nghe vậy, lo lắng đối với Trương Ninh nói nói, tiểu thà, ngươi cũng chớ làm loạn a. Hoàng Điệp Vũ nàng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía, hai người này tụ lại cùng nhau chuẩn không có chuyện tốt, người này đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Bất quá Trương Ninh không để ý đến Hoàng Điệp Vũ nói, mà chính là nhìn về phía Lưu Hinh nói, tiểu Hinh Hinh, chúng ta chuyện thứ nhất, đương nhiên là phải tiếp tục thu tiểu đệ. Dù sao chúng ta hiện ở tiểu đệ quá ít. Sau đó liền tìm ca ngươi đòi tiền, chúng ta xây đại thuyền. Lưu Hinh nghe vậy, lắc đầu một cái nói, không được, ta không muốn tìm ca ca đòi tiền, ta muốn chính mình kiếm tiền. Làm sao kiếm lời? Trương Ninh kinh ngạc, nàng không nghĩ tới có biện pháp gì có thể kiếm tiền, khó nói Lưu Hinh có biện pháp. Lưu Hinh chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là cướp, ta muốn làm trộm cướp bóc, sau đó sẽ đi làm hải tặc đoạt tiền lại cướp người. Ta không muốn dựa vào ca ca. Lưu Hinh rất lợi hại thông minh, không đi đường thường, đặc biệt là thường thường nghe được Lưu Chiết nói với nàng cố sự, đối với cấp phú tế bẩn, hải tặc cố sự không bình thường ngóng trông. Nếu nàng quyết định nếu không dựa vào ca ca, này nàng cần nhờ chính mình, mà nàng duy nhất nghĩ đến có thể nhanh chóng kiếm tiền biện pháp cũng là làm trộm cái này. Lưu Hinh cắn tay nhỏ, con mắt lóe lên, đầu nhỏ chuyển loạn, sau đó đối với Trương Ninh mấy người các nàng người nói, bất quá chúng ta không thể cướp vũ châu, bằng không nhất định sẽ bị ca ca phát hiện. Chúng ta đi cướp bóc nơi khác phương đi. Trương Ninh mấy người các nàng người ngu ngốc mà nhìn Lưu Hinh, tiểu hoa này ý nghĩ rất lợi hại kinh người, các nàng đều không có ý nghĩ như vậy. Cướp bóc, có thể được sao? Hoàng Điệp Vũ rất lợi hại lo lắng, đây chính là phạm pháp A. Muốn biết rõ Lưu Hinh ca ca cũng là U Châu Mục, nếu để cho người biết rõ U Châu Mục muội muội nhưng mà làm lên trộm được làm, không biết rõ Lưu Chiết có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên Hoàng Điệp Vũ có chút không dám tưởng tượng. Cái này có quan hệ gì? Ngược lại chúng ta không được yến đợi chiêu bài, người nào biết rõ chúng ta là người nào. Trương Ninh nhưng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, ánh mắt của nàng đã cùng Lưu Hinh một dạng phát sáng, Lưu Hinh chủ ý rất đối với nàng khẩu vị. Cái này không hay lắm chứ. Đại đại, ngươi nhưng là U Châu Mục muội muội, nếu như bị người phát hiện, chuyện này đối với ngươi ca ca danh tiếng ảnh hưởng rất lớn đi. Cam Ninh cảm giác mình sẽ chắc chắn lên tiếng, hắn mới từ trộm lao đại phần chuyển thành Lưu Hinh tiểu đệ, đương nhiên phải tận tâm tận lực thay Lưu Hinh suy nghĩ. Lưu Hinh chỉ vào Cam Ninh mũi liền một hồi mới nói, cái này có cái gì không tốt. Ca ca bên kia không cần lo lắng, không có biết rõ ta chính là ca ca muội muội. Hơn nữa ngươi làm trộm quá không chuyên nghiệp, liền để ta ngươi con này hào tiểu đệ, làm sao như thế có thể làm một cái chuyên nghiệp trộm. Cam Ninh nghe vậy, nhất thời nước mắt mặt, làm trộm còn phân chuyên nghiệp không chuyên nghiệp sao. Chương 197, thứ đây, siêu trộm kín xuất hiện Tam Quốc. Trương Ninh cười hì hì nói, tiểu Hinh Hinh, như là đã quyết định làm trộm. Như vậy chúng ta nên lên một cái vang dội tên. Cam Ninh biết mình tiểu đại đại là đã không thể thay đổi chú ý, liền đề nghị nói, đại đại, gọi cẩm phàm tặc có được hay không? Cái này ở U Châu đều là vang tương xứng. Cam Ninh còn muốn đem hắn trước đặt tên tiếp tục phát triển xuống. Bất quá trực tiếp bị Lưu Hinh hủy bỏ, Lưu Hinh cười hì hì nói, hì hì, tên ta đã sớm nghĩ kỹ, tiểu siêu trộm kíp. Siêu trộm kíp. Ở đây mọi người rất lợi hại nghi, làm sao nghe được ngoan ngoãn đây là cái gì tên A? Lưu Hinh này đẹp đẽ mắt nhỏ lóe lên, rất là hài lòng nói, ca ca nói hắn là một cái rất lợi hại trộm đây, ân, liền cái này. Hơn nữa ta có một cái càng thêm lợi hại tên, gọi cướp biển vùng Cạ Di Bệ, đương nhiên, cái này chờ chúng ta ra biển lại dùng. Hi hi. Những thứ này đều là thế kỷ 21 kinh điển chi tác, mà xem như thế kỷ 21 thanh niên, Lưu Chiết những năm này thường xuyên đem những ký ức này cho rằng cố sự nói cho muội muội của hắn Lưu Hinh nghe, nhưng không ngờ Lưu Hinh so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh, ký ức lực vô cùng tốt, nghe một, hai khắp cả liền toàn nhớ kỹ. Cam Linh cảm thấy những tên này quá khó đọc khó nghe, liền lần thứ hai lên tiếng nói, đại đại, nếu không chúng ta đổi lại cái tên. Không đổi, liền cái này. Lưu Hinh ý kiến kiên quyết, trực tiếp đánh nhịp. Tên lên được, chúng ta chuẩn bị xuất phát, tiếp đi. Lưu Hinh tay nhỏ vung lên, nhất thời hô một tiếng. Kết quả là, một nhóm gọi siêu trộm kịt trộm ở Ký Châu, Thanh Châu đất đai sinh động. Lưu Chiết ở Tiểu Hưng Trang nghỉ ngơi 2-3 ngày về sau, liền trở lại Trác Huyền, dù sao hắn không thể vẫn lười, có một số việc hay là muốn hắn làm quyết định. Lưu Chiết vừa tới Trác Huyền, Lữ Bố liền dẫn người tới tìm hắn. Lưu Chiết có chút kỳ quái, Lữ Bố mọi người sáng sớm liền ở chỗ này chờ hắn, liền hỏi, Phụng Tiên, các ngươi có chuyện gì? Người, vì sao phải đối xử với chúng ta như thế? Lữ Bố các loại Tịnh Châu nương nhờ vào người từng trải nhất thời mặt không cam lòng. Làm sao? Lưu Chiết không hiểu hỏi, khó nói ta không tại đây mấy ngày, nơi này đã phát sinh cái gì tranh chấp. Giờ khác này quét ra, Tuân Du bọn người còn chưa có trở lại, chỉ có Từ Thứ cùng đi Lữ Bố mọi người cùng nhau. Từ Thứ giải thích nói, người, Lữ Bố giáo úy mọi người không bị hướng về tái ngoại. Hiện nay quân sự phương diện là quét ra, Tuân Du, Từ Thứ mọi người phụ trách, mà Hí Chi Tài, Tuân Úc mọi người nhưng là phụ trách chính phương diện. Lữ Bố các loại Tịnh Châu quân sửa đổi chính là do Từ Thứ phụ trách. Nghe xong Từ Thứ sau khi giải thích, Lưu Chiết nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lữ Bố mang theo Tịnh Châu quân nương nhờ vào Lưu Chiết về sau, ở thấp thỏm trung đẳng đến sửa đổi, đô úy trở xuống Tịnh Châu quân trở lại Tịnh Châu, sau đó tại bọn họ hiện hữu trên cơ sở khuyết trương chiêu, nhưng mà nói người nói hội khuyết trương chiêu đến 20 vạn. Nhưng xem Lữ Bố những này võ tướng liền không giống, bọn họ nhưng mà bị lưu lại, sau đó còn nghe được cũng bị phái ở ngoài tái ngoại đóng giữ. Bọn họ những tướng lãnh này vừa nghe, nhất thời liền ồ lên. Đây không phải nói bậy sao? Cái này nói rõ cũng là tướng thả, đây là đối với bọn họ những này nương nhờ vào người từng trải không tín nhiệm. Bởi vì mới vừa nương nhờ vào lại đây, bọn họ đối với Lưu Chiết vẫn không có sản sinh bao nhiêu kính nể, vì lẽ đó mọi người liền gom lại Lữ Bố chỗ ấy, muốn Lữ Bố dẫn bọn họ đi tìm Lưu Chiết đòi một lời giải thích. Bởi vì bọn họ là mới nương nhờ vào người, Từ Thứ cũng chỉ có thể đối với bọn họ cẩn thận đối xử, không thể không dẫn bọn họ tìm đến Lưu Chiết. Từ Thứ sau khi nói xong, hướng về Lưu Chiết tội, người, thứ hành sự bất lực, còn người trách phạt. Lưu Chiết vung vung tay, liếc mắt nhìn Lữ Bố những người này, chợt phát hiện bên trong không có Trương Liêu cùng Cao Thuận. Lưu Chiết nhìn đến đây những người này, liền hỏi, Văn Viễn cùng Cao Thuận đây. Từ Thứ trả lời nói, hồi người, hai người bọn họ biểu thị phục tùng người mệnh lệnh. Lưu Chiết gật gù, nhìn lại Lữ Bố mọi người, Lữ Bố hầu thành những người này bị nhìn thấy tâm lý có chút bất an, âm thầm hối hận ngày hôm nay lỗ mãng. Đông nhiên Lưu Chiết nở nụ cười, nói đạo, chư vị tới chợt đến, không rõ ưu châu, cho rằng đem bọn ngươi phái đến tái ngoại là không tín nhiệm các ngươi. Những người khác liên tục lên tiếng nói không dám, ngoài miệng nói không dám, nhưng tâm lý kỳ thực cũng là cảm thấy là chuyện như thế. Như vậy đi, chờ các ngươi theo ta đi tái ngoại nhìn liền biết là không phải thật sự là thả. Lưu Chiết làm quyết định này, ngược lại cũng coi như muốn đi tái ngoại nhìn một chút. Lưu Chiết dặn dò Từ Thứ, nói, Nguyên Trực, ngươi đi chuẩn bị một chút. Chúng ta buổi chiều liền xuất phát, thuận tiện kêu lên Văn Viễn cùng Cao Thuận. Từ Thứ gật gù, chuyển đi làm chuẩn bị, mà Lưu Chiết làm theo mang theo Điển Vi huyện nhà, lưu lại Lữ Bố mọi người ở trong này tướng mạo dò xét. Nhìn Lưu Chiết bóng lưng, Lữ Bố tâm lý âm thầm hối hận, biết rõ Lưu Chiết không để cho bọn họ đi vào đây là cho bọn họ một cái cảnh cáo. Lữ Bố liếc mắt nhìn hầu thành mọi người, tâm lý thầm mắng những người này, nếu không phải bọn họ, Lữ Bố cũng không trở thành tới nơi này tìm Lưu Chiết muốn thuyết pháp. Ở trong lòng hắn, kỳ thật vẫn là có chút sợ hãi Lưu Chiết, không chỉ có vũ lực lớn, hơn nữa còn làm ra lớn như vậy Hắc Lân Quân. Lữ Bố đã sớm nghe Từ Thứ giới thiệu qua tái ngoại huống, biết rõ tái ngoại nơi đó đã là Lưu Chiết địa bàn, là Lưu Chiết vô cùng coi trọng địa phương. Hơn nữa U Châu rất nhiều người đều là một năm hoặc là hai năm mới thay phiên một lần. Thế nhưng hầu thành mọi người không tin, tái ngoại cho dù tốt có thể so sánh được với Trung Nguyên 13 châu. Bọn họ liền cảm thấy đi tái ngoại rõ ràng cũng là bị thả, không được coi trọng biểu hiện. Nhất định phải tìm đến Lưu Chiết muốn lời giải thích không thể, kết quả là bị Lưu Chiết phơi ở đây. Lữ Bố mọi người hoảng loạn các loại nửa ngày, buổi chiều Lưu Chiết đi ra, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lữ Bố bọn họ, nói đạo, đi thôi, đến tái ngoại phải mấy ngày đây. Bởi không phải khẩn yếu sự tình, Lưu Chiết mang người chậm rãi chạy đi, dọc theo đường đi nhưng mà sẽ tới những địa phương khác nhìn một chút, khảo sát một hồi. Mà Lữ Bố mọi người thì bị dọc theo đường đi nghe thấy cho kinh ngạc đến ngây người. Sạch sẽ gọn gàng, quan viên nói, có thể song song chạy 5-6 chiếc xe ngựa, dọc theo đường đi nhìn thấy dân chúng trên mặt đều là mang theo nụ cười. Thôn tiểu trấn nhân khẩu đông đảo, người Hán dị tộc hỗn hợp mà, đại gia nhưng mà bình an vô sự. Thương nhân lui tới, một xe hàng hóa ở trên đường xuyên toa, như vậy cảnh tượng Lữ Bố hắn chỉ có tại Trung Nguyên phát đạt thành thị mới thấy qua. Chương 198, tái ngoại lữ trình, Lữ Bố khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xa ở Bắc Phương tới gần tái ngoại Vũ Châu nhưng mà có thể nhìn thấy như vậy phồn hoa, tươi tốt cảnh tượng. Lưu Chiết xuất hành không có lấy ra phần, bình thường ăn ở cũng là đang bình thường khách sạn trong tiệm cơm ăn. Lữ Bố bọn họ nhưng mà có thể nhìn thấy nghỉ ngơi Vũ Châu quân, bọn họ ở trong dân chúng đại được nên. Lữ Bố thậm chí từng thấy một cái bán món ăn bác gái biết rõ mua thức ăn là một tên Vũ Châu binh lính, nàng nói cái gì cũng không chịu thu người binh sĩ kia tiền. Mà người binh sĩ kia nói cái gì cũng không dám miễn phí mướn. Như vậy hình Lữ Bố bọn họ còn tới rất nhiều lần, để bọn hắn rõ ràng U Châu quân nhân ở U Châu trong dân chúng đến cùng là địa vị gì tồn tại. Lữ Bố mọi người rất lợi hại ước ao U Châu những binh sĩ kia, nhìn thấy bọn họ ở trong dân chúng đại được nên, từng có lúc cái này cũng là bọn hắn muốn làm đến. Dần dần, hầu thành tào những người này tâm lý hoán khí từ từ ít, đại gia đã đối với được phái đến tái ngoại đóng giữ cái này một chuyện không hề chống cự. Thực sự là lẽ nào có lý đó, các ngươi đến cùng xong chưa? Buổi tối, Lữ Bố quay về tụ tập lại hầu thành tào mọi người nổi trận lôi đình. Lữ Bố tức giận mắng bọn họ, nói, cho là các ngươi muốn ta giúp ngươi nhóm tìm chủ yếu lời giải thích, hiện ở lại là các ngươi nói không liên quan, ta cho là nhìn tất cả mọi người là đồng liêu mức mới giúp các ngươi, kết quả hiện ở ngược lại tốt, làm hại ta trong ngoài không phải người. Nói cho các ngươi, hiện ở tất cả mọi người là đồng liêu, ta không còn là các ngươi cấp trên. Sau đó có việc đừng đến tìm ta, trực tiếp tìm người đi, hiện tại đây sự tình muốn nói chính các ngươi đi theo chủ thuyết. Lữ Bố so với những người này thấy rõ nhiều, Lưu Chiết bình thường xem ra người vật vô hại, nhưng dọc theo đường đi nghe thấy, Lữ Bố rõ ràng thế này sao lại là người vật vô hại người có thể làm ra đến, cái này gọi là đại sự không câu nệ tiểu tiết. Người như thế hoàn toàn cống hiến cho là tốt rồi, khác ở phía dưới dở trò, hắn đương nhiên sẽ không nhằm vào ngươi. Lữ Bố mấy ngày trước bị Lưu Chiết phạt đứng ở huyện nha ở ngoài. Lữ Bố tâm lý liền quyết định chắc chắn sẽ không lại dính líu đến Tào Hầu Thành trong những người này đi. Đại gia trước đây là đồng sự thì thế nào? Hiện ở đội chủ, đương nhiên phải vì chính mình nhiều nữa nghĩ. Huống hồ, Lữ Bố còn nghe nói, Lưu Chiết thủ hạ nhưng là còn có một đống lớn võ nghệ cao siêu thuộc hạ, những người này cũng ở U Châu bên trong cao vị, rất được Lưu Chiết tín nhiệm. Lữ Bố tự nhận chính mình võ nghệ không thể so bọn họ yếu, hắn cảm giác mình cũng có thể làm được bước đi kia. Nhìn thấy Hầu Thành bọn họ rời đi bóng lưng, Lữ Bố bỗng nhiên ước ao lên Trương Liêu cùng Cao Thuận, hai người này như thế minh, vừa bắt đầu liền dính líu đến việc này đến, hiện ở có vẻ như ở chủ tâm trong mắt bị đánh giá cao một bước. Còn Hầu Thành Tào mọi người thì bị Lữ Bố chửi đến không dám trả lời, dồn dập biểu thị ảo não. Một đi qua rất nhanh, ngày thứ hai một lần nữa ra đi, Lưu Chiết mang theo Lữ Bố bọn họ tiếp tục hướng về Bắc, lần này, Lưu Chiết tựa hồ không lại chậm rãi, mà chính là tăng nhanh tốc độ, không thể có cái gì đặc biệt sự tình. Bọn họ rất ít ở trên đường dừng lại thị sát, cứ như vậy, quá chừng 10 ngày, bọn họ rốt cục đi tới U Châu lớn nhất Bắc một cái thành thị. Bạch Đàn. Đây là U Châu lớn nhất Bắc một cái thành thị, xa ở ngoài trường thành. Hán Vũ Đại Đế lúc sở thiết, ân chuẩn Ô Hoàn người ở đây thiết lập Ô Hoàn giáo vệ, đáng tiếc theo thời gian dần đi, nơi này một lần trở thành Ô Hoàn người địa bàn, Ô Hoàn giáo vệ cũng thùng rông kêu to. Thậm chí U Châu quan viên cũng không thừa nhận nơi này thuộc về U Châu thành thị. Lưu Chiết lên làm U Châu mục về sau, vừa nhìn địa đồ, nhưng mà ở đây còn có một cái là chính mình địa bàn thành thị, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không vô cớ làm lợi những dị tộc kia, sau đó phái binh đem nơi này đoạt lại, một lần nữa quy về U Châu quản hạt. Mà Lưu Chiết hành động này tự nhiên lên các dị tộc không, liền hơn một năm trước, cùng dị tộc liên quân ở đây đại liên tục, đầy đủ tiêu diệt dị tộc hơn 300.000 người. Do đó đem Bạch Đàn thành chăm chú nắm trong lòng bàn tay, mà Lưu Chiết uy danh cũng từ đây lan xa thảo nguyên. Để cho nó dị tộc độ nghe tên mà kinh hãi, không còn có người dám đến xâm phạm nơi này. Lưu Chiết trong 3 năm thế lực không ngừng thẩm thấu thảo nguyên, chiếm cứ địa bàn đều là có phái binh đóng giữ, vương vàng nắm trong lòng bàn tay. Thượng Cốc, Bạch Đàn, Bình Cương, Liêu Thành những thành thị này làm thẩm thấu tiền tuyến, Lưu Chiết đối với chúng nó chuốt xuống rất lớn tâm huyết. Liên lấy Bạch Đàn tới nói, vẫn có 5 vạn người bộ đội ở đóng giữ, thành tường không ngừng gia cố, rất nhiều U Châu công tượng cũng bị phái đi nơi này xây dựng thành trì. Ở đây lao động cải tạo tù binh có ít nhất 5 vạn người tù binh ngày không ngừng xây dựng, Bạch Đàn đã sớm hoàn toàn thay đổi. Nơi này trở thành phụ cận dị tộc bộ giao dịch giao trung tâm, rung động lòng người miệng một lần đạt đến mười mấy vạn, ở Bạch Đàn ở nhân khẩu đã đạt đến 6, 7 vạn, đây là nghiêm ngặt khống chế kết quả, nếu là không nghiêm ngặt khống chế, mấy trăm ngàn nhân khẩu đều là có thể. Mới nương nhờ vào lại đây Lữ Bố bọn người bị Bạch Đàn thành phồn vinh cho kinh ngạc đến ngây người. Người đến người đi, bao la bát ngát biển người, còn có đang không ngừng mở rộng thành tường, để bọn hắn một lần coi chính mình có phải là trở lại Trung Nguyên bên trong tòa thành lớn. Người ở đây rất nhiều, vừa có người Hán, cũng có dị tộc người Hồ, tiếng người huyên náo, có tập hợp, có mua bán, thậm chí còn có đến xem phong cảnh, đủ loại mọi người có. Lữ Bố bọn họ tâm là chấn động, Bạch Đàn phồn vinh so với U Châu một ít thành thị còn muốn phồn vinh. Ở đây, người Hồ người Hán bình an vô sự, mua bán bình, không người nào dám đầu cơ trục lợi. Nơi này không có người Hán bắt nạt người Hồ, cũng không có người Hồ bắt nạt người Hán, mọi người xem đứng lên tướng vui vẻ. Chương 199, mưa gió nổi lên. Đây thực sự là Bạch Đàn thành. Lữ Bố thấp giọng hỏi Từ Thứ. Bạch Đàn phồn vinh một lần để Lữ Bố hoài nghi mình đến cùng nơi nào. Đương nhiên, nếu không thì ngươi cho rằng là nơi nào. Từ Thứ đối với Lữ Bố những người này kinh ngạc không có cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, làm Bạch Đàn phồn vinh về sau, bọn họ những người này vẫn không có tận mắt thấy thời điểm, bọn họ cũng không tin. Cái này Lữ Bố đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Người, thật không phải người vậy. Lữ Bố sau cùng chỉ có thể như vậy cảm thán một câu. Không sai, người hùng tài đại lược các ngươi còn cũng chưa từng thấy tận mắt, tự nhiên sẽ đối với người có chỗ không rõ. Từ Thứ gật đầu tán thành Lữ Bố nói. Bạch Đàn có thể có hôm nay như vậy phồn vinh, đây là Lưu Chiết đại lực phổ biến thương nghiệp nguyên nhân. Lưu Chiết từng đối với Từ Thứ bọn họ mấy cái này phụ tá đã nói, chỉ cần phổ biến thương nghiệp, cùng trên thảo nguyên người giao dịch, có thể thu nạp đem trên thảo nguyên nhân tâm, lúc đó mọi người đều đối với Lưu Chiết lời nói này có chỗ hoài nghi, nhưng mà sau đó nhưng chứng minh Lưu Chiết cách làm là đối. Hiện ở trên thảo nguyên phân tranh ít, rất nhiều bộ mọi người tụ tới nơi này, bọn họ thậm chí bắt đầu ủng hộ Lưu Chiết, không ít người còn rời đến Vũ Châu đi, trở thành Vũ Châu một phần tử. Nếu như nói thương nghiệp mua bán là đối người trong thảo nguyên ôn nhu chính sách, như vậy quân sự nhưng là đối với người trong thảo nguyên dơ lên cao đại đồng, ai không phục, ai dám đến trêu chọc, giống nhau chấn sát, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Trương Liêu giờ khắc này lòng nghi ngờ, không khỏi hỏi, nếu người làm ra lần này công tích, tại sao người trong thiên hạ nhưng không biết rõ đây? Trương Liêu hắn Tịnh Châu, liền ở U Châu cách ly, nhưng mà không biết rõ những việc này. Từ Thứ ngẫm lại nói, những việc này tiên hoàng vẫn là biết rõ, nhưng mà không biết rõ vì sao, tiên hoàng cũng không có để người trong thiên hạ biết rõ. Sau đó hoàng thượng phong người vì là thái úy về sau, ta mới hiểu được. Nguyên lai Lưu Hoành là đem Lưu Chiết công tích đè xuống, ngày sau để hắn người thừa kế đăng ký về sau, lại ngăn thưởng Lưu Chiết, như vậy liền có thể lôi kéo Lưu Chiết, được Lưu Chiết trung tâm. Thế nhưng, mặc dù như vậy, Tịnh Châu có không ít dị tộc, vì sao chúng ta cũng không cách nào từ bọn họ trong miệng đến biết rõ. Cao Thuận cũng lên tiếng hỏi thăm. Dọc theo con đường này Cao Thuận đều là trầm mặc nói, hiện ở liền ngay cả hắn không nói không rằng dò hỏi, có thể thấy được chuyện này với bọn họ trùng kích đến cùng lớn bao nhiêu. Đang lúc này, đi ở phía trước Lưu Chiết bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Cao Thuận cười nói, vấn đề này, ta để một người đến nói cho ngươi. Sau đó Lưu Chiết để Điển Vi tùy tiện mang đến một vị người Hán, để hắn đến trả lời Cao Thuận vấn đề này. Mang đến người Hán trên mặt cũng không có cái gì hoảng sợ chi, mặc dù Điển Vi dung mạo rất hung ác, bất quá ở Bạch Đàn hắn gặp qua càng thêm hung ác người Hồ, cũng không sợ hãi bọn họ. Bởi vì hắn biết rõ ở Bạch Đàn thành nơi này không người nào dám sằng bậy, ai dám sằng bậy như vậy nên tiếp hắn cũng là tử vạn an. Người Hán này đối với Lưu Chiết thi lễ một cái, sau đó nói, chư vị, vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Ú Châu Lưu Yến Đợi là Đại Hán một cái duy nhất không kỳ thị dị tộc hầu gia, một cách tự nhiên, các dị tộc cũng không hy vọng hắn rời đi Ú Châu. Thêm vào ở Bạch Đàn thành như vậy địa phương còn cho phép người Hồ tự do mua bán, bọn họ tự nhiên không hy vọng chúng ta Hoàng thượng biết rõ nơi này, để tránh khỏi Hoàng thượng dưới lệnh đóng nơi này. Chuyện của tui.vn. Nghe người này nói, Cao Thuận bọn họ rốt cục biết rõ tại sao rất ít từ Tịnh Châu người Hồ trong miệng nghe nói những việc này, hóa ra là sợ bị Trung Nguyên Hoàng đế biết rõ, sợ sệt Hoàng đế không cho phép Lưu Chiết làm như vậy. Lưu Chiết khẽ cười nói, mặc dù Hoàng thượng biết rõ, ta cũng sẽ bảo đảm nơi này mở đi. Nghe được Lưu Chiết nói, người Hán kia nhất thời sững sờ, thay vào đó là đại hỉ, vội vã kinh hỉ hỏi, khó nói ngươi chính là Lưu Yến Đợi. Người Hán này nói xong cũng muốn quỳ xuống, bất quá bị Lưu Chiết cho kéo, cười đối với hắn nói, không muốn lộ ra. Ta không muốn để cho quá nhiều người biết rõ ta tới nơi này. Người Hán kích động đến bảo đảm sẽ không nói ra đi, sau đó kích động không thôi rời đi. Đối với Bạch Đàn Nhất Thành, mỗi tháng liền có thể cho U Châu mang về vô số tư nguyên, hoàng bảo thạch da lông ăn thịt mã các loại, trên thảo nguyên đặc sản cũng có. Như vậy một cái thành, hoàng đế gọi đóng, Lưu Chiết cũng không tính nghe hắn. Đóng, tổn thất tiền tài đủ khiến Lưu Chiết đau lòng đến muốn lại mặc càng một lần đây. Lưu Chiết mang theo Lữ Bố mọi người ở bên ngoài lại tham quan một trận về sau, nhận được tin tức Diêm Nhu vội vã mang người tới rồi nên tiếp. Tham kiến người. Diêm Nhu mang theo Bạch Đàn to to nhỏ nhỏ người đối với Lưu Chiết hành lễ. Đi vào lại nói. Lưu Chiết vừa nhìn, chính mình người đi đường này lên người chung quanh chú ý, vung vung tay, để Diêm Nhu dẫn bọn họ vào thành bên trong. Diêm Nhu, thống soái 78, vũ lực 51, trí lực 71, chính trị 75, mị lực 79. Diêm Nhu là quan vũ để cử cho Lưu Chiết, tuy nhiên thuộc không quá xuất chúng, nhưng thắng ở bình quân, hơn nữa hắn đối với tái ngoại dị tộc vô cùng hiểu biết. Lưu Chiết liền nhận lệnh hắn ô hoàn giáo úy, đóng giữ Bạch Đàn, trở thành Bạch Đàn tối cao trường quan, lý Bạch Đàn sự vụ lớn nhỏ. Mấy năm qua này, Bạch Đàn ngoài thành tái ngoại bốn thành phát triển tốt nhất một cái thành thị, cùng Diêm Nhu công lao không thể tách rời. Nhưng mà Lưu Chiết không biết là, bọn họ đám người chuyến này vừa đến Bạch Đàn thì có một đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ, khi thấy Bạch Đàn tối cao người phụ trách Diêm Nhu dẫn người tới đón tiếp Lưu Chiết thời điểm, cặp mắt kia đột nhiên tỏa sáng. Chờ đến Lưu Chiết bọn họ Bạch Đàn thành về sau, một thất khinh kỵ từ Bạch Đàn rời đi, cấp tốc chạy về phía phương xa. Chương 100, chiến hỏa lại nổi lên, thay đổi bất ngờ. Cái kia đao phủ đi tới Bạch Đàn. Trường Sinh Thiên ở trên, ta muốn vì là tộc nhân báo thủ. Hắn mang bao nhiêu quân đội đến? Không có mang quân đội, hắn là lặng lẽ tới. Lần này chúng ta 10 vạn đại quân, nhất định phải đem hắn tru sát, giải phóng bị thảo nguyên con dân. Không, chúng ta nên nhân cơ hội chiếm cứ Bạch Đàn, nơi đó đã là thảo nguyên Minh Châu. Lần này chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, kế hoạch chu đáo. Mấy vị tộc trưởng đã thương lượng xong, tập kích một cái trạm canh gác thành, đao phủ ra Bạch Đàn, sau đó phục kích hắn. Nhất định phải thành công, nếu như thất bại, ta chờ chết không táng nơi. Chuyện này nhất định phải gạt phía dưới người, những này đê tiện tiện nô đã không biết có bao nhiêu phản bội Trường Sinh Thiên, muốn nương nhờ vào cái kia đao phủ. Phục kích sau khi thành công, chúng ta nên nhân cơ hội tiến công U Châu, chiếm cứ U Châu, nghe nói nơi đó hoàng khắp nơi. Trường Sinh Thiên ở trên phù hộ, thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. Giết đao phủ. Ở Thảo Nguyên Sâu, có không cam lòng thất bại người tụ tập lại, bọn họ mắt lộ ra hung quang, lộ ra răng nanh, chuẩn bị nhằm vào Lưu Chiết. Nhưng mà hết thể này Lưu Chiết là không biết, hắn đi tới Bạch Đàn về sau, liền đầy hứng thú địa thính Diêm Nhu giới thiệu Bạch Đàn phát triển, có lúc đưa ra một ít chính mình kiến nghị. Bạch Đàn thành ở Diêm Nhu quản lý dưới, phát triển được, đã trở thành trên Thảo Nguyên một viên Minh Châu chi thành. Mà Tào Hầu Thành mọi người nhìn thấy Bạch Đàn như thế phồn vinh về sau, tâm lý không muốn đã sớm tan thành mây khói, hơn nữa tâm lý còn ước gì ở đây đóng giữ. Chỉ là bọn hắn tuy nhiên tâm lý đồng ý, bất quá bọn hắn không còn dám đi tìm Lữ Bố, để Lữ Bố giúp bọn họ nói. Bởi vì Lữ Bố kẻ này rất lợi hại hiện thực. Dọc theo đường đi nghe thấy, bọn họ đã đối với Lưu Chiết sản sinh một cái cao sơn ngưỡng chỉ kính nể, cái này không phải người bình thường có thể làm được đến sự tình, bọn họ rốt cục đem chính mình tâm bày ngay ngắn. Bất quá Lưu Chiết vẫn không có tính toán sắp xếp như thế nào bọn họ, cả ngày liền mang theo bọn họ ở Bạch Đàn trong thành đi dạo, quá một phen du khách nghiện. Ngay hôm đó, Lưu Chiết ở trên đường đi dạo thời điểm, có người mang theo Diêm Nhu tin tức tìm tới Lưu Chiết, để Lưu Chiết mau trở về huyện nha. Bạch Đàn thành huyện nha rất lợi hại đơn sơ, cùng nhét không thể so sánh, bất quá ở đây, nó đại biểu uy tín cũng không phải nhét những người huyện nha có khả năng đại biểu. Chuyện gì? Lưu Chiết trở lại huyện nha về sau. Liên do hỏi đến đây nên tiếp Diêm Nhu. Người. Diêm Nhu mặt nghiêm nghị, một mặt tâm trầm. Mới vừa nhận được tin tức, 20 dặm ở ngoài Bạch Đàn số 1 vệ tinh thành bị tập kích, đóng giữ binh lính thương vong nặng nề. Bạch Đàn số 1 vệ tinh thành, đây là Lưu Chiết đặt tên. Bạch Đàn thành bắt đầu chỉ là một cái tiểu thành, đang cùng dị tộc liên quân đại trong lúc, ở Bạch Đàn thành chu vi thiết lập một ít cứ điểm, làm tiền đồn đứng, bảo vệ quanh Bạch Đàn thành. Đại qua đi, những này cứ điểm bắt đầu từ từ trúc thành, trở thành Bạch Đàn trước thành trạm canh gác, bảo vệ quanh Bạch Đàn thành. Ở Bạch Đàn phương viên 20 dặm khoảng trường, như vậy vệ tinh thành còn có 5 cái, theo thứ tự là số 1 đến số 5. Một cái vệ tinh thành trú quân có 1.000 đến 2.000 khoảng trường, nếu như đến địch nhân tập, liền giấy lên khói, thông chi Bạch Đàn thành. Tại sao lại như vậy? Không có nhận được tin tức sao? Lưu Chiết vừa nghe, mặt cũng phải âm trầm. Diêm Nhu thanh âm trầm trọng nói, không, chúng ta mọi người không nhìn thấy khói bay lên. Không có khói bay lên, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Địch nhân tập thành công, còn có chu quân bị tiêu diệt, chỉ có như vậy, mới sẽ không có khói bay lên. Tin tức vẫn là một cái chăn nuôi mục dân mang đến, hắn trải qua vệ tinh thành thời điểm, phát hiện bên trong đã gặp phải ăn cướp, không có bất kỳ cái gì người sống. Diêm Nhu thanh âm, để Lưu Chiết song quyền không kín nắm chặt hẹp, cắn thật chặt răng can. Được, rất tốt. Ba chữ, từ Lưu Chiết trong miệng tung ra đến, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình. Vẫn còn không rõ Lưu Chiết lữ bố mọi người còn không có cảm giác cái gì, nhưng rất sớm đã tùy tùng Lưu Chiết điển vi từ thứ, bọn họ phảng phất đoán trước tương lai phong huyết vũ. Diêm Nhu. Lưu Chiết ngồi ở huyện Nha Thượng Thủ, bắt đầu phát hào thi lệ. Ở Bạch Đan quản chế, sở hữu mua bán hoạt động giống nhau đình chỉ, đóng cửa thành, thành không cho phép vào ra, dám to gan, có cổ vũ người, giết không tha. Lưu Chiết lúc này tiếp tục xem hướng về Từ Thứ, quan vũ bộ đội ở nơi nào. Từ Thứ trả lời, Bình Cương đóng giữ. Lưu Chiết tiếp tục hỏi, Hoàng Trung Thái Sử từ hai người đây. Từ Thứ trả lời nói, bọn họ ở Vô Trung huấn luyện. Người, khó nói ngươi là muốn cho bọn họ đến đây. Không sai, là thời điểm để bọn hắn triển lãm bọn họ huấn luyện thành quả. Lưu Chiết gật đầu trả lời. Hoàng Trung, Thái Sử từ hai người rất sớm đã tổ kiến đột kỵ binh, đồng thời vẫn đang huấn luyện, cũng không có ở trên sân hiển lộ quá. Từ Thứ nói, người, hai người bọn họ rất sớm đã nói huấn luyện được, đồng thời vẫn cầu tới trận. Bất quá ta cảm thấy bọn họ đến cùng là lần đầu tiên trên trận, vì lẽ đó ta kiến nghị để Bình Cương Vân Trường cũng cùng nhau dẫn người đến đây tiếp viện, để người vặn nhất. Liên theo ngươi nói làm. Lưu Chiết gật đầu đồng ý, hắn ngẫm lại, nhìn về phía Diêm Nhu nói, Diêm Nhu, ngươi bên này phải nhanh một chút tra ra địch nhân là người nào. Nặc. Lưu Chiết quét mắt một vòng phía dưới, lạnh giọng nói nói, Diêm Nhu cho ta 5.000 kỵ binh binh, ta dẫn bọn họ tiếp viện có thể sẽ chịu đến công kích đến một cái vệ tinh thành. Người không thể. Người tuyệt đối không thể. Từ Thứ cùng Diêm Nhu thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Từ Thứ mặt nghiêm nghị nói, người, việc này rất nhiều kỳ quái, người vừa tới Bạch Đàn Thành. Liền phát sinh cho tới sự tình, khó bảo toàn không phải nhằm vào người mà tới. Vì lẽ đó vì là lý do an toàn, người vẫn là lưu ở Bạch Đàn trong thành, không nên đi ra ngoài, chờ đợi viện binh. Không sai, người, đây nhất định là dị tộc âm mưu. Đối với dị tộc càng thêm hiểu biết Diêm Nhu một cái khẳng định. 1.300 thủ quân số một thành, nhưng mà không có một người có thể chạy ra đến, cũng không người nào có thể đốt thuốc cảnh báo, nói rõ địch nhân lớn, người lúc này ra khỏi thành, tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ ám hại. Người chính là ngàn thân thể, hệ ưu châu tồn vong, một khi người có cái gì bất ngờ, hậu quả không thể thiết tưởng. Từ Thứ tiếp tục khuyên nói. Từ Thứ cái này một lời nói có thể một chút cũng không có khoa trương, một khi Lưu Chiết xuất hiện cái gì bất ngờ, ưu châu tất sẽ tan vỡ bị tiêu diệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Lưu Chiết hỏa tốc cứu viện. Mong rằng người cân nhắc. Từ Thứ Diêm Nhu hai người cùng kêu lên khuyên. Lưu Chiết ngăn cản hai người khuyên bảo. Nói, các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Lưu Chiết thanh âm rất lạnh, hắn thật giận, Lưu Chiết tiếp tục nói, hiện ở địch người cũng đã đối với chúng ta dưới sách, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy lùi bước. Ta ngược lại muốn xem địch nhân là người nào. Chúng ta U Châu còn chưa tới địch nhân không trở ra thói quen. Báo. Lúc này, có người vội vã đi vào, báo nói, số 2 vệ tinh thành phương hướng phát hiện khói bay lên. Hừ. Lưu Chiết đứng lên, một đạo khí thế khủng bố tỏa ra đến. Lưu Chiết lạnh giọng nói, rất tốt, nhớ ta đi ra ngoài. Ta giống như các ngươi mong muốn. Lưu Chiết thanh âm rất lạnh, dường như tới từ địa ngục thanh âm, mọi người tại đây một lai do địa đục run lên. Binh quý thần tốc, rất nhanh sẽ tập kết 5.000 Hắc Lân quân. Mà Lưu Chiết trực tiếp mang theo tập kết 5.000 Hắc Lân quân xuất phát, đi tới cứu viện số 2 vệ tinh thành. Tịnh Châu bộ hạ cũ hắn chỉ đem Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận ba người, những người khác đều lưu ở Bạch Đàn Thành. Sẽ có hay không có điểm căng thẳng quá mức? Nhìn thấy Lưu Chiết mang theo 5.000 kỵ binh binh rời đi Bạch Đàn Thành về sau, Hầu Thành nói khẽ với một bên Tào nói một câu. Cẩn trọng một chút đều là được rồi. Tào ngẫm lại, nói đạo. Lúc này, Ngụy Tục tiếp tục hỏi, Tư Mã, địch nhân rất lợi hại phải không? Nhìn thấy Từ Thứ cùng Diêm Nhu mặt căng thẳng, Bạch Đàn Thành cũng bắt đầu giới nghiêm, tất cả mọi người vội vã cuống cuồng. Từ Thứ nghiêm nghị nói, cái này nhất định là những dị tộc kia phản công. Hơn nữa nếu bọn họ dám động thủ, nói rõ bọn họ đã tập kết đầy đủ binh mã. Tịnh Châu những người này mới vừa nương nhờ vào lại đây, cũng không rõ ràng dị tộc lợi hại, đương nhiên sẽ không cảm giác được căng thẳng. Kỳ thực nếu như Lưu Chiết không ở nơi này, Từ Thứ bọn họ trái lại sẽ không quá căng thẳng, nhưng Lưu Chiết ở đây, hơn nữa còn tự mình lãnh binh ra, Từ Thứ bọn họ nhất thời cảm thấy một luồng áp lực thật lớn cùng căng thẳng. Vạn nhất Lưu Chiết xảy ra chuyện gì, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta binh mã sung túc, võ bị, còn có thể sợ dị tộc phản công. Ngụy Tục có chút không để bụng, Ú Châu đại bọn họ đã giải. một vạn Hắc Lân quân liền có thể đến Lạc Dương đi, còn có thể sợ những này dị tộc. Dị tộc phản công không phải là 10, 20 ngàn người. Diêm Nhu trong lúc cấp bách, lạnh lùng nói một câu. Trải qua một năm chuẩn bị, nói vậy dị tộc bọn họ đã tụ tập được đầy đủ lực lượng tới đối phó Lưu Chiết. Từ Thứ ngẫm lại, quay về những người này nói, các ngươi hiện ở liền ở bên cạnh hãy chờ xem. Tịnh Châu những người này vẫn không có dung hợp đi vào, chỉ có thể để bọn hắn tạm thời ở một bên xem cuộc vui. Nếu để cho bọn họ lãnh binh, ngược lại sẽ xuất hiện phối hợp không lên uống. Ở Diêm Nhu cùng Từ Thứ dưới sự chỉ huy, Bạch Đàn Thành bắt đầu bận túi bụi, binh mã tụ tập, thám tử thám báo vừa tiếp xúc với từ lúc Bạch Đàn Thành phái ra, chạy về phía phương hướng khác nhau. Mà Lưu Chiết bên này mang theo 5.000 nhân mã, hướng về số 2 vệ tinh thành cấp tốc chạy đi. Không trung khói càng ngày càng gần, làm tiếng la giết truyền vào đến trong thai mọi người thời điểm, số 2 vệ tinh thành đã trong tầm mắt. Xa xa nhìn tới, địch nhân chính đang vây công. Những vệ tinh này thành, bởi vì không đủ nhân lực, trúc thành rất chậm, thành tường không cao, chỉ có cao 3, 4 mét, hơn nữa thành quy mô hình cũng không lớn. Như vậy thành tường căn bản là không phòng ngự được trên thảo nguyên dị tộc, bọn họ đem cương ngựa tung, vững vàng ở trên tường thành một số địa phương, sau đó cấp tốc bò lên. Bất quá may mà là, ở trong thành vẫn còn có phòng thủ công trình, hơn nữa thành khá là nhỏ, phòng thủ đứng lên cũng tương đối dễ dàng, địch nhân vừa bò lên, liền bị loạn đao chém chết. Địch nhân phát hiện một phương này pháp không thể thực hiện được về sau, liền bắt đầu du tẩu đứng lên, quay về thành bắn tên, phi tiễn như mưa, cho thành thủ quân tạo thành rất đại thương vong. Lưu Chiết dẫn người lúc chạy đến nơi, kẻ địch đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, thành thủ quân chính khổ sở tử thủ. Giết! Lưu Chiết gầm lên một tiếng, trực tiếp đi đầu tấn công. Địch nhân phát hiện Lưu Chiết bên này viện binh, hơi chút hoảng loạn về sau, bọn họ liền phân ra một nhánh đội ngũ đến ngăn cản Lưu Chiết. Công kích số 2 vệ tinh thành địch nhân không đủ một vạn người, bọn họ phân ra 4, 5.000 người đến ngăn cản Lưu Chiết. Cái này một vạn người đều là kỵ binh, trên thảo nguyên người không bao giờ thiếu cũng là mã, hơn nữa bọn họ từ nhỏ đã cùng mã cùng nhau lớn lên, kỹ thuật càng thêm tốt. Địch nhân cho là bọn họ 4, 5.000 người đủ để ngăn cản viện binh. Nhưng mà Hắc Lân quân để bọn hắn rõ ràng cái gì mới gọi kỵ binh, cái gì mới gọi lớn. Bọn họ cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, trong tiếng kêu gào thê thảm dồn dập mã. Lưu Chiết dẫn sát khí ngút trời Hắc Lân quân xung phong, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thiết huyết giống như xuyên thấu địch nhân ngăn cản bộ đội về sau, xông thẳng trong địch nhân khu. Nơi đó có một lá cờ, trở thành bắt mắt nhất mục tiêu. Đội ngũ này đầu mục rõ ràng không ngờ rằng chính mình phái ra bộ đội nhưng mà hội bị bại nhanh như vậy, làm Lưu Chiết sắp vọt tới trước mắt hắn thời điểm, hắn mới sợ hãi địa phản ứng lại. Chỉ là đã trễ, hắn có thể nhìn thấy chỉ là Lưu Chiết đẹp trai trên mặt vô tận sắc ý, mà Lưu Chiết cũng có thể nhìn rõ ràng trên mặt hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Ầm. Lay động lá cờ một can bị Lưu Chiết toàn lực nhất kích, nhất thời đập nát, rõ rệt lá cờ tung bay, cùng dưới còn có địch nhân thủ lĩnh đầu người. Chương 102, 20 vạn đại quân trong vòng vây chuyện trò vui vẻ. Thủ lĩnh đã chết, địch nhân dồn dập cuống quýt bốn chạy trốn, Lưu Chiết mang người số 2 vệ tinh thành. Người. Số 2 vệ tinh thành đô úy nhận ra Lưu Chiết, hắn không nghĩ tới Lưu Chiết sẽ đích thân đến đây cứu giá, vội vã dẫn người tiến lên hành lễ. Lưu Chiết hỏi, các ngươi không có sao chứ? Trước mắt cái này đô úy tên là Trương Luân, lúc trước Hắc Lân quân lão nhân, Lưu Chiết nhận ra. Hồi bẩm người, địch nhân lần này làm đến quá nhanh, rất nhiều huynh đệ cũng tại bọn họ tập bên trong thương vong. Trương Luân nói đơn giản một hồi huống. Số 2 vệ tinh thành lớn một chút, chú quân 2.000 người, cái này một qua đi, thương vong tiếp cận 400 người, giờ khác này Trương Luân thần có chút bi thương. Lưu Chiết mặt âm trầm hỏi, biết rõ địch nhân là người nào không? Trương Luân trả lời nói, có huynh đệ nhận ra đây là Khắc Luân bộ người. Khắc Luân tộc. Lưu Chiết dương dương lông mày, đối với cái này Khắc Luân tộc hắn cũng không biết. Dù sao trên thảo nguyên bộ nhiều như Ngưu Long, không phải trường tái ngoại người căn bản cũng không biết rõ đến cùng có cái nào bộ. Trương Luân giải thích nói, đây chỉ là một tiểu bộ, nhân số không cao hơn 5 vạn. 5 vạn người bộ, có thể phái 1 vạn người tới nơi này, hầu như tướng bộ bên trong thanh tráng niên rút ra hết sạch. Cái này một qua đi, cái này bộ đã suy, mặc dù Lưu Chiết không đi tìm bọn họ cũng sẽ bị kỳ nó bộ chiếm đoạt. Lưu Chiết gật gù, đối với Trương Luân nói, đem cái này một khoản thù nhớ kỹ, ngày sau lại tìm bọn họ thanh tẩy. Lưu Chiết cũng không tính buông tha cái này bộ, chỉ là 5 vạn người tiểu bộ đúng vậy dám đến treo chọc hắn, thực sự là muốn chết. 3 năm tới nay, bị Lưu Chiết thiết huyết bị tiêu diệt bộ không biết có bao nhiêu, đối với cái này, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều tiêu diệt một cái tiểu bộ. Báo. Lúc này ở bên ngoài tới lui tuần tra thám báo nhanh chóng đến đây bẩm báo nói, người, phát hiện địch nhân đại bộ đội chính hướng về chúng ta mà tới. Lưu Chiết mặt nghiêm nghị, hỏi, đại bộ đội. đại khái có bao nhiêu người?
Ước chừng 200.000 người.
Thám báo nói để ở đây tất cả mọi người mặt thay đổi sắc mặt. Trương Luân vội vàng đối với Lưu Chiết nói, người, còn lập tức rút đi.
Thuộc hạ đoán hầu.
Lưu Chiết nhưng lắc đầu, hắn nói, ta không thể bỏ xuống các ngươi.
Người.
Trương Luân gấp, hắn đối với Điển Vi sốt ruột nói, Điển Gia Húy, ngươi mau mau mang theo người rút đi.
Không cần nhiều lời, nếu là ta hội rút đi nói, đã sớm không dẫn người tới nơi này.
Lưu Chiết nhàn nhạt đạo. Kỳ thực hắn dẫn người tới nơi này, cũng đã ngờ tới có thể sẽ xuất hiện loại này huống.
Phụng Tiên, Văn Viễn.
Lưu Chiết liếc mắt nhìn đứng ở phía sau hai người.
Ở.
Đại sắp tới, hai người nhiệt huyết đã sôi trào, ép căn cũng không có lo lắng, sợ sệt.
Ta dẫn người ở trong thành cố thủ, hai người ngươi các lĩnh 2.000 hắc lân quân rời đi nơi này, tùy thời du tẩu tập, vì chúng ta giảm bớt áp lực.
Ê!
Cao Thuận, ngươi cùng Trương Luân, làm tốt phòng thủ.
Lưu Chiết rồi hướng Cao Thuận dưới lệnh.
Ê!
Nhìn Cao Thuận bóng lưng, Lưu Chiết chợt nhớ tới Cao Thuận thủ hạ chi kia chỉ có 700 người hãm trận doanh. Đây chính là một nhánh nhuệ đội ngũ, so với hắc lân quân cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc lần này chỉ đem Cao Thuận đi ra, mà không có đem hãm trận doanh mang ra đến, nếu như bọn họ ở đây, Lưu Chiết có càng lượng lớn nắm.
Ầm ầm ầm.
Địch nhân phảng phất từ chân trời xuất hiện một dạng, một mảnh đen kịt không ngừng bước lên đến, cả vùng đều yêu đứng lên.
Lưu Chiết sắc mặt như thường, đứng ở trường trên tường, số lượng địch nhân tuyệt đối vượt qua 10 vạn, liền không ngừng, phóng tầm mắt nhìn, dường như muốn đem thảo nguyên cũng che khuất.
Cao Thuận, thế nào?
Lưu Chiết hỏi một tiếng đứng ở hắn một bên Cao Thuận.
Lần thứ nhất nhìn thấy 20 vạn kỵ binh Cao Thuận, đồng hồ có chút không tự nhiên.
Ngươi nên bỏ chạy mới đúng.
Cao Thuận cũng không phải có cỡ nào sợ sệt, hắn kỳ thực cũng đang lo lắng Lưu Chiết an nguy.
Nhìn thấy thảo nguyên xa 20 vạn đại quân, cho hắn áp lực rất lớn.
Yên tâm đi, bọn họ làm gì được ta không?
Lưu Chiết đối mặt với nhiều như vậy địch nhân, vẫn chuyện trò vui vẻ nói, chỉ là điểm ấy địch nhân, ta còn thực sự không để vào mắt.
Ngươi biết rõ lần trước chúng ta giết bao nhiêu địch nhân sao?
Lưu Chiết không giống nhau Cao Thuận trả lời, mà chính là nhìn về phía Trương Luân, hỏi, Trương Luân, ngươi còn nhớ chứ?
Đương nhiên nhớ tới.
Trương Luân giơ cao thân, nay một trận chiến là bọn họ những này hắc lân quân vĩnh sinh khó quên.
Trương Luân đối với Cao Thuận nói, là 300.000 người, quân sư tế tiểu một cây đuốc liền đem bọn họ thiêu đến sức đầu mẻ chán, chúng ta lại nhân cơ hội đánh lén, này một trận chiến, trên mặt đất cỏ cũng bị nhuộm đỏ, đến đều là tàn chi sát chết, dường như địa ngục nhân gian.
Quân sư tế tiểu cũng là quỷ tài quách gia, dùng hiện đại nói tới nói, cái kia chính là tham nhu trưởng.
Lưu Chiết vẫn muốn gọi tham nhu trưởng, bất quá mọi người trong lúc nhất thời thói quen không đến.
Lưu Chiết cười ha ha một tiếng nói, liền 300.000 người ta đều không sợ, ta sẽ sợ điểm này địch nhân.
Cao Thuận nghe được là nhiệt huyết sôi trào, hắn phảng phất nhìn thấy địch nhân ở trong liệt hỏa dày vò, vô số địch nhân ngã xuống cảnh, vậy thì thật là địa ngục nhân gian a.
Nhìn thấy chủ tướng mọi người ở phía trên chuyện trò vui vẻ, mặt không sợ, phía dưới binh lính mặt cũng từ từ hòa hoãn lại, không hề cảm thấy sốt sáng như vậy, trái lại có một luồng nồng đậm ý.
Chương 103, thật thật giả giả, quát bảo ngưng lại dị tộc.
Lưu Chiết bên này cùng cấp dưới nói chuyện, bên kia kẻ địch đã đi tới, bọn họ nhanh chóng đem số 2 vệ tinh thành vây quanh, lít nha lít nhít, không có một tia khe hở.
Lưu Chiết.
Địch nhân dọn xong trận hình về sau, có người đi ra kêu gào Lưu Chiết tên.
Lưu Chiết không giả, trực tiếp đứng ra đến, trực tiếp chửi ầm lên nói, ngươi mẹ nó là cái nào ngu.
Trong lúc nhất thời, Lưu Chiết anh tuấn hình tượng ngừng lại không, bất quá ở đây binh lính lại nghe rất đã. Chửi đến thực sự là tốt.
Ta chính là Đạp Đốn, là đồi lực chất tử, ngày hôm nay ta muốn vì ta thúc thúc báo thù.
Đạp Đốn là đồi lực chất tử, thúc thúc hắn đồi lực bị Lưu Chiết chém giết, ô hoàn đại bộ phận nhất cũng là tan thành mây khói, không ít người bị Lưu Chiết được rời, trở thành U Châu một phần.
Đối với Lưu Chiết, Đạp Đốn tự nhiên là hận thấu xương.
Đồi lực.
Lưu Chiết trong lúc nhất thời nhớ không nổi đây là người nào, không khỏi vô ý thức hỏi, hắn là ai?
Chưa từng nghe qua.
Đáng ghét.
Đạp Đốn tức giận đến đục run, thúc thúc bị giết cũng là thôi, nhưng mà còn khiến người ta như vậy sỉ nhục.
Đạp Đốn cho rằng Lưu Chiết đây là cố ý, là đang làm nhục thúc thúc hắn, nhất thời tức giận đến mắng to lên.
Trương Luân mồ hôi lạnh thẳng, vội vã ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở nói, người, hắn là ô hoàn đại bộ phận nhất thủ lĩnh, ở Liêu Thành lúc bị ngươi bại.
Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời nhớ tới, nhìn về phía Đạp Đốn lạnh giọng nói, há, ta nghĩ tới tới.
Lại nói thúc thúc ngươi cũng chết, ngươi nhưng mà không chết.
Mệnh rất lớn nha.
Có phải hay không là ngươi bỏ xuống thúc thúc ngươi đào tẩu?
Đạp Đốn ngay vậy, nhất thời bị tức đến suýt chút nữa thì bao tạc, tức giận đến hắn đau gan, đau thận, đau dạ dày.
Lưu Chiết cái này miệng quá đáng ghét, nhưng mà đem hắn miêu tả vì là rất sợ chết tiểu nhân, đây là đối với hắn làm Ô Hoàn tộc nhân to lớn nhất sỉ nhục. Đạp Đốn hướng về Nộ Hùng nói, Lưu Chiết, ta muốn ngươi, ta muốn đưa ngươi đâm ở dưới ngựa. Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là ngươi đủ tư cách. Đáng ghét. Đạp Đốn khí hai mắt bốc lửa, đỉnh đầu ra khói. Bình tĩnh đừng nóng. Đây là từ bên cạnh rôi đến một cái tay, dựng ở Đạp Đốn tiến lên. Lưu Chiết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Một cái đầu mang nón phớt người đứng ra đến, lớn tiếng quay về Lưu Chiết gọi nói. Trương Luân một nhìn người nọ, mặt hơi hơi, hắn nói khẽ với Lưu Chiết nói, người này tên là Kha Bỉ Năng, chính là tiền ti nhất tộc thủ lĩnh, nghe nói người này hữu dung hữu nhu, trị quân nghiêm cẩn, thủ hạ binh sĩ cảm tử hiệu lực, là một cái nhân vật lợi hại. Lưu Chiết nghe vậy, sau đó nhìn về phía nam tử kia hỏi, Kha Bỉ Năng. Tiến đợi nhưng mà biết rõ tiểu nhân tên, tiểu nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Kha Bỉ Năng đối với Lưu Chiết thi lễ một cái, nói chuyện vẻ nho nhã. Lưu Chiết lắc đầu một cái, nói, không, ta làm sao sẽ biết rõ ngươi đến cùng là A Miêu vẫn là A Cầu đây. Không phải sao, đây là vừa bộ hạ nói cho ta biết. Lưu Chiết nói, để Kha Bỉ Năng mặt cứng đờ, song quyền không kín nắm chặt hẹp. Bất quá sau đó, hắn buông ra song quyền, cười lạnh nói, Lưu Yến đợi, không nên xính miệng lưỡi nhanh chóng. Ngày hôm nay ngươi đã bị đại quân ta hạ, cánh khó thoát, vẫn là ngoan ngoan đầu hàng, miễn chịu khổ. Lưu Chiết hỏi ngược một câu, tựa như cười mà không phải cười nói, chỉ bằng các ngươi chút người này. Trước đây các ngươi 300.000 người cũng không làm gì được ta, ngươi cảm thấy ngày hôm nay các ngươi chút người này là có thể sao? Lưu Chiết, ngươi cái này hai tay dính tộc nhân ta máu tươi đao phủ, ngày hôm nay ta liền muốn bắt ngươi đầu người đi lễ tế tộc nhân ta. Đông nhiên lại lao ra một ngựa, hắn chỉ vào Lưu Chiết lớn tiếng mắng. Trong thanh âm mạo xương hận ý. Ngươi là ai? Lưu Chiết sững sờ, không khỏi hỏi, bất quá sau đó bổ sung một câu, tính toán, các ngươi những này A Miêu A Cẩu, ta chẳng muốn biết rõ. Lưu Chiết nói nhất thời tức giận đến người kia đục run, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lưu Chiết cho ngũ mã phân thây. Kỳ thực bọn họ xuất hiện ở hiện thời đợi, Lưu Chiết cũng đã quay về bọn họ dùng dò xét kỹ năng, đã biết rõ bọn họ tên, thuộc. Đạp Đốn, thống soái 82, vũ lực 82, trí lực 59. Chính trị 35, mị lực 41. Kha Bỉ Năng, thống soái 78, vũ lực 69, trí lực 75, chính trị 41, mị lực 50. Tả Hiền Vương, thống soái 60, vũ lực 52, trí lực 61, chính trị 52, mị lực 49. Kha Bỉ Năng kiêu ngạo giới thiệu nói, đây là hung nô Tả Hiền Vương, Lưu Chiết, ngày hôm nay ba chúng ta tộc nhân mã ở đây, ngươi tuyệt đối là trốn không. Lưu Chiết tựa như cười mà không phải cười nói. Ai nói ta muốn trốn? Ta không đem các ngươi tới nơi này, làm sao có thể một lần tiêu diệt các ngươi đây? Lưu Chiết vừa nói, địch quân nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, Lưu Chiết nói để bọn hắn sợ hãi mà kinh hãi, bất tứ coi chu vi, xem có hay không có mai phục. Ha ha! Cuối cùng vẫn là Kha Bỉ Năng phản ứng nhanh lên một chút, bắt đầu cười ha hả nói, Lưu Chiết ngươi thiếu lửa người, ngươi căn bản không có mang bao nhiêu người tới nơi này, chúng ta đã sớm tra rõ ràng. Thật cho là chúng ta đều là dễ lừa. Kha Bỉ Năng nói để biết rõ thực cao thuận mọi người mặt lập tức liền đồng trầm, người này rất khó. Thật sao? Lưu Chiết đồng hồ không có bất kỳ cái gì hóa, hắn chỉ vào đường xa, nếu không thì đó là cái gì? Kha Bỉ Năng bỗng nhiên quay đầu lại, ở phía tây nam, một nhánh kỵ binh đột nhiên giết ra. Chương 104, nguy cấp, xúc động phẫn nộ dị tộc. Giờ khác này bọn họ phảng phất một cái trường kiếm sắc bén, đâm thẳng địch nhân hậu phương, giết đến hậu phương địch nhân người ngã ngựa đổ. Bọn họ cũng không có làm bất kỳ phòng bị nào, nhất thời tử thương vô số. Làm kẻ địch khi phản ứng lại, muốn vây kín ăn đi chi này để bọn hắn hận thấu xương kỵ binh lúc, đánh bất ngờ kỵ binh nhưng quân tiên phong nhất chuyển, nên ngang rời đi, lưu lại quần quần khói đặc. Lưu Chiết cười như không cười nhìn bọn họ lời nói, các ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị. Lưu Chiết nói, phối hợp với chi kia đi xa kỵ binh, để Kha Bỉ Năng mọi người tâm không nhảy lên kịch liệt đứng lên. Bọn họ lúc này mới nhớ lại, trước mắt người này trong tay dính bọn họ tộc nhân vô số máu tươi, là bọn họ ác ngộng. Kỳ thực lúc này, Lưu Chiết nhìn đi xa kỵ binh, tâm lý rất lợi hại vui mừng, Lữ Bố Trương Liêu thật là nhân tài, hiểu được tâm hắn nghĩ. Nói vậy lần này về sau, địch nhân không còn dám trắng trợn không kiêng dè, bọn họ tất nhiên sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, không dám toàn lực đến đối phó bọn họ tòa thành nhỏ này, bọn họ tất nhiên muốn phòng bị ở bên ngoài tới lui tuần tra Lữ Bố cùng Trương Liêu đội ngũ. Bị Lữ Bố, Trương Liêu một phen tập về sau, tuy nhiên tổn thất đối với bọn hắn tới nói cũng không lớn, nhưng sĩ khí nhưng đại được đánh, Kha Bỉ Năng, Đạp Đốn, Tả Hiền Vương mọi người mất đi cùng Lưu Chiết miệng trận chiến hứng thú, dồn dập đi vào kiểm tra chính mình tổn thất. đáng ghét, chúng ta trên làm, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải bỏ chạy. Buổi tối, Kha Bị Năng, Đạp Đốn, Tả Hiền Vương mọi người tụ hội một đường, dồn dập thảo luận. Có người bị ngày hôm nay tập dọa sợ, cảm thấy là bên trong Lưu Chiết quỷ kế, nhất định phải nhanh bỏ chạy, nếu không thì sẽ chết định. Dù sao mấy năm qua này, Lưu Chiết tên lại như là một cái khủng bố ác. Trốn cái gì trốn? Đạp Đốn vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, hắn nộ nói, chỉ là một nhánh kỵ binh liền dọa sợ các ngươi. Ngày hôm nay tập bọn họ đội ngũ nhân số không nhiều, cũng là mấy ngàn người, này một điểm tổn thất đối với bọn họ 20 vạn đại quân tới nói không đáng kể chút nào. Đạp Đốn chỉ vào ở đây tiểu bộ tộc trưởng Nộ Phun nói, các ngươi còn có mặt mũi tự xưng là trưởng sinh thiên con dân. Có tộc trưởng cũng sẽ không sợ Đạp Đốn, nhất thời phản kích nói, ngươi cái này vứt bỏ chính mình thúc thúc, từ đào tẩu người tính là gì? Ngươi nói cái gì? Đạp Đốn nhất thời tức điên. Hắn cảm thấy không giết cái này bộ tộc trưởng thật sự là rửa không sạch chính mình trên xỉ nhục, lập tức liền muốn đưa ra cùng người tộc trưởng kia quyết đấu. Được, các ngươi ầm ĩ cái gì thế? Kha Bị Năng hét lớn một tiếng. Đem nơi này tất cả mọi người đè ép về sau, hắn mới tiếp tục lên tiếng nói, đại gia không cần lo lắng. Không lo lắng. Hắn vừa mở miệng, lập tức liền có người nhảy ra đến, phản bác nói, địch nhân đều đánh tới, còn chưa lo lắng. Người này tiếng nói cương, cũng có những người khác lên tiếng phụ hòa nói, không sai, Lưu Chiết Hắc Lân quân quá lớn, chúng ta nơi này người nào có thể đỡ được. Hừ, Lưu Chiết hiện ở trên tay Hắc Lân quân không cao hơn một vạn, các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nhìn thấy những người này kiến thức thiện cận. Rõ ràng đã bị Lưu Chiết uy danh dọa cho sợ, tự nhận thông minh nhất đẳng Kha Bị Năng đối với bọn họ rất là xem thường, ngựa khí cũng lạnh nhạt đứng lên. Một vạn. Những người khác dồn dập kinh ngạc, biểu thị làm sao có khả năng ít như vậy. Không nên quên, Bạch Đàn Thành có 5 vạn Hắc Lân quân, nhưng bọn họ muốn phòng thủ Bạch Đàn, miễn chúng ta tập, vì lẽ đó Lưu Chiết có thể mang đến Hắc Lân quân tuyệt đối không cao hơn 1 vạn. Nếu quả thật có 5 vạn Hắc Lân quân, các ngươi ngẫm lại, các ngươi còn có cơ hội ngồi ở chỗ này sao? Kha Bị Năng mắt lạnh nhìn những người muốn chống lui quân tộc trưởng, lạnh lùng nói, có 5 vạn Hắc Lân quân, Lưu Chiết đã sớm mang theo bọn họ cùng chúng ta chính diện liều mạng, nhưng hiện ở, hắn tại sao phải ở bên trong tòa thành nhỏ kia cố thủ? Dùng các ngươi não tử suy nghĩ một chút, nếu như không phải binh lực không đủ, hắn lại như vậy làm sao? Kha Bị Năng nói, để rất nhiều người con mắt từ từ sáng lên. Xác thực cũng chỉ có như vậy có thể giải thích được tại sao cái kia Lưu Chiết hội làm con rùa đen rút đầu, nếu như bình thường. Hắn đã sớm mang theo đại quân với bọn hắn liều mạng. Kha Bị Năng nhìn thấy những người này phản ứng về sau, tiếp tục nói, các ngươi không nên quên. Mặc dù chúng ta hiện ở rút đi, ngươi cho rằng Lưu Chiết sẽ bỏ qua cho các ngươi bộ sao. Ngẫm lại hắn đối xử mạo phạm hắn bộ huyết thủ đoạn đi. Lời này, để đang ngồi tất cả mọi người tâm lý cũng bước lên một luồng hơi lạnh. Lưu Chiết đối xử những người xâm phạm hắn bộ, là tuyệt đối đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ cũng trộm tới làm nô lệ, lao động cải tạo, sở hữu tài vật toàn bộ tịch thu. Ở Lưu Chiết khủng bố thủ đoạn dưới, không biết có bao nhiêu tiếng tăm lừng lấy bộ cái này đến cái khác từ trên thảo nguyên biến mất. Lưu Chiết cùng dĩ vãng hán triều người không giống nhau, không phải đầu hàng nhận việc, hắn là phải đem bộ tên triệt để xóa đi, đem tất cả mọi người thành hắn nô lệ, lao động cải tạo. Nhớ tới Lưu Chiết khủng bố thủ đoạn, đang ngồi có không ít người tâm lý âm thầm hối hận, nếu biết không dính vào được, chỉ là hiện ở đã đi tới tuyệt lộ. Kha Bị Năng không biết là, hắn câu nói sau cùng. Để những người nguyên bản đã chống lui quân người lần thứ hai điên cuồng lên, kích phát bọn họ nộ khí. Lưu Chiết nhanh nhất viện binh cũng phải 10 ngày, chỉ cần chúng ta tại đây 10 ngày công phá tòa kia trạm canh gác thành, bắt sống Lưu Chiết, chúng ta liền thắng định. Chỉ cần bắt sống Lưu Chiết, Bạch Đàn thậm chí toàn bộ Vũ Châu đều có thể vào trong tay chúng ta. Các vị, các ngươi ngẫm lại nơi đó đến cùng có bao nhiêu hoàng, lương thực đi. Kha Bị Năng tiếp tục lên tiếng, hắn như vậy kích động nhân tâm lời nói. Để ở đây rất nhiều người trong mắt cũng bước lên từng luồng hỏa diễm, là tham lam hỏa diễm. Bắt sống Lưu Chiết, bắt sống Lưu Chiết những này dị tộc tộc trưởng dồn dập thấp giọng gào thét, con người đỏ chót. Chương 105, tình thế không thể lạc quan. Người. Đống nhiên có người kêu một tiếng, đoạn ở trường trên tường trầm tư Lưu Chiết. Lưu Chiết hoàn hồn, hóa ra là Cao Thuận, quay về hắn cười nói, là Cao Thuận à, làm sao còn chưa đi nghỉ ngơi. Đêm nay phải nuôi đủ thần, ngày mai đấu cũng sẽ không ung dung. Cao Thuận mặt có chút trầm trọng, nói, Thuận ngủ không được, người nhưng là đang lo lắng ngoài thành địch nhân. Lưu Chiết lắc đầu nói, điểm ấy địch nhân ta còn không để vào mắt, nếu như trong tay có 3 vạn Hắc Lân quân, ta có lòng tin chính diện đánh bại bọn họ. Bạch Đàn Thành có. Lưu Chiết đoạn Cao Thuận nói, Bạch Đàn Thành binh mã không thể động, bọn họ muốn phòng thủ Bạch Đàn Thành, bằng không một khi Bạch Đàn Thành có sai lầm, trên thảo nguyên sẽ rơi vào đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Trên thảo nguyên thích Lưu Chiết cùng hận Lưu Chiết người phỏng trừng một dạng nhiều, một khi Bạch Đàn bị công phá, đến lúc đó thì sẽ có vô số địch nhân khởi binh đến phản đối Lưu Chiết. Vì lẽ đó Lưu Chiết tình nguyện đem chính mình phóng tới một cái nguy hiểm vị trí đến ngăn cản, cũng không muốn ở Bạch Đàn chờ đợi địch nhân. Nhưng là, người chính là ngàn thân thể Cao Thuận há há mồm. Hắn thực ở không nghĩ ra tại sao Lưu Chiết vì là hai châu chi mục, vẫn là thái úy cao quý như vậy phần, nhưng mà muốn tự mình dẫn đội đến đây cứu viện, bây giờ còn đem chính mình vào nguy hiểm như vậy tình trạng. Lưu Chiết nghe vậy, cười vô vô Cao Thuận vai, nói, ngươi làm sao cũng học nguyên trực này. Lưu Chiết cười cười, an nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ngăn cản địch nhân một quãng thời gian, viện binh liền có thể đi tới, đến thời điểm bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lưu Chiết nói tới chỗ này thời điểm, một luồng nhàn nhạt sát khí tràn ngập ra. Nhưng là địch nhân thực ở quá nhiều. Cao Thuận cao mày, không bình thường lo lắng. Lưu Chiết nói, không cần lo lắng, những này dị tộc sẽ không công thành, đối với chúng ta như vậy tới nói là có lợi, mặc dù làm đến nhiều hơn nữa cũng không cần sợ. Cao Thuận nghe vậy, quay về Lưu Chiết chắp tay chăm chú nói nói, người yên tâm, địch nhân muốn thương tổn người, trước hết từ Thuận trên thi thể bước qua đi. Lưu Chiết cười cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không thất bại, cũng không thể thất bại. Cao Thuận vẻ mặt thành thật nói, nếu là thất bại, Thuận cũng nhất định là chết trước ở người trước mặt. Cao Thuận mấy ngày nay đã bị Lưu Chiết hành động cho sâu sắc thuyết phục, đối với Lưu Chiết độ trung thành đã tăng lên đến 100, đạt đến khăng khăng một mực mức độ, dù cho giờ khắc này Lưu Chiết để hắn đi chết, nói vậy hắn đều sẽ không nhăn một hồi mi đầu. Lưu Chiết nghe vậy, không khỏi cười ha ha nói, yên tâm, nếu quả thật thất bại, ta sẽ dẫn ngươi đồng thời đào tẩu, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Lưu Chiết mới không có cổ nhân loại kia chết tư tưởng, một khi phát hiện huống thật không đúng, đương nhiên muốn chạy trốn, chút người này ngờ còn thật hạng không được hắn. Thật vất vả thu được tân sinh, cũng tiếp thu nơi này tất cả, hắn cũng không muốn chết. Người xem. Theo Lưu Chiết chỉ vào phương hướng nhìn tới, địch nhân đại doanh bỗng nhiên hỏa quang đại tác phẩm. Cao Thuận theo Lưu Chiết chỉ phương hướng nhìn lại, bật thốt lên, là Phụng Tiên, Văn Viễn bọn họ. Không sai, là bọn họ. Lưu Chiết gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi chi, nói, hai người bọn họ làm rất tốt. Có bọn họ ở bên ngoài, địch nhân cũng không dám toàn lực đối phó chúng ta. Như vậy chúng ta ở đây áp lực liền có thể giảm nhiều. Huống hồ. Lưu Chiết lạnh giọng một tiếng, nói tiếp nói, nếu như địch nhân cho là chúng ta nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ, vậy bọn họ liền mười phần sai. Ở Lưu Chiết trong tiếng cười lạnh, ánh mắt gây nên địch nhân trong địa điểm cắm trại đại loạn, vô số địch nhân ở trong bóng tối lợn bất chợt tới chạy, như con ruồi không đầu ở đi loạn. Rút lui. Trương Liêu mang theo Hắc Lân quân xung phong sau một lúc, cảm thấy áp lực tăng lớn, hét lớn một tiếng, mang theo đội ngũ lập tức rút đi. Không chút do dự nào. Đáng ghét, rào hoạt hàng cầu. Dẫn người đến tiếp viện địch nhân thủ lĩnh, nhìn nên ngang rời đi Hắc Lân quân, tức giận tới mức giơ chân. Trương Liêu mang theo đội ngũ trốn vào trong bóng tối, rất nhanh sẽ đi tới cùng Lữ Bố hội hợp địa phương. Các anh em, đến chúng ta. Lữ Bố cười ở lập tức, quay về sau Hắc Lân quân hô to nói, hiện lại xuất phát, để cho kẻ địch nhìn một cái chúng ta lợi hại. Giết. Hắc Lân quân hét lớn một tiếng, sát khí tràn ngập. Trương Liêu nhìn đi xa Hắc Lân quân, nhìn lại mình một chút một bên Hắc Lân quân, tuy nhiên trải qua một hồi chém giết, nhưng bọn họ vẫn thần chấn hưng, ý doanh nhưng mà. Trương Liêu giờ khắc này tâm lý đối với Lưu Chiết kính nể không thôi, chưa từng có nhân thủ đoạn, là rất khó tạo đạt được như vậy một nhánh như vậy hung hãn đội ngũ. Mang theo như vậy một nhánh đội ngũ đấu, là mỗi một người tướng lãnh hy vọng nhất sự tình. Hắc Lân quân đấu lực hung hãn, lệnh hành tung, để Trương Liêu chỉ huy đứng lên, dễ sai khiến, hết sức thoải mái. Đại gia xuống ngựa nghỉ ngơi, sáng sớm thời điểm chúng ta lại tới một lần nữa. Trương Liêu dặn dò một tiếng, Hắc Lân quân cùng nhau xuống ngựa, chỉnh tề, phía dưới tiểu đội trưởng tự giác sắp xếp Hắc Lân quân nhóm nghỉ ngơi canh gác thủ, không cần Trương Liêu bận tâm, để Trương Liêu không lần nữa ở trong lòng than thở một tiếng. Trương Liêu đang cùng Lữ Bố xuất lĩnh 4.000 Hắc Lân quân rời đi số 2 vệ tinh thành. Đối với Lưu Chiết mệnh lệnh, Lữ Bố là trong lúc nhất thời không có hiểu được, cũng còn tốt Trương Liêu có thể hiểu được. Liền Trương Liêu đem Lưu Chiết ý đồ nói cho Lữ Bố. Sau đó cùng Lữ Bố từng người xuất lĩnh 2.000 Hắc Lân quân bắt đầu ban ngày nằm ra, không ngừng quấy nhiễu địch nhân. Điều này cũng vì là Lưu Chiết chia sẻ rất nhiều áp lực. Chương 106, dị tộc công thành, điên cùng tới. Bất quá, Trương Liêu nhìn Lưu Chiết ở phương hướng, mi đầu cũng không nhăn lên, trong mắt tất cả đều là sâu sắc lo lắng. Hắn cùng Lữ Bố binh lực chỉ có 4.000, bọn họ quấy nhiễu đối với địch nhân 20 vạn đại quân tới nói, căn bản không có thương tổn được gân cốt. Trương Liêu trong lòng suy nghĩ, hy vọng viện binh có thể mau lại đây đến đi. Nhất thời đợi rất nhanh sẽ trôi qua, Lữ Bố cùng Trương Liêu tổng cộng đối với kẻ địch tiến hành 4 lần tập, cho địch nhân tạo thành rất lớn khủng hoảng. Bất quá theo 3 ngày đến, địch nhân thám báo bắt đầu qua lại, Trương Liêu cùng Lữ Bố không thể không xuất quân đi xa, miễn bị phát hiện. Lưu Chiết. Kha Bỉ Năng lại một lần nữa đứng ra đến đối với Lưu Chiết gọi đạo đến, mau mau đầu hàng, bằng không thành phá ngươi liền hối hận không kịp. Lưu Chiết không thèm phí lời với hắn, lời nói không khách khí chút nào nói, đến đây đi, ngươi nếu là không công phá được tòa thành này, ngươi chính là quy tốt tử. Đáng ghét. Kha Bỉ Năng bị tức đục run, lớn tiếng dưới lệnh, tiến công. Theo Kha Bỉ Năng dưới lệnh, địch nhân tiến công bắt đầu. Bọn họ từ bốn cái thả hướng về tiến công, hy vọng có thể một lần công phá tòa này vệ tinh thành. Lưu Chiết đối với thủ thành không có cái gì thiên phú, cũng không hiểu đến làm sao thủ thành. Bất quá hắn tồn tại nhưng có thể để thủ quân sĩ khí đại trấn. Lưu Chiết thấy thế, đối với Điển Vi nói, kéo cờ. Một lá cờ thăng lên, một cái đơn giản lưu chữ kỳ bay lên, cờ sĩ tùy phong lay động. Phía này lá cờ không có cái gì trang sức, chỉ là rất lợi hại phổ thông kỳ. Nhưng nhìn thấy phía này lá cờ ưu châu các binh sĩ, nhưng dồn dập cuồng nhiệt bắt đầu kêu gào. Đây là một mặt bất bại lá cờ, phía này lá cờ mang theo bọn họ đấu vô số, thắng được vô số trận đấu thắng lợi thanh âm. Phía này lá cờ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, vô số địch nhân cũng ở chỗ này lá cờ phía dưới, phía này lá cờ cũng là ưu châu binh lính thần ở, là vô địch biểu tượng. Đồng dạng, bên ngoài địch nhân nhìn thấy phía này lá cờ về sau, nhưng sĩ khí bỗng nhiên một hạ. Nhận thức phía này lá cờ mặt người lớn. Lá cờ này ở trên thảo nguyên đại diện cho không người là đối thủ, vô số bộ ở chỗ này lá cờ dưới hồi phi yên diện. Phía này lá cờ tuy nhiên không phải hồng, nhưng ở trong mắt những người này, nó đã sớm bị hiến máu nhuộm đỏ, là ác cờ xí. Đáng ghét. Kha Bỉ Năng đạp đốn mọi người không nghĩ tới Lưu Chiết chỉ là bay lên một lá cờ, liền để phe mình sĩ khí giảm lớn, mấy người tức giận tới mức cắn răng. Kỳ thực trong lòng bọn họ đối với cái này một lá cờ cũng có được từng tia sợ hãi. Bất quá bọn hắn cũng không có biểu hiện ra tới. Không cần phải sợ, tiếp tục tiến công. Kha Bỉ Năng đạp đốn Tả Hiền Vương mọi người dồn dập quát to lên, cổ vũ phe mình sĩ khí, những thủ lĩnh khác cũng dồn dập mắng to quát to lên, các binh sĩ chỉ có tiếp tục tiến công. Dị tộc cũng không hiểu công thành thoáng qua, chính là thấy rõ điểm này, Lưu Chiết mới dám dẫn người lưu lại ngăn cản địch nhân, nếu là đổi lại Trung Nguyên quân đội đến, Lưu Chiết đã sớm dẫn người chạy. Phía dưới địch nhân cũng không có cái gì công thành công cụ. Bọn họ cùng trước kẻ địch kia mở dạng, bắt nạt thành tường thấp bé, cầm cương ngựa tử tới gần, muốn mượn cương ngựa leo lên. Ở phía sau của bọn họ, có cung tiễn thủ che đậy, không ngừng hướng về trên tường thành bắn tên. Bọn họ hy vọng dùng cung tiễn áp chế thành thủ quân, làm cho cùng công thượng thành đi. Bất quá bọn hắn tính sai, không nói trước thành thủ quân có kinh nghiệm, hơn nữa Cao Thuận chỉ huy so với Trương Luân cao hơn một bậc. Ở hắn dưới sự chỉ huy thủ quân hai người tổ một người dơ đại thuẫn bài phòng thủ địch nhân bắn ra cung tiễn. Một người làm theo chuyên tâm đối phó bỏ thành địch nhân. Rất nhiều địch nhân mới vừa bò lên liền bị một đao chém đi xuống, thậm chí có người ở giữa đường liền bị chặt chặt dây tử ngã xuống, còn không chết cũng phải ngã đến bán sống bán chết. Địch nhân công kích nửa ngày, phát hiện mình bên này thương vong rất nhiều, mà thành thủ quân đi tổn thất nhẹ nhàng, sĩ khí không khỏi một tiết. Kha Bỉ Năng mọi người vừa nhìn, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời minh thu binh. Địch nhân công kích tạm thời đình chỉ. Một nén hương thời gian trôi qua. Địch nhân tựa hồ thương lượng ra loại thứ hai biện pháp, bọn họ quay đầu trở lại, lần này bọn họ bắt đầu phái ra kỵ binh vây quanh thành tường du tẩu, khi bọn họ lộ ra bọn họ vũ khí lúc, Lưu Chiết biết rõ bọn họ muốn làm gì. Muốn dùng hỏa công. Lưu Chiết cười lạnh, những này dị tộc thực sự là không am hiểu công thành, nhưng mà ở đây dùng hỏa công. Bởi vì là ở tái ngoại, xây thành tạo tử đều là nhà bằng đất, không có bao nhiêu vật liệu gỗ cỏ tranh, có rất ít xem Trung Nguyên đại địa trên phòng mở dạng. Như vậy phòng coi như ném một cây đuốc cũng rất khó thiêu đến đứng lên. Quả nhiên, đối với địch nhân lần này công kích, thành thủ quân chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, miễn bị lửa tiễn bắn chúng là được. Nửa ngày trôi qua về sau, thiên hạ dường như trời mưa hỏa tiễn đỉnh chỉ về sau, thành đến đều là hắc, đây là hỏa thiêu dấu vết, địch nhân tạo thành thương tổn chỉ có điểm này. Cho tới thủ quân phương diện, trừ mấy cái quỷ xui xẻo bị lửa tổn thương ở ngoài, nhưng mà không có ai tử vạn an. Nghe được thành truyền ra tiếng hô. Kha Bỉ Năng mọi người biết rõ lần này tiến công vẫn phí công. Cái này quá đau đớn sĩ khí. Không chỉ dưới đáy binh lính cảm giác được củ rũ, sĩ khí thẳng, liền ngay cả bọn họ những này thủ lĩnh cũng đồng dạng cảm giác được vô lực, thêm vào lại là vào buổi trưa, bọn họ không thể không lần thứ hai minh thu binh đi ăn cơm. Buổi chiều thời điểm, Kha Bỉ Năng những này dị tộc thủ lĩnh rốt cục từ bỏ trước những người không thực tế tiến công. Bọn họ đơn giản làm ra một ít cây thang. Lần này bọn họ tính toán dùng biển người đến nhấn chìm số 2 vệ tinh thành. Chỉ là, bọn họ sẽ thành công sao? Chương 107, dị tộc Tam Bá Chủ, cường công không xuống. Nhưng mà khuyết thiếu công thành kinh nghiệm bọn họ không hiểu được bảo vệ công thành công cụ, bị Cao Thuận chỉ huy người đem địch nhân cây thang tất cả đều đốt, chờ đến địch nhân khi phản ứng lại đợi, bọn họ đã không có cây thang tiến công. Sau cùng, Thái Dương Hạ Sơn, dị tộc ngày thứ nhất tiến công cứ như vậy bị lùi, mà thành thủ quân tổn thất rất ít. Buổi tối thời điểm, sĩ khí giảm lớn dị tộc quân đội, còn muốn tiếp tục tiếp thu Trương Liêu Lữ bố tập. Theo ngày thứ nhất tiến công không có kết quả, ngày thứ hai, địch nhân tiếp tục tiến công, ngày hôm đó bọn họ cuối cùng cũng coi như xem điểm dáng vẻ, bắt đầu dựa vào biển người trùng kích số 2 vệ tinh thành. Vô số thuật cưỡi ngựa nhàn sĩ xuống ngựa, vứt bỏ bọn họ mã băng, làm lên bộ binh, khởi xướng tiến công. Bọn họ lần thứ hai kiến tạo ra một nhóm thô sơ cây thang, không ngừng dựng ở trên tường, cứng rắn bò lên. Lần này bọn họ chú ý bảo vệ cây thang. Bất quá đây đều là không có tác dụng, ở Cao Thuận dưới sự chỉ huy, thủ quân giọt nước không lọt ứng phó bọn họ tiến công. So với Cao Thuận, Kha Bỉ Năng Tả Hiền Vương đạp đốn những người này chỉ huy lại không được, lập tức phân cao thấp. Bọn họ công thành thủ đoạn trăm ngàn chỗ hở, không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí có người còn nhắc đến cự mục, muốn dùng cái này đến công phá thành môn, sau đó bọn họ tính sai, dù cho để bọn hắn va vào một ngày, cũng không làm nên chuyện gì. Ngày thứ hai bọn họ lãng phí sau một ngày, tuy nhiên có thể cho thủ quân tạo thành một ít thương tổn, nhưng đối với bọn họ công thành là chuyện vô bổ. Ngày thứ ba, trời vừa sáng, địch nhân không có lập tức phát động công kích, Kha Bỉ Năng mấy người một lần nữa mang người xuất hiện. Lưu Chiết, Lưu Yến đợi, nếu như ngươi chịu đầu hàng nói, chúng ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn ngươi cùng thủ hạ ngươi mệnh. Ngu ngốc! Lưu Chiết cười gần đáp lại, không tới, đã nghĩ chơi tâm lý. Bây giờ cách trời tối còn sớm, các ngươi làm sao còn chưa công thành? Kha Bỉ Năng, không nữa đánh hạ ta thành, con mẹ nó ngươi cũng là quy tôn tử. Lưu Chiết, ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Kha Bỉ Năng mặt tâm trầm, ánh mắt phảng phất có thể giết người. Lưu Chiết, ngươi chỉ cần đầu hàng, Hung Nô Đan Vu vị trí cũng là ngươi. Tả Hiền Vương ở bên cạnh lên tiếng, hắn mặt không dễ nhìn, khuôn mặt mang theo mệt mỏi. Gần nhất mấy đêm, Trương Liêu Lữ Bố đối với bọn họ quấy nhiễu đều là hướng về cái kia một bên đi, để hắn không có cách nào ngủ ngon giấc. Đan Vu. Lưu Chiết cười ha ha nói, cái gì chó má A Miêu A Cẩu. Ta chính là đương kim hoàng thượng hoàng thúc, đương triều thái úy, đại hán yến đợi, đại hán châu mục, người nào phần không thể so ngươi cái gọi là Đan Vu cao. Chỉ là một cái dị tộc đầu lĩnh vị trí đã nghi thu mua ta. Nói cho ngươi, muốn cho ta đầu hàng có thể, các ngươi tự trói hai tay quỳ ở trước mặt ta, ta liền ném hàng các ngươi. Kha Bỉ Năng nghe vậy, há hốc mồm, đại gia ngươi à, làm như vậy nói đến cùng là ai đầu hàng người nào. Kha Bỉ Năng nhìn thấy như vậy không được, hắn chuyển đổi khẩu khí nói, Lưu Chiết, ngươi biết rõ ngươi cái trước chạm canh gác thành là như thế bị chúng ta đánh hạ sao. Nói chuyện cái này, Lưu Chiết mặt liền âm trầm lại. Nói cho ngươi, chúng ta là phái người hướng về bọn họ cầu cứu, sau đó thừa dịp bọn họ chưa sẵn sàng, giết đi vào, bọn họ liền phản ứng đều không có, liền bị chúng ta giết sạch. Nói cho ngươi, còn lại chạm canh gác thành rất nhanh cũng sẽ bước bọn họ góp chân. Kha Bỉ Năng nói tới cái này về sau, cười ha ha, trong lúc nhất thời vô cùng đắc ý. Trong thành binh lính nghe, các ngươi chỉ cần đầu hàng, ta có thể tha chết cho ngươi. Kha Bỉ Năng rất lợi hại thông minh, hắn đánh không Lưu Chiết, liền ngược lại đi đánh thành thủ quân tâm lý. Lưu Chiết nghe vậy, nhất thời nộ, hướng về phía dưới nhân nộ nói, phía dưới người nghe, ta Lưu Chiết ở đây phát ra treo giải thưởng. Kha Bỉ Năng đầu người 1 viên 10 vạn, Tả Hiền Vương đầu người 5 vạn, Đạp Đốn đầu người 5 vạn. Ai có thể đem bọn hắn đầu người mang đến cho ta, ta bảo vệ hắn một đời vinh hoa phú quý, tử tôn vĩnh viễn không lo, còn có các ngươi lần này đối với ta khởi xướng tiến công, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Luân đồng thời tìm đến mấy cái tất dị tộc lời nói binh lính, ở bên cạnh dùng không giống dị tộc lời nói hô lên đi. Phía dưới địch nhân nghe vậy, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kha Bỉ Năng Tả Hiền Vương Đạp Đốn 3 người, trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Kha Bỉ Năng 3 người nhất thời sởn cả tóc gáy, đục lạnh lông đều dựng lên. Bọn họ tay chân rét lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Chiết nhưng mà hội đem chiêu này ra. Bọn họ biết rõ muốn hỏng việc, nhìn chu vi ánh mắt, đều là một mảnh xanh mượn, xem trên thảo nguyên đói bụng một dạng. Hiện tại không động thủ là bọn họ còn có lý trí có thể khắc chế, nếu như một khi thất bại, Kha Bỉ Năng 3 người bọn họ liền nguy hiểm. Lưu Chiết, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Kha Bỉ Năng giận dữ, quay về Lưu Chiết nộ hứng nói, không có ai sẽ tin ngươi cái này dính chúng ta tộc nhân máu tươi ác nói chuyện. Ha ha, không tin. Lưu Chiết cười, hắn nói trải qua một bên phiên dịch truyền đi, nếu không tin, như vậy tại sao ngươi biết trốn ở vệ biên đây? Khó nói ngươi liền không sợ ngươi vệ môn phản bội ngươi sao? Lưu Chiết ngươi khát phát. Kha Bỉ Năng mặt lớn, hắn xem biên vệ liếc một chút, vệ môn cũng nhìn hắn, không biết rõ vì sao, Kha Bỉ Năng luôn cảm giác vệ trong mắt có khác quan mang. Tả Hiền Vương lúc này cũng lớn tiếng quát nói, chúng ta không nên bị hắn, Hán Cẩu nói không thể tin. Ngẫm lại hắn đối xử còn lại bộ huyết thủ đoạn đi. Lưu Chiết lúc này đột nhiên nói, ta có thể xin thề, ta bằng vào ta phần xin thề, ai có thể đem bọn hắn đầu người mang đến cho ta, sau đó, ta tuyệt đối sẽ không trả thù hắn ở bộ. Kha Bỉ Năng ba người mặt lần thứ hai, Lưu Chiết một chiêu này thật tác động. Đại gia phản kháng Lưu Chiết, là e ngại Lưu Chiết đối đãi bọn hắn thủ đoạn, hơn nữa hiện ở đã là cưới hổ khó xuống, một khi để Lưu Chiết chạy trốn, bọn họ bộ tất nhiên sẽ gặp phải trả thù. Nhưng hiện ở Lưu Chiết nói cái gì? Nói sau đó không trả thù. Một khi những người này không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đem Kha Bỉ Năng ba người đầu người hái đi cho Lưu Chiết. Kha Bỉ Năng ba người sẽ không hoài nghi, bởi vì đây chính là trên thảo nguyên sinh tồn pháp tắc, Kha Bỉ Năng ba người bị Lưu Chiết mấy câu nói đẩy lên một cái cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Thiên công, thiên công. Kha Bỉ Năng tức giận đến tam thi thần hét tầm, giống giận. Hắn điên cuồng để các binh lính thủ hạ tiếp tục tiến công, không thể sẽ cùng Lưu Chiết miệng trận chiến, nói thêm gì nữa, nói không chắc người thủ hạ thật muốn tạo phản. Chương 108, dị tộc thủ lĩnh, từng người mang ý xấu riêng. Nhưng mà ngày thứ ba tiến công hiệu quả thậm chí không sánh được ngày thứ hai, qua loa thu binh về sau, Kha Bỉ Năng Tả Hiền Vương đạp đốn lần thứ hai triệu tập những người khác tới. Các ngươi những người này tại sao không xuất lực? Đạp đốn cái thứ nhất phát hỏa. Ngày hôm nay Lưu Chiết nói để hắn xem ai cũng cảm thấy là chuẩn bị phản bội người khác, cực kỳ tức giận. Ở đây bộ tộc trưởng nghe vậy, trên mặt cũng là một trận tức giận, có tộc trưởng phản bác nói, cái gì gọi là không xuất lực. Bộ tộc ta bên trong thanh niên trai tráng chết nhiều như vậy, người mắt mù không thấy. Lần này dị tộc vẫn là liên quân, chỉ là bởi vì Kha Bỉ Năng Tả Hiền Vương đạp đốn ba người thủ hạ nhân mã nhiều nhất, cho nên liền để cho bọn họ tới làm chỉ huy, cũng không đại biểu những người khác hội e ngại bọn họ. Không được cầm ý. Kha Bỉ Năng học tập Hán văn hóa khá nhiều, so với những này trên thảo nguyên người hội ẩn tàng lòng dạ. Chư vị, các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng Lưu Chiết ngày hôm nay nói tới, muốn lấy xuống ba người chúng ta người người đầu đi đổi lấy tiền đồ chứ? Kha Bỉ Năng mặt âm trầm nói. Không biết. Ai dám? Làm sao sẽ chứ? Đại thủ lĩnh ngươi không cần nói cười. Những người khác dồn dập lắc đầu xua tay nói không phải, nhưng tránh thức ý nghĩ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Kha Bỉ Năng tự nhiên cũng biết do những người này có khẳng định là tâm động, hắn cười lạnh một tiếng nói, ba người chúng ta chỉ có ba người đầu, mà các ngươi lại có mười mấy người, đến thời điểm làm sao chia? Khó nói trước tiên một hồi rồi quyết định. Đến thời điểm Lưu Chiết vạn nhất trở mặt không công nhận, các ngươi làm sao bây giờ? Kha Bỉ Năng thật có mấy phần bản lĩnh, mấy câu nói tới không ít đầu lĩnh ánh mắt lấp lóe, túi đầu trở nên trầm tư. Các vị, hiện ở chúng ta quan trọng nhất là trước tiên phá thành, bắt sống Lưu Chiết. Kha Bỉ Năng thấy thế, nhân lúc còn nóng sắt tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta bắt được Lưu Chiết, các ngươi còn không có sợ tiền tài giàu. Đến thời điểm đừng nói 10 vạn, cũng là 1 triệu cũng là điều chắc chắn. Ta có thể hướng về các ngươi hứa hẹn, người nào bộ cái thứ nhất tấn công vào thành đi, bắt được Lưu Chiết cái này đáng chết ác. Đến thời điểm đánh hạ Bạch Đàn Thành có thể để cho hắn bộ cướp bóc một ngày chi cướp bóc đổ, vật đều là hắn. Lời này vừa ra, sở hữu tộc trưởng đầu lĩnh cũng hô hấp dồn dập. Bọn họ không biết rõ Vũ Châu đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng bọn họ biết rõ Bạch Đàn Thành có bao nhiêu tiền. Bạch Đàn Thành tiền chất lên thành đống có thể mang nơi này tất cả mọi người nhân chìm. Nếu quả thật có thể dẫn người ở bên trong cướp bóc một ngày, đời này thậm chí tôn tử sau đó cũng không cần làm, chỉ là kiếm tiền là được. Ở đây tất cả mọi người hô hấp cũng gấp gáp. Người tin tưởng bọn hắn. Nhìn rời đi tộc trưởng đầu linh nhóm, đạp đốn mắt lộ ra hung quang, hắn xem ai cũng cảm thấy khả nghi. Tin bọn họ. Tả Hiền Vương cười lạnh một tiếng, nhìn Kha Bỉ Năng nói, ngươi tin bọn họ, ta cũng không tin. Ta phải để cho thủ hạ các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, miễn cho gặp phải bọn họ ám hại. Kha Bỉ Năng lạnh giọng nói, yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Gần nhất công thành cường độ không đủ, cần gia tăng, ở trong loạn quân, một người chết, có ai hội truy cứu đây? Kha Bỉ Năng Tả Hiền Vương đạp đốn ba người bởi vì Lưu Chiết một câu treo giải thưởng, ba người bọn họ liền không cảm thấy trở thành một nhóm, những người khác sau đó. Để vì là ba người bọn họ lặn ở địch nhân. Ngày mai, để bọn hắn tăng lớn cường độ, thủ hạ Tử Quang tộc trưởng cũng sẽ không cần phải tồn tại. Kha Bỉ Năng mặt lộ tàn nhẫn. Báo. Địch nhân lại đột kích. Đống nhiên có người xông tới báo cáo. Đáng ghét cùng cực. Tả Hiền Vương cái thứ nhất nhảy dựng lên, gần nhất hai tối hắn nơi đóng quân vẫn bị Trương Liêu Lữ Bố đột kích gây rối. Vì lẽ đó nghe được tin tức này về sau, hắn cái thứ nhất làm ra phát ứng. Nhưng mà rất nhanh sẽ có người thứ hai nhảy dựng lên. Là đạp đốn. Tả Hiền Vương vừa nhìn, tới báo tin người là Đạp Đốn người, tâm lý không lý do cảm thấy một trận ung dung, cuối cùng cũng coi như không phải ta. Đạp Đốn đến biết rõ người mình bị tập kích, không để ý tới nơi này, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nhóm này địch nhân xem ra phải nghĩ biện pháp tiêu diệt mới được. Kha Bỉ Năng nhìn Đạp Đốn bóng lưng nói đạo. Bởi vì Trương Liêu Lữ Bố không phải cùng nhau xuất kích, mà chính là tách đi ra, vì lẽ đó bọn họ cho rằng đây chỉ là một đám người, không nghĩ tới là hai đội. Làm sao tiêu diệt? Tả Hiền Vương vội hỏi nói. Hắn hai ngày nay bị Trương Liêu Lữ Bố quấy nhiều đến không thể một hồi giấc ngủ ngon, vành mắt đen cũng có, giờ khắc này nghe vậy, nhất thời gấp không ngớt. Chờ ta suy nghĩ một chút. Kha Bỉ Năng ngẫm lại, nói đạo. Hắn tự xưng là học Hán văn hóa nhiều, cảm giác mình nên có thể làm một tên xem mở đầu Trần Bình ngữ sĩ, bình thường cũng rất lợi hại thích nghĩ kế. Bạch Đan số một vệ tinh thành chính là bởi vì hắn quỷ kế mới đánh hạ, đồng thời để thủ quân không có thời gian phát ra tin tức, để những người khác dị tộc đối với hắn trí tuệ rất lợi hại tín phục. Đưa đi Tả Hiền Vương về sau, Kha Bỉ Năng ngồi ở mao chiên bên trên, mi đầu không kín nhíu chặt đứng lên, sau đó hắn sâu sắc thở dài. Một trận khó, hắn ở trong lòng tự nói. Dựa theo Kha Bỉ Năng lưu kế, là công dưới một hồi chạm canh gắt thành, sau đó đem Lưu Chiết đi ra, sau cùng mai phục đánh chết hoặc là bắt giữ. Bước thứ nhất tiến hành rất lợi hại thuận lợi, Lưu Chiết thuận lợi bị đi ra, nhưng mà kế tiếp sự tình nhưng không thuận lợi. Kha Bỉ Năng không ngờ rằng chính mình những người này công thành kỹ thuật kém như vậy, cũng không ngờ rằng Lưu Chiết hội cố thủ chạm canh gắt thành, hơn nữa thủ quân thủ thành hội lợi hại như vậy. Chương 109, Lữ Bố Trương Liêu đánh du kích chiến, dị tộc thiết kế vây quét. Kha Bỉ Năng càng thêm không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà sẽ chủ động giảm thiểu thành thủ quân, phái ra Trương Liêu Lữ Bố dẫn Hắc Lân quân ở bên ngoài du kích, chính là có Trương Liêu Lữ Bố tồn tại. Kha Bỉ Năng bọn họ mỗi lần công thành cũng không dám đại lực để lên, cũng là muốn phái ra người để phòng bọn họ lại đột nhiên giết ra. Nên ở nơi nào mai phục bọn họ đây? Kha Bỉ Năng nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ, cái này là chính hắn vẽ, phía trên tuy nhiên không phải rất lợi hại cẩn thận, nhưng nên có địa phương vẫn có. Khó nói bọn họ ở đây. Kha Bỉ Năng ngón tay bỗng nhiên chuyển qua Già Châu phía trên mố một, nơi này cách nơi này ước 20 dặm, ở Nam Phương. Tới gần Lũ Châu Vạn Lý Trường thành phương diện, chính đối nơi này. Kha Bỉ Năng biết rõ chỗ đó, trước đây là một cái bộ tụ, sau đó bị Lưu Chiết diệt. Hừ. Kha Bỉ Năng suy nghĩ nửa ngày về sau, ngón tay hắn tầng tầng ấn xuống đến, theo, để ở cái địa phương này. Ngày thứ tư, dị tộc lần thứ hai công thành, thế so với trên một ngày mãnh liệt rất nhiều. Bất quá ở Cao Thuận dưới sự chỉ huy, vệ tinh thành vẫn sừng sững bất động. Ngày thứ năm, thủ quân bắt đầu xuất hiện thương vong, địch nhân thế tiến công một lần so với một lần mãnh liệt, liền Trương Luân cũng không cẩn thận bị thương, nếu không phải biên sĩ binh cứu viện đúng lúc, có thể đã ngã xuống. Đệ lục tiên, đã có dị tộc người leo lên thành tường, cùng thủ quân triển khai kịch liệt sáp lá cả, rất nhiều thủ quân bị dị tộc nhân kéo rất xuống thành tường, tràn diện khốc liệt. Ngày thứ bảy, phía dưới tường thành thi thể đã chồng chất một tầng. Trước hết chết đi người thi thể đã bắt đầu tỏa ra mùi thối. Địch nhân không ngừng tiến công, áp lực to lớn, Lưu Chiết cũng không thể không tự thân lên trận. Trương Liêu Lữ Bố hai người cũng không đoái hoài tới sẽ bị địch nhân thám báo phát hiện, bọn họ ban ngày cũng bắt đầu trùng kích địch nhân quân trận, đáng tiếc bởi vì có phòng bị, bọn họ trùng kích không có hiệu quả lớn lắm, không thể không rút đi. Ngày thứ 8 sáng sớm, Lưu Chiết dậy rất sớm, hắn hiện ở một ngày ngủ không đủ thời gian 2 canh giờ, những ngày gần đây, địch nhân tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Cho thủ quân tạo thành áp lực rất lớn. Cứ việc Cao Thuận đem thủ quân chia làm mấy cái lượn, nhưng sở hữu binh lính cũng rất mệt. Bọn họ những này phủ đầu dậy rất sớm, hỗ trợ một chuyện, tận lực để cho thủ hạ nghỉ ngơi nhiều. Cao Thuận, làm sao dậy sớm như vậy, ngủ thêm một hồi. Lưu Chiết nhìn thấy Cao Thuận cũng đứng lên, muốn nói mệt nhất vẫn là Cao Thuận, ban ngày chỉ huy binh lính đấu, buổi tối làm theo không yên lòng, không ngừng tuần tra, sợ sệt địch nhân tập thành. Hồi người, Thuận không mệt. Cao Thuận hai mắt hồng. Nói rõ cũng là đang nói dối. Khổ cực ngươi. Lưu Chiết vô Cao Thuận vai nói, ở kiên trì mấy ngày, viện binh sắp tới. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên trong thành, thành thủ quân nhóm rối rít, bọn họ đã thành thói quen thời gian này đứng lên, địch nhân cũng nhanh bắt đầu công thành. Nhưng mà đợi được địch nhân bắt đầu công thành thời điểm, mọi người đều cảm giác được một luồng ung dung, cùng mấy ngày trước đây so với, địch nhân ngày hôm nay tiến công không đủ mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Cao Thuận mọi người cau mày. Trong lòng tăng cao cảnh giác, sợ sệt địch nhân có quỷ kế gì. Nhưng mà Lưu Chiết xem địch nhân trong trận, phát hiện sáng sớm khói bếp không ít nhiều, Lưu Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bọn họ đuổi bắt Phụng Tiên Văn Viễn. Lưu Chiết bật thốt lên, Cao Thuận vừa nghe, mặt. Nếu như là như vậy, Lữ Bố Trương Liêu liền nguy hiểm. Những ngày qua chính là bởi vì có Lữ Bố Trương Liêu quấy nhiễu, để cho kẻ địch không cách nào toàn tâm toàn ý tiến công, mới khiến cho trong thành thủ vững tới đây.
Người, làm sao bây giờ?
Cao Thuận vội hỏi nói.
Không cần lo lắng, bọn họ mặc dù bất quá, cũng có thể chạy thoát.
Lưu Chiết đối với mình Hắc Lân quân vẫn có tự tin. Coi như hắn muốn phái người đi báo tin cũng rất khó tìm đến Lữ Bố Trương Liêu bọn họ. Hơn nữa nhìn ngoài thành này tập kết đội kỵ binh ngũ, rõ ràng cũng là ở phòng bị điểm này.
Đáng ghét, nếu là trên tay binh lực nhiều một điểm, ta có thể dẫn bọn họ đem những này kẻ xấu toàn bộ tiêu diệt.
Lữ Bố mang đám người rút đi về sau, đi tới cùng Trương Liêu ước định địa phương. Hắn vừa dẫn người lại tập một lần địch nhân nơi đóng quân, nhưng mà địch nhân học mình, để Lữ Bố không cách nào tạo thành quá to lớn quả, liền không thể không mang người bỏ chạy.
Đối với không cách nào đánh bại địch nhân, Lữ Bố vẻn vẹn với trong lòng, trên tay binh lực quá ít, nhân số kẻ địch quá nhiều, không cách nào đánh bại bọn họ.
Hy vọng viện binh sớm ngày đến.
Mấy ngày liền đấu, mặc dù là Trương Liêu người kiểu này cũng lộ ra mệt mỏi, thủ hạ Hắc Lân quân cũng mỗi người mặt mang mệt nhọc.
Hồi Bạch Đàn thành đổi một nhóm nhân mã tái xuất tới.
Trương Liêu ngẫm lại nói, những ngày qua bọn họ cách 2-3 ngày sẽ Bạch Đàn thành, sau đó đổi quá một nhóm Hắc Lân quân tái xuất tới.
Nhưng vào lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động.
Địch tấn công.
Trương Liêu Lữ Bố mặt đại.
Ầm ầm ầm.
Khắp nơi cũng ở, vô số địch nhân ở tia nắng ban mai bên trong giết ra, hướng về Lữ Bố Trương Liêu bọn họ vào tới.
Ha, các ngươi quả nhiên ở đây, giết.
Đạp Đốn mang theo hắn Ô Hoàn kỵ binh tự mình truy sát, ở thám báo dẫn đường dưới, rốt cục ngăn chặn này cô để bọn hắn hận thấu xương đội ngũ.
Đáng ghét, giết ra ngoài.
Lữ Bố lập tức lên ngựa, quát to một tiếng.
Đến địch nhân đột nhiên tập kích, Hắc Lân quân cũng không có rất lợi hại hoảng loạn, bọn họ vượt lên mã, theo Lữ Bố Trương Liêu bắt đầu xung phong.
Đấu động một cái liền bùng nổ.
Chương 110, tử vong nguy cơ, liều mạng phá vòng vây.
Hắc Lân quân trang bị, đấu lực kinh người, nếu như thần sung túc, điểm ấy địch nhân không ngăn được bọn họ, nhưng mà bọn họ tối hôm qua cơ hồ là một không có ngủ, qua lại cực nhanh tiến tới quấy nhiễu, hiện ở sáng sớm, đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi.
Địch nhân từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Bọn họ không ngừng cùng địch nhân đấu, không ngừng có địch nhân mã, nhưng bọn họ cũng có người không đứt rời dưới ngựa, nhân số đang không ngừng giảm thiểu.
Lữ Bố Trương Liêu mang theo bọn họ xông khắp trái phải, chết phá vòng vây, mặc dù chạy ra rất xa, nhưng địch nhân vẫn chăm chú dính chặt bọn họ.
Xông lên đi, xem các ngươi còn có thể trốn bao xa.
Đạp Đốn không có đi tới đấu, mà chính là không ngừng chỉ huy các tộc nhân công kích. Lữ Bố Trương Liêu đấu lực kinh người, Đạp Đốn nhìn ra hai hùng khiếp vía, không dám lên trước. Bị vệ môn chăm chú bảo vệ.
Đạp Đốn mang theo tộc nhân xem trên thảo nguyên săn một dạng, không ngừng truy đuổi con mồi, không ngừng ở con mồi trên tạo thành vết thương, để con mồi không ngừng huyết, sau cùng huyết chỉ mà chết.
Các ngươi sắp không chịu được nữa đi.
Đạp Đốn tự nói một câu, lần này hắn kiếm lời, tiêu diệt những người này, bọn họ lên trang bị chỉ trong tay hắn, thủ hạ trang bị về sau, thực lực tự nhiên cao hơn một tầng.
Gia Úy, các ngươi trốn đi.
Một tên Hắc Lân quân đội trưởng đối với Trương Liêu nói.
Không được, chủ tướng các ngươi giao cho ta không thể bỏ xuống các ngươi mà chạy.
Trương Liêu nộ hống, vung đẩy, vài tên địch nhân máu tươi tung tóe, dồn dập rớt xuống mã.
Gia Úy, mang theo chúng ta ngươi trốn không thoát.
Người đội trưởng này mặt mang không sợ chi, khuyên bảo nói, ngươi cùng Lữ Gia Úy trốn đi.
Trương Liêu không đồng ý, nộ hống nói, bỏ xuống các ngươi, ta Trương Văn Viễn còn có mặt mũi nào đi gặp người.
Ngươi sẽ không trách tội, ngươi chạy đi, giữ lại khí lực thay chúng ta báo thù đi.
Hắc Lân quân đội trưởng nói đạo.
Chu Vi nghe được đội trưởng nói, Hắc Lân quân binh lính cũng dồn dập lên tiếng khuyên bảo Trương Liêu.
Gia Úy, ngươi giết ra ngoài đi.
Gia Úy, đến lúc đó vì chúng ta giết nhiều mấy cái dị tộc là được.
Giết dị tộc, đem bọn hắn đầu người bắt được chúng ta trước mộ phần lễ tế chúng ta là được.
Cái này còn cần ngươi nói.
Những này không cần ngươi nói, ngươi cũng sẽ đem bọn họ đầu người đem ra lễ tế chúng ta.
Hả, cũng đúng, những này ngu ngốc bọn họ chết chắc.
Hắc Lân quân nhóm ở như vậy hình dưới còn có thể chuyện trò vui vẻ, chấn định tự nhiên, mặc dù biết rõ Tử Vạn Ang lúc nào cũng có thể sẽ đến, bọn họ nhưng mặt không sợ.
Bọn họ lạc quan độ để Trương Liêu con mắt nóng lên, cổ họng tựa hồ có cái gì bị nghẹn lại, há mồm muốn nói cái gì nhưng không cách nào nói ra cái gì tới.
Đừng nói những lời nói buồn bã như thế.
Chúng ta nhất định cũng có thể giết ra ngoài.
Lữ Bố đột nhiên tức giận quát to lên, hắn một bên Hắc Lân quân đồng dạng khuyên hắn chính mình đào tẩu.
Lữ Bố không đồng ý. Hắn bị Hắc Lân nhóm không sợ Tử Vạn Ang độ cảm động.
Tuy nhiên Lữ Bố rất coi trọng chính mình mệnh, nhưng vào lúc này nhiệt huyết sông lên đầu, hắn cũng phải hào khí đứng lên.
Giết đến một cái là một cái, ta Lữ Phụng Tiên còn chưa có thử qua như thế bất ức chạy trốn.
Lữ Bố nộ hống, trong tay Phương Thiên Họa Kích không ngừng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh.
Ha ha,
nói thật hay. Trương Liêu hào khí nảy sinh, có thể cùng như vậy sĩ cùng chết đi, cũng là một cái chuyện tốt. Giáo úy Hắc Lân quân các binh sĩ rất được cảm động.
Giết!
Bảo vệ giáo úy!
Hắc Lân quân sĩ khí đại trấn.
Đáng ghét, chết đến nơi rồi còn như vậy. Đạp Đốn nhìn thấy Hắc Lân quân nhưng mà một phản kích, suýt chút nữa liền lao ra vòng đây, tức giận đến hắn dậm chân, đồng thời tâm lý đối Hắc Vệ quân đại lại nhiều một phần nhận thức. Nếu như nơi này có một vạn Hắc Lân quân, hắn cần bao nhiêu người mới có thể tiêu diệt? Nếu như là 10 vạn người đây?
Này không cần, trốn đi.
Đạp Đốn đột nhiên rất lợi hại vui mừng trước mắt địch nhân chỉ có ngần ấy.
Giết, mau mau giết sạch bọn họ.
Đạp Đốn kêu to, không biết rõ vì sao trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Theo Đạp Đốn dưới lệnh, Ô Hoàng kỵ binh tiến công cường độ gia tăng, Hắc Lân quân áp lực thì càng thêm lớn. Các binh sĩ dồn dập mã, rất nhiều người là lực kiệt mà mã, từ sáng sớm đến hiện ở, đã qua hơn nửa ngày, bọn họ có thể kiên trì đến hiện ở đã rất lợi hại không tầm thường.
Đầu hàng, đầu hàng.
Đạp Đốn sắp xếp hiểu tiếng Hoa binh lính không ngừng gọi hàng. Hắc Lân quân không có một người để ý tới bọn họ, thậm chí có dựa vào quá gần binh lính, bị Hắc Lân quân nhìn chằm chằm, nhất thương đâm chết tại lập tức. Hắc Lân quân nhân số không ngừng ở giảm thiểu, Trương Liêu Lữ Bố hai người cũng bắt đầu cảm thấy mệt, chết ở trên tay bọn họ địch nhân nhiều vô số kể.
Văn Viễn, ngày hôm nay chúng ta khả năng liền qua đời ở đó.
Lữ Bố đâm chết một cái địch nhân về sau, cười khổ một tiếng đối với Trương Liêu nói.
Giá trị.
Trương Liêu ha ha nở nụ cười, một đao đem một tên địch nhân chém thành hai đoạn nói, giết nhiều như vậy, ta đã kiếm lời với.
Giáo úy, các ngươi mau chạy đi.
Còn có Hắc Lân quân binh lính hy vọng Lữ Bố hai người phá vòng đây.
Ít nói nhảm, muốn chạy trốn lao tử đã sớm trốn.
Lữ Bố đoạn người binh sĩ này nói, nộ nói, ta Lữ Phụng Tiên vẫn không có bỏ xuống thủ hạ chạy trốn thói quen.
Không sai, phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết.
Trương Liêu cũng lên tiếng. Bọn họ mang theo Hắc Lân quân vẫn không có từ bỏ phá vòng đây, không ngừng xông khắp trái phải, hy vọng có thể phá vòng đây.
Đáng ghét, đem bọn hắn vây nốt.
Đạp Đốn giận dữ, hắn binh lính thủ hạ cũng không dễ chịu. Hắc Lân quân ngoan vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Lữ Bố mọi người đột nhiên phát hiện áp lực nhẹ đi, nhất thời mừng như điên.
Phá vòng đây.
Chương 111, đột kỵ binh mưa tên, thử thương vô số. Đột nhiên, Trương Liêu Lữ Bố mọi người cảm thấy áp lực nhẹ đi, sáng mắt lên, bọn họ nhưng mà lao ra vòng đây.
Hơi đi tới, hơi đi tới.
Đạp Đốn thấy thế, sốt sắng, hắn tự mình dẫn người hơi đi tới, cái này luộc vị không thể để cho hắn bay.
Đi.
Lữ Bố Trương Liêu hét lớn một tiếng, mang theo Hắc Lân quân vội vàng bay nhanh, muốn chạy khỏi nơi này.
Truy.
Đạp Đốn giận dữ. Cứ như vậy, Đạp Đốn truy binh lại như một cái mãng xà, Hắc Lân quân lại như bọn họ con mồi, một nửa tại bọn họ trong miệng, một nửa ở khẩu bắc. Hắc Lân quân liều mạng trốn, hy vọng thoát đi mãng xà miệng, mà Ô Hoàn kỵ binh làm theo nỗ lực truy đuổi, hy vọng đem con mồi một cái nuốt vào.
Ầm ầm ầm.
Đột nhiên phía trước truyền đến kỵ binh tấn công thanh âm.
Không được. Phía trước có địch nhân.
Lữ Bố Trương Liêu hai người mặt trắng bệnh, phía trước nhưng mà mai phục có địch nhân. Nếu như nơi này lại xuất hiện phục binh, như vậy bọn họ thực sự là cánh khó bay.
Không đúng, không phải địch nhân.
Đống nhiên có mắt nhọn binh lính nhìn thấy phía trước chạy tới nhân mã. Là Chuân Kỵ giáo úy cùng Du Kích giáo úy.
Chuân Kỵ giáo úy Hoàng Trung, Du Kích giáo úy Thái Sử Tử.
Bọn họ nhận được Lưu Chiết mệnh lệnh về sau, mang đám người ngày kiêm trình chạy đi, rốt cục vào hôm nay chạy tới nơi này.
Phía trước nhưng là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, Trương Liêu Trương Văn Viễn.
Hoàng Trung thanh âm hùng hậu xa xa truyền đến.
Đợi chúng ta giết lùi địch nhân trở lại cùng các ngươi uống từng ngụm lớn tiểu ngọa miếng thịt lớn.
Thái Sử Từ đồng dạng cười ha ha, hắn cùng Hoàng Trung mang đám người từ Lữ Bố mọi người trước mặt xoa mà qua. Cái ngạc nhiên này làm đến quá đột nhiên, Lữ Bố cùng Trương Liêu trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Bọn họ ngơ ngác nhìn từ một bên trải qua cái này một đội kỵ binh. Những kỵ binh này đóng vai cùng Hắc Lân quân không giống. Thậm chí cùng bọn hắn trước đây gặp qua kỵ binh cũng khác nhau. Những kỵ binh này bọn họ vũ khí nhưng mà là một cây trường cung, không có trang bị kỵ binh thương loại hình vũ khí. Bọn họ phía sau lưng thống nhất đều là cong lấy một cái bao đựng tên, đồng thời còn ở lập tức mang theo bao đựng tên, hai bên mỗi người có hai cái, bao đựng tên cũng trang mũi tên. Hơn nữa, bọn họ trên mặc trang bị cũng cùng Hắc Lân quân không giống, Hắc Lân quân là nhất hắc thiết giáp, từ đầu đến chân đều có thể trang bị đứng lên. Trình độ lớn nhất trên bảo vệ Hắc Lân quân binh lính sinh mệnh. Nhưng Lữ Bố trước mắt kỵ binh thì không phải vậy, bọn họ trên chỉ mặc một bộ bị giáp, cùng Hắc Lân quân hoàn toàn phòng thủ không giống, bọn họ theo đuổi là linh hoạt cùng nhẹ nhàng. Bất quá trừ trường cung làm vũ khí ở ngoài, Lữ Bố còn có thể nhìn thấy bọn họ bên hông mang theo một cái kỵ binh đao. Đây là cái gì kỵ binh? Lữ Bố ngơ ngác hỏi một bên Hắc Lân Quân. Đột kỵ binh cấu tạo là Lưu Chiết bởi vì cứu Lưu Biện, do đó từ hệ thống nơi đó thu được khen thưởng, từ am hiểu cưỡi ngựa bắn cung Hoàng Trung Thái Sử từ tổ hai người xây, bọn họ vẫn ở Vô Trung Thành huấn luyện, rất ít người biết do nhánh bộ đội này. Bị hỏi Hắc Lân Quân binh lính đồng dạng một mặt ngơ ngác đồng hồ, hắn nơi nào biết rõ đột kỵ binh tồn tại. Chỉ có thành thật trả lời nói, thuộc hạ cũng không biết rằng. Lữ Bố nghe vậy, không đúng Lưu Chiết sản sinh càng to lớn hơn kính nghệ, đây thực sự là một cái lớn đến làm người tuyệt vọng nam nhân. Không khỏi nhanh Lữ Bố thần chấn hưng, Lưu Chiết càng lớn, làm bộ hạ hắn dường như nhưng mà lại càng lớn. Ầm 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 Hoàng Trung Thái Sử từ chia binh hai đường, đột kỵ binh nhằm phía Đạp Đốn. Đạp Đốn nhìn thấy nơi này nhưng mà đến địch nhân viện binh, luộc vị bay, không giận dữ, sau đó nhìn thấy đối phương nhưng mà chia binh hai đường, tựa hồ muốn chép hắn, để hắn càng thêm lớn nộ. Đạp Đốn trực tiếp nộ hứng nói, thật sự cho rằng lão tử là dễ ức hiếp. Sông A, giết sạch bọn họ. Ô Hoàn kỵ binh lúc này cũng đồng dạng bị bước lên đột kỵ binh cho khí xấu, giết chẳng nhiều chút hắc giáp kỵ binh, vậy thì giết các ngươi làm phát tiết đối tượng. Liên vô số Ô Hoàn kỵ binh dồn dập nhằm phía Hoàng Trung cùng Thái Sử Từ mang theo đột kỵ binh. Nhưng mà Hoàng Trung Thái Sử Từ nhìn thấy địch nhân làm lại về sau, tiền đạo vẫy một cái, chuyển phương hướng, hướng về địch nhân nghiêng góc phương hướng đánh tới. Như vậy, đột kỵ binh liền có thể đại bộ phận đối mặt với địch nhân. Làm hai quân tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau, Hoàng Trung Thái Sử từ dưới lệnh công kích. Siêu siêu. Đột kỵ binh dương cung bắn tên, chỉ một thoáng, một cơn mưa tên xuất hiện ở Ô Hoàn kỵ binh trên đầu. A a. Trên thảo nguyên dị tộc bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu đồ phòng thủ bị, hầu như đều là dương mao ra khỏa. Giờ khắc này bọn họ song phương tinh tướng lại như dị tộc là tân thủ thôn biếu tặng vài bộ giáp, phòng thủ nhiều nhất chỉ có một cặn bã. Mà đột kỵ binh cung tiễn nhưng là lực công kích 10 hung hãn vũ khí. Khi này chút đáng thương bố đến cái này khủng bố cung tiễn lúc công kích, kia đáng thương phòng thủ một trang bị căn bản không phòng ngự được. Trong nháy mắt, vô số Ô Hoàn kỵ binh ở kêu thảm liên miên trong tiếng rồn dập rớt xuống mã, không chết cũng bị hoảng loạn mã đạp cho chết, vừa qua về sau, làm tiền đạo Ô Hoàn kỵ binh thiếu hơn một nửa người. Vốn là hiện tiễn hình tiền đạo công kích bộ nhưng mà bình, phía trước đột xuất kỵ binh cũng bị bắn giết xuống ngựa. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên khắp nơi thi thể, tàn chi ngắn, máu tươi nhuộm đỏ cái này một mảnh thảo nguyên. Vừa đối mặt, liền hiện ra cái này đột kỵ binh hung hãn. Giết! Ô Hoàn kỵ binh giống giận, tuy nhiên bọn họ cũng là giật mình đối phương khủng bố, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy đột kỵ binh không có trang bị vũ khí gì, chỉ có một cây trường cung lúc, nhất thời đại hỉ. Chỉ cần có thể tiếp cận, nhất định có thể đổ sát bọn họ. Chương 112, thả chiến thuật con diều. Bởi vậy, bọn họ cũng không có bị sợ, mà chính là muốn hướng về bọn họ hạng đi qua. Nhưng mà, đột kỵ binh ở Hoàng Trung Thái Sử Từ dẫn dắt đi, chuyển cái phương hướng liền chạy, cấp tốc cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Đồng thời một bên chạy một bên hướng phía sau bắn tên, truy ở kẻ địch phía sau dồn dập bị bắn trúng mã. Đây chính là cái gọi là chơi diều. Đáng ghét, bị hủi, kẻ hèn nhát Đạp Đốn sau khi thấy, điên cuồng giống dở. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ đối phương, đây là muốn kéo chết bọn họ tiết tấu. Hơn nữa đối phương mã nhưng mà so với bọn họ thảo nguyên mã chạy trốn còn nhanh hơn. Ô Hoàn kỵ binh tiếp cận không đột kỵ binh. Nhưng mà đột kỵ binh nhưng có thể cách xa đối với bọn họ tiến hành không khác biệt đánh. Cuộc chiến này không có cách nào, vô số Ô Hoàn kỵ binh đang đuổi đánh chúng bị đột kỵ binh bắn giết xuống ngựa, sĩ khí đại được đánh. Càng làm cho bọn họ được đánh là, mới vừa rồi bị truy sát Lữ Bố cùng Trương Liêu nhưng mà mang người một lần nữa giết trở lại tới. Thủ lĩnh, trốn đi. Đáng ghét Đạp Đốn tuy nhiên khí, thế nhưng hắn bị thủ hạ bảo vệ, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp chạy khỏi nơi này. Liên chủ soái cũng trốn. Ô Hoàn kỵ binh tự nhiên cũng theo đào tẩu. Nhưng mà cái này vừa trốn, Ô Hoàn kỵ binh thương vong trái lại thôi, Hoàng Trung Thái Sử từ hai người xuất lĩnh đột kỵ binh ở phía sau truy đuổi, có yên ngựa cùng bàn đạp ngựa, đột kỵ binh sĩ có thể ung dung nhắm vào xạ kích, so với từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa sinh hoạt dị tộc không kém chút nào, đồng thời làm được càng tốt hơn. Hoàng Trung cùng Thái Sử từ truy đuổi một trận về sau, sau đó mới đình chỉ truy đuổi, xuất binh trở về cùng Trương Liêu Lữ Bố hội hợp. Tại hạ Trương Liêu Trương Văn Viễn, Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, gặp qua hai vị giáo úy. Đấu sau khi kết thúc, Trương Liêu Lữ Bố tiến lên cùng Hoàng Trung Thái Sử Từ bắt chuyện. Tại hạ Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Tại hạ Thái Sử Từ, chữ Tử Nghĩa. Ngưỡng mộ đã lâu hai vị đại danh. Lữ Bố khách khi đối với Hoàng Trung cùng Thái Sử Từ hành lễ, hắn lời này không phải khách nói. Đi tới U Châu về sau, Lữ Bố đã từ những người khác trong miệng tìm được Lưu Chiết thủ hạ có này mấy cái ngưu bức võ tướng, trong đó liền ngậm Hoàng Trung theo Thái Sử Từ hai người. Điện vi quan Vũ Trương Phi Hoàng Tổng Thái Sử Từ mấy người này, trừ Trương Phi, Lữ Bố là lĩnh quá hắn lợi hại ở ngoài, những người khác vẫn không có lĩnh quá. Nhưng Lữ Bố từ những người khác trong miệng đến biết rõ mấy người này thực lực đều là tương xứng. Lữ Bố nghe xong hái hùng khiếp vía, Lưu Chiết thủ hạ người tài ba cũng quá nhiều đi. Đặc biệt là làm Lữ Bố nhìn thấy hai người bọn họ đem đối phương cho giết đến hoảng loạn đào tẩu về sau, Lữ Bố thu lại hắn cuồng ngạo tự đại, không có ở Hoàng Trung Thái Sử từ trước mặt hai người tự cao tự đại. Lữ Bố phát hiện hắn đến U Châu về sau, hắn ngạo khí đã sớm giữa bất chi bất giác biến mất, cũng không biết rõ chạy đi nơi đâu, hết cách rồi, ở U Châu nơi này thật sự là có quá bao lớn người cùng với để hắn giật mình không thôi sự vật. Lữ Bố mang theo kính nể đo đột kỵ binh, hắn không nghĩ tới Lưu Chiết thủ hạ trừ một nhánh khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật Hắc Lân quân ở ngoài, nhưng mà còn có một nhánh lớn như vậy kỵ binh. Hoàng Trung đối với Lữ Bố theo Trương Liêu chắp tay nói, hai vị khổ cực, các ngươi trước về Bạch Đàn nghỉ ngơi, còn lại sự tình liền giao cho chúng ta đi. Trương Liêu kinh ngạc hỏi, chúng ta không nhân cơ hội truy kích sao? Hiện ở người còn đang bị nhốt ở trong. Thái sử Từ giải thích nói, hai vị có thể yên tâm, Nguyên Trực đã có sắp xếp, người sẽ không sao, hơn nữa địch nhân cũng trốn không thoát. Thật! Lữ Bố kinh ngạc hỏi thăm. Lữ Bố hắn cảm thấy có chút hoài nghi, dù sao dị tộc nhân mã thực ở quá nhiều. Mà lúc này, Trương Liêu hỏi, có chúng ta cần giúp một tay không? Thái sử Từ khẽ cười nói, hai vị đã rất lợi hại mệt nhọc, vì lẽ đó các ngươi vẫn là trước về Bạch Đàn nghỉ ngơi, có thể đến lúc đó còn có thể theo kịp trận này đại. Lữ Bố có chút ngạc nhiên hỏi, vậy các ngươi đây? Thái sử Từ cười nói, chúng ta hai người tự nhiên có những nhiệm vụ khác. Ở Trương Liêu Lữ Bố hai người nghi trong ánh mắt, Hoàng Trung cùng Thái sử Từ mang theo đội ngũ rời đi, bất quá bọn hắn phương hướng có chút kỳ quái. Là hướng về tây bắc phương hướng mà đi, không phải chính bắc địch nhân ở phương hướng. Lữ Bố nhìn về phía Trương Liêu hỏi một câu nói, bọn họ đi làm cái gì? Không biết rõ. Trương Liêu lắc đầu một cái, bất quá trong lòng hắn nhưng có một cái suy đoán, bất quá cái suy đoán này để hắn không thể tin được, liền hắn quay về Lữ Bố nói, đi thôi, ta có thể không muốn bỏ qua trận này đại. Chương 113, điên cuồng dị tộc, liều mạng thủ thành. Dị tộc trong trận doanh. Đáng ghét ta. Đạp đốn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn mang theo 3 vạn tộc nhân kỵ binh đi vây quét Trương Liêu Lữ Bố, nhưng là không nghĩ tới nhưng mà hội dã tràng xe cát, trái lại thủ hạ tử thương vô số, 3 vạn người có thể với hắn trốn về không đủ 1 vạn người, lần này thật đúng là thiệt thòi lớn. Hơn nữa Hoàng Trung Thái Sử Từ xuất hiện để hắn tội không muốn đối mặt một chuyện rốt cục phát sinh, cái kia đang chết ác Lưu Chiết viện binh tới. Hắn vội vàng mang người trốn về đại bản doanh, đem tin tức này nói cho Kha Bỉ Năng cùng Tả Hiền Vương. Tin tức này Đạp Đốn không có nói cho người khác biết. 3 người bọn họ hiện ở là ở cùng một sợi dây thừng trên châu chấu, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Nghe được Đạp Đốn nói, Kha Bỉ Năng còn tốt, nhưng Tả Hiền Vương liền không nhịn được, trực tiếp nhảy lên, không dám tin tưởng nói, cái gì? Lưu Chiết viện quân đến. Vậy chúng ta mau mau rút lui. Tả Hiền Vương mặt có chút kinh hoàng, trước Hung Nô Đan Vu xâm phạm qua U Châu, kết quả bị Lưu Chiết giết đến hầu như diệt tộc, còn lại tộc nhân không thể không bắt rời. Kha Bỉ Năng lắc đầu một cái, nói, chúng ta không thể rút lui. Không rút lui. Khó nói muốn chờ chết ở đây sao? Tả Hiền Vương giận dữ, trong lòng hừ lạnh, ngươi muốn chết đừng nhà kéo lên ta. Kha Bỉ Năng nhìn Tả Hiền Vương nói, rút lui. Ngươi có thể rút lui tới chỗ nào? Ngươi cho rằng bỏ chạy, ngươi liền có thể giữ được ngươi đầu người sao? Lời này vừa nói ra, Tả Hiền Vương mặt càng thêm trắng bệnh, hắn mới nhớ lại, hắn viên này đầu người nhưng là giá trị 5 vạn. Nếu là hắn dẫn người đào tẩu, nói không chắc ngày thứ 2 liền bị tham lam thủ hạ cắt đầu hắn đi lĩnh thưởng. Đáng ghét. Tả Hiền Vương giận dữ. Kha Bỉ Năng đúng là tương đối bình tĩnh, hắn nói, chúng ta không nên hốt hoảng, kỳ thực chúng ta còn có cơ hội. Thời cơ. Cơ hội gì? Tả Hiền Vương vội hỏi đạo. Đáp Đốn cũng là lộ ra chờ đợi. Kha Bỉ Năng là 3 người bọn họ bên trong lớn nhất nhu lược, 2 người hiện ở là hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái đáng tin phương pháp. Kha Bỉ Năng nhàn nhạt nói, đánh hạ trạm canh gác thành, bắt sống Lưu Chiết, chúng ta mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tả Hiền Vương nghe vậy, cười gần nói, đánh hạ trạm canh gác thành. Làm sao công? Chúng ta cũng đã công 8 ngày, nhưng là trạm canh gác thành còn rất tốt. Ta tính toán nhìn rõ ràng, lại cho 10 ngày cũng không tấn công nổi. Đừng nói lại quá 10 ngày, không chừng ngày mai, Lưu Chiết viện quân liền muốn giết tới, đến lúc đó khả năng bọn họ liền cặn bã đều sẽ không có còn lại. Tăng lớn cường độ. Kha Bỉ Năng trên mặt lộ ra tàn nhẫn, bọn họ đã đứng ở rìa vách núi, lui thêm bước nữa cũng là chết. Kha Bỉ Năng sát khí đằng đằng nói, chúng ta ngày hôm nay nhất định phải đánh hạ, nếu như buổi chiều còn không tấn công nổi, như vậy chúng ta buổi tối tiếp tục. Nếu như chúng ta ngày mai còn không tấn công nổi, như vậy chúng ta đợi chết đi. Đạp Đốn tán thành Kha Bỉ Năng cái phương pháp này, hắn nói, nếu như những tộc khác trường ai dám không xuất lực, chúng ta trước hết giết bọn họ. Liền, dị tộc lần thứ hai tổ chức bắt đầu điên cuồng công thành. Tả Hiền Vương đứng ở đại quân dị tộc trước mặt nổi giận gầm lên một tiếng nói, hiện ở lập tức công thành. Để những người dân đen xuất phát, ăn cái gì cơm, không cho phép ăn. Ở ba người trong tiếng giống giận dữ, đại quân dị tộc công thành cường độ bắt đầu lần thứ hai tăng. Người, địch nhân có điểm không đúng, bọn họ cũng điên. Cao Thuận phái người đến bẩm báo Lưu Chiết. Kỳ thực không cần Cao Thuận nhắc nhở, Lưu Chiết cũng phát hiện địch nhân không đúng, bởi vì bọn họ thật điên cuồng. Địch nhân từ trong địa điểm cắm trại tuôn ra đến, lít nha lít nhít, hướng về vệ tinh thành vọt tới. Tiền phó hậu kế, chết một cái sau một con ngựa trên nối liền, bọn họ xem không biết mệt mỏi một dạng không ngừng tiến công. Lưu Chiết ở thành liền sóng biển bên trong đá ngầm, mà kẻ địch làm theo xem sóng biển, một bổ một cái đá ngầm. Dầu hỏa, cũng. Vệ tinh thành cũng không lớn, thế nhưng thành tường nhưng dị thường kiên cố, là Lưu Chiết tiêu hao giá cao xây xong, vì lẽ đó Cao Thuận thanh âm có thể từ không xa truyền đến, ở hắn dưới sự chỉ huy, thủ quân nhóm thật chặt ngăn trở địch nhân không liều mạng công kích. Cung tiễn, cẩn thận. Thuận bài. Địch nhân lần này nhưng mà không để ý người mình, ở phía dưới hướng về trên thành bắn tên. Đột nhiên không kịp chuẩn bị thủ quân cùng địch nhân đồng thời ngã vào trong vũng máu. Điển Vi, chúng ta tiến lên. Lưu Chiết cầm vũ khí lên, hắn mang theo Điển Vi cùng nhất thiên hạ mã Hắc Lân quân làm quân dự bị, cũng bắt đầu điên cuồng giết hại. Hiện ở thủ quân áp lực rất lớn, địch nhân liên tục không ngừng tiến công, để bọn hắn tổn thất rất lớn, thậm chí có một ít thành tường tạm thời mất đi sự khống chế, bị kẻ địch công tới. Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân giúp thủ quân đem những này mất đi sự khống chế thành tường đoạt lại. Người địch nhân có thể muốn được ăn cả ngã về không? Địch nhân tạm thời bị lùi, Cao Thuận đi tới Lưu Chiết một bên, trên mặt hắn còn lưu lại địch nhân vết máu, dính địch nhân vết máu mang trên mặt nghiêm nghị đối với Lưu Chiết nói. Lưu Chiết gật đầu, địch nhân làm như vậy, nói rõ bọn họ đã bị bức ấp, có một luồng chó cùng rất dầu khí thế. Xem ra chúng ta viện binh sắp tới. Lưu Chiết trong lòng suy đoán, hơn nữa càng ngày càng địa khẳng định. Dù sao dựa theo về thời gian đến xem, bọn họ cũng nhanh muốn tới. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới khiến cho địch nhân có như vậy cử động. Viện binh sắp tới, bọn họ bị bức ép không thể không tăng lớn cường độ công thành, chỉ có đánh hạ thành trì bắt được Lưu Chiết bọn họ mới có cơ hội thắng. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân cũng không có tự tin cùng Lưu Chiết quân đội đang đối mặt công. Viện binh đến. Cao Thuận nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Chương 114, viện quân liền muốn đến, dị tộc hoàng. Lưu Chiết gật gù, rất lợi hại khẳng định nói. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho kẻ địch nóng lòng như thế. Bất quá chúng ta đừng cao hứng quá sớm, viện binh khả năng không có nhanh như vậy đến, vì lẽ đó đón lấy thời gian mới là nguy hiểm nhất. Người yên tâm. Cao Thuận mặt nghiêm túc, chăm chú nói nói, Thuận chắc chắn tận lực, hội thủ đến viện binh đến. Báo, địch nhân lại bắt đầu tiến công. Địch nhân tiến công vẫn kéo dài đến tối, vốn tưởng rằng đến tối, địch nhân hội tạm dừng công thành, nhưng không ngờ bọn họ nhưng mà đốt lên cây đuốc. Đem chu vi chiếu lên giống như ban ngày giống như. Cứ việc thành thủ quân mỗi người ý chí lực kinh người, không sợ tử vạn áng, nhưng bọn họ dù sao đấu một ngày, thể mệt mỏi không thể tả, thấy cảnh này, khó tránh khỏi hội cảm thấy ủ rũ, sĩ khí không thể miễn ngã xuống. Tiến đợi, ta phá thành sắp tới, chuyện đến nước này, ngươi còn không đầu hàng. Hòa quan dưới, Kha Bỉ Năng lại một lần nữa đi ra chiêu hàng. Hắn không đến không được, trước mấy ngày hắn không dám ra tới khuyên hàng, hắn tự nhận miệng bất quá Lưu Chiết. Nhưng ngày hôm nay hắn không thể không đến, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay như thế nhiều lần độ cao công thành vẫn không có thể đánh hạ. Lưu Chiết viện binh lúc nào cũng có thể sẽ đến, làm hắn như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Đêm nay hắn cũng không có tự tin có thể công phá thành trì, vì lẽ đó hắn lại một lần nữa đi ra chiêu hàng, hắn mong đợi với Lưu Chiết không biết rõ viện binh tin tức, hội đầu hàng. Nhưng mà hắn tính sai, Lưu Chiết ở phía trên lạnh lùng nở nụ cười, nói đạo, Kha Bỉ Năng, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm. Ta viện binh ít ngày nữa tức đến, ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ chê làm. Chuyện đến nước này, mặc kệ thật giả, nói ra đến, chẳng những có thể cho phe mình binh lính tăng cường sĩ khí, còn để có thể địch nhân rơi vào hỗn loạn. Quả nhiên, Lưu Chiết lời này vừa nói ra, hai phe địch ta ổ lên. Thành thủ quân tự nhiên một mảnh hô, mà ngoài thành địch quân nhưng là một mảnh động, Lưu Chiết thậm chí có thể nhìn thấy không ít người từ mỗi cái địa phương đi ra, dâng tới Kha Bỉ Năng vị trí chỗ ở. Những thứ này đều là những tộc trưởng kia các thủ lĩnh. Người thật là lợi hại. Nhìn Kha Bỉ Năng bị tộc trưởng các thủ lĩnh đẩy đẩy lôi kéo đi trung quân đại doanh, Cao Thuận liền đối với Lưu Chiết khâm phục vạn phần, một cái miệng so với 10 vạn đại quân còn lợi hại hơn, Cao Thuận cảm thấy lúc Tô Tần Trương Nghi cũng chỉ đến như thế. Để các binh sĩ mau chóng nghỉ ngơi đi. Lưu Chiết quay về Cao Thuận đạo. Chuyện này chỉ có thể kéo đến nhất thời, cũng không thể kéo quá lâu, địch nhân cũng không phải người ngu. Tuy nhiên hiện đang không có công thành, nhưng là một khi thương lượng thỏa làm hoặc là Kha Bỉ năng thuyết phục bọn họ về sau, chương tiếp theo thêm điên cuồng công thành chẳng mấy chốc sẽ tới.
Vâng.
Cao Thuận mặt một nghiêm, hắn cũng rõ ràng điểm này, vội vã đi sắp xếp các binh sĩ nghỉ ngơi.
Dị tộc trong trận doanh.
Kha Bỉ năng, ngươi có ý gì?
Bị một nhóm lớn tộc trưởng thủ lĩnh nắm kéo trung quân trong đại trướng, Kha Bỉ năng bị bọn họ không ngừng chất vấn.
Lưu Chiết đến cứu viện binh, ngươi nhưng mà không nói tiếng nào, đến cùng có ý gì?
Có phải là muốn hại chết chúng ta?
Nói cho ngươi, Lưu Chiết đến cứu viện binh, ta liền xuất lĩnh tộc nhân ta rút lui, mặc kệ ngươi chết sống.
Ngươi muốn chết, khắc kéo lên chúng ta trốn cùng.
Trong đại trướng, vô số âm thanh vang lên, đều là chỉ vào Kha Bỉ năng, làm cho hắn hoa mắt chóng mặt.
Ồn ào cái gì?
Quát to một tiếng, Đạp Đốn ra tay, cầm trong tay trường đao trực tiếp ném lăn hai tên tộc trưởng, nhất thời lên hỗn loạn tương bừng.
Đạp Đốn, ngươi tên hèn nhát này muốn làm gì?
Đạp Đốn, ngươi muốn tạo phản sao?
Lao tử trước hết giết chết các ngươi bang này quỷ nhát gan.
Đạp Đốn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ.
Kha Bỉ năng cuối cùng cũng coi như giải phóng đi ra, quay về mọi người nói, các ngươi nghe ta nói.
Còn có cái gì dễ bàn?
Có tộc trưởng lên tiếng, lạnh giọng nói, Lưu Chiết viện quân cũng đến, chúng ta còn chưa rút lui khó nói muốn chờ chết ở đây.
Đúng vậy, chính diện ngươi có thể được quá cái kia chi hắc giáp quân sao?
Rút lui.
Tả Hiền Vương cũng lên tiếng, cười lạnh nói, ngươi có thể rút lui đi nơi nào?
Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao?
Sau đó Lưu Chiết nhất định sẽ từng cái từ từ trả thù, các ngươi người nào có thể đỡ được?
Nghe vậy, trong đại trướng nhất thời yên tĩnh lại, Tả Hiền Vương vấn đề này rất đáng giá những tộc trưởng này thủ lĩnh suy nghĩ sâu sắc.
Đại gia tinh tế vừa nghĩ, còn giống như thật tránh không khỏi Lưu Chiết trả thù.
Hừ, đại không ta rời đến Bắc Phương xấu nhất, ta cũng không tin trời đất bao la, Lưu Chiết có thể tìm khắp cả sở hữu thảo nguyên.
Có tộc trưởng không tin tà đạo.
Tả Hiền Vương tiếp tục cười gần nói, vạn nhất thật làm cho hắn tìm tới đây.
Hừ, ta cũng không tin, nơi này mấy trăm hơn ngàn cái bộ, hắn còn có thể một một tìm ra đến báo thù hay sao?
Có thủ lĩnh hy vọng như vậy có thể lẫn lộn đi qua.
Không nên quên. Có bao nhiêu cái bộ nương nhờ vào Lưu Chiết, đến thời điểm chỉ cần Lưu Chiết tùy tiện vừa hỏi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy thoát.
Kha Bỉ năng tiếp nhận Tả Hiền Vương lại nói nói.
Đại trướng lần này thật hoàn toàn yên tĩnh lại, rất nhiều tộc trưởng thủ lĩnh xuất mồ hôi chán, nếu như hiện đang rút lui, thật giống bọn họ vẫn đúng là không có cách nào có thể tránh thoát Lưu Chiết điên cuồng trả thù.
Vậy phải làm thế nào?
Lần này rốt cục có người hỏi ra vấn đề này.
Kha Bỉ năng vừa nghe, lộ ra nụ cười.
Tiếp tục công thành. Liều mạng đánh hạ.
Còn công.
Có tộc trưởng kêu ra tiếng, rất là phẫn nộ nói, ngày hôm nay tộc nhân ta nhóm cũng chết hơn nữa, lại công, ta bộ mọi người không cần chờ Lưu Chiết đến báo thủ liền đã chết sạch.
Có chút tộc trưởng vô cùng phẫn nộ, chỉ là phẫn nộ hữu dụng sao.
Chương 115, công thành xe hiện, điển vi chiến.
Chỉ có đánh hạ trạm canh gác thành, đem Lưu Chiết bắt được, chúng ta mới có thể có cơ hội thắng lợi.
Kha Bỉ năng kia không để ý chút nào, hắn đối với mọi người tiếp tục nói. Nếu như chúng ta muốn còn sống, chỉ có trước mắt con đường này.
Bởi vì, chúng ta đã không có đường lui.
Trong đại trướng lần thứ ba rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cẩn thận suy nghĩ Kha Bỉ năng nói.
Ở đây người không phải tộc trưởng cũng là thủ lĩnh, đều là người, bình tĩnh lại tâm tình tự hỏi một chút, bọn họ liền biết phải làm sao mới phù hợp nhất bọn họ lợi ích.
Không sai, chỉ có tiếp tục công thành.
Bắt sống Lưu Chiết, nếu không thì mọi người đều chết chắc.
Công phá trạm canh gác thành, bắt sống Lưu Chiết.
Người thủ hạ không nỗ lực nói, liền giết.
Đại gia muốn đốc xúc hảo thủ hạ nhân, phải nhanh một chút công thành.
Không cần Kha Bỉ năng bọn họ nói nhảm nhiều, chỉ cần vạch trần một lớp giấy, những người này tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào.
Kha Bỉ năng Đạp Đốn Tả Hiền Vương ba người lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, tâm lý âm thầm thở một hơi, cuối cùng cũng coi như thuyết phục những này ngu xuẩn.
Người, bọn họ lại bắt đầu.
Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Chính đang nghỉ ngơi Lưu Chiết cùng Cao Thuận vội vã leo lên thành tường. Đi xuống nhìn tới, phía dưới địch nhân lại bắt đầu động, vô số tiếng quát mắng âm truyền ra, địch nhân lại bắt đầu một vòng tiến công mới.
Ánh trăng cũng bị trên mặt đất hỏa quang cho che lấp đi qua, địch nhân lít nha lít nhít, như là kiến hôi bắt đầu leo lên thành tường.
Thủ quân nhóm dồn dập thành tường, phòng thủ đứng lên.
Sau cùng một đêm, thành bại ở đây một lần.
Kha Bỉ năng nhìn bắt đầu tiến công thủ dưới nhóm, cắn răng nói.
Hy vọng lần này có thể thành công.
Đạp Đốn Tả Hiền Vương ba người bọn họ đứng chung một chỗ.
Các ngươi chuẩn bị kỹ càng.
Tả Hiền Vương đông nhiên thấp giọng hỏi nói.
Chuẩn bị kỹ càng, ngày mai một khi vẫn không có đánh hạ đến, chúng ta lập tức bỏ chạy, lưu những thứ ngu xuẩn kia đoàn hậu.
Đạp Đốn lạnh giọng nói.
nguyên lai bọn họ những người này cũng là không chắc chắn có thể đánh hạ tòa thành này, đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tả Hiền Vương nghe vậy, thấp giọng hỏi nói, chúng ta có thể trốn chạy đi đâu? Ba người bọn họ bởi vì bị Lưu Chiết treo giải thưởng, cùng chung mối thù phía dưới, nhưng mà liên hợp lại, tạm thời trở thành vững chắc đồng minh. Kha Bỉ Năng ngẫm lại, nói, Lương Châu, nơi nào là Đồng Trác địa bàn, nghe nói Đồng Trác cùng Lưu Chiết hai người bất hòa, chúng ta có thể dựa vào Đồng Trác, nói vậy Lưu Chiết cũng không dám sang bậy. Tả Hiền Vương nghe vậy, nhất thời đại hỉ nói, được, vậy chúng ta liền đi nương nhờ vào Đồng Trác, Đồng Trác người này ta vẫn là có nghe nói, hiện ở có không ít bộ cũng dựa vào hắn, dưới tay hắn có một nhánh kỵ binh, đa số chúng ta tộc nhân. Đây chỉ là bước cuối cùng. Kha Bỉ Năng nhìn xa số 2 vệ tinh thành, tham thẳm nói, nếu như chúng ta có thể công phá trạm canh gác thành, bắt sống Lưu Chiết, lớn như vậy Thảo Nguyên chắc chắn là chúng ta hậu viên, U Châu cũng là chúng ta vật trong túi, thậm chí vấn đỉnh Trung Nguyên cũng không phải là không được. Kha Bỉ Năng nói để đạp đốn cùng Tả Hiền Vương con mắt hồng, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp, đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều muốn đạt đến thành tựu. Để bọn hắn thêm ít sức mạnh. Đạp đốn quay về thủ hạ nộ hống, để cho thủ hạ đi truyền tin, đốc xúc những tộc trưởng kia lại thêm đại công thành cường độ. Đồng nhiên, phía trước truyền đến tiếng hô. Đánh hạ. Ba người tâm lý mừng như điên. Bất quá theo người thủ hạ trở về bẩm báo, ba người mừng như điên nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phế vật. Kha Bỉ Năng tâm lý thất vọng, tức giận mắng nói, đã dặn dò chừng mấy ngày, hiện ở mới làm tốt công thành xe. Bang này thành sự không có bại sự có dư phế vật. Dị tộc không giỏi về tấn công thành, không quen một công, không có tiện tay một công công cụ, kỳ thực có thể vào hôm nay làm ra công thành xe đã tính toán không sai. Các dị tộc nghe nói qua công thành xe, rất nhiều binh lính nhìn thấy phía bên mình đẩy ra một bộ công thành xe, rất nhiều người không hô đứng lên. Công thành xe cũng chính là bốn cái một luân tử phía trên bày đặt một căn cự đại đằng trước vóc nhọn thân cây, phía trên lại dùng một ít bỏ ra che lại, phòng ngừa từ trên thành bắn xuống cung tiễn. Tuy nhiên đơn sơ, nhưng ở dị tộc trong mắt, cái này đã rất lợi hại. Người, công thành xe. Trương Luân sau khi thấy, vội vàng trở về bẩm báo. Cái gì? Cao Thuận mặt lớn.